Chương 56, con thỏ chương 56, con thỏ. Trương Văn Đạt nhìn trước mắt thỏ, nghe lấy đối phương, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà thật tới đây địa phương tìm chính mình. Hắn biểu lộ có chút phức tạp nói ra, ngươi là tới bắt ta trở về sao? Thỏ cũng không trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi vừa vặn vì cái gì trốn tránh ta? Đối với lời này, Trương Văn Đạt không có cách nào trả lời, hắn cũng không biết vì cái gì, kỳ thật hắn không có chút nào sợ đối phương bắt chính mình cũng không phải vừa tới thời điểm tay trói gà không chặt. Nếu quả thật muốn có cần một cái lý do lời nói, đó chính là hắn nội tâm thật có chút sợ hãi, đã từng chân tâm trợ giúp qua chính mình thỏ cũng sẽ là Âu Dương như thế người. Có thể chân tâm đối với chính mình tốt người cho dù là hậu thế cũng không có mấy cái, hắn sợ cái kia lô mãng nhưng là lại ôn nhu thỏ hoàn toàn biến mất. Nhưng mà nhìn trước mắt thỏ biểu lộ, Trương Văn Đạt hơi thoáng an tâm một chút, hắn cũng không có thay đổi, vẫn là phía trước thỏ. Cảm ơn ngươi. Trương Văn Đạt mở miệng nói ra. Tấm kia đặc dị công năng phiếu giúp ta đại ân, thật, đối với ta hiểu rõ cái này thế giới trợ giúp rất lớn, chúng ta không quen không biết, thật vô cùng cảm kích. Chính là bởi vì ngươi giúp ta, cho nên ta mới không muốn để cho ngươi khó xử, ngươi còn nhớ rõ ngươi đêm hôm đó nói sao? Trương Văn Đạt ngửa đầu nhìn trước mắt thỏ. Ngươi nói giải quyết quy tắc chuyện này, ngươi giúp không được gì, ta biết ngươi giúp không được gì, ta cũng không có coi ngươi là thần đèn cầu nguyện. Thế nhưng tất nhiên ngươi giúp không được gì, cái kia có thể đừng ngăn cản chính ta suy nghĩ biện pháp sao? Trương Văn Đạt nói xong liền mang theo những người khác quay người rời đi, không nghĩ lại cùng thỏ nói thêm cái gì. Hắn vừa đi chưa được hai bước, liền bị thỏ giữ chặt, khí lực của nó y nguyên rất lớn, giống như còn tay bóp lấy cổ tay của hắn. Làm Trương Văn Đạt biểu lộ phức tạp quay đầu, liền tại cho rằng đối phương muốn mạnh mẽ đem chính mình kéo đi thời điểm, liền thấy đối phương mở miệng nói ra, đều giữa trưa, đói bụng không? Ta mời ngươi ăn cơm đi. Thỏ thoạt nhìn so Trương Văn Đạt quen thuộc hơn nơi này, đi không bao lâu, hắn liền mang theo Trương Văn Đạt đi tới một chỗ nhanh xảo cạnh gian hàng một bên ngừng lại, tại chỗ này ăn cơm đều là phụ cận chủ quán. Ăn mì sao? Ta từ nhỏ đến lớn đều không thích ăn mì. Một đường trầm mặc Trương Văn Đạt lắc đầu. Không thích ăn mì, vậy chúng ta ăn cơm rang trứng đi. Thỏ lôi kéo Trương Văn Đạt tại một đầu trên ghế dài ngồi xuống, ngay sau đó hắn từ trong túi móc ví tiền ra đến, từ bên trong lấy ra còn sót lại một khối tiền, đưa cho bên cạnh lão bản. Lão bản, hai phần cơm rang trứng, một phần muốn cay, một phần không muốn cay. Được rồi. Thấy cảnh này trong lòng Trương Văn Đạt chua chua, sâu sắc thở dài một hơi, đầu trầm thấp bung thong đem đầu chôn sâu ở hai tay ở giữa. Cơm rang trứng là nhanh xảo, không bao lâu nóng hổi cơm rang trứng liền bị đặt ở Trương Văn Đạt trước mặt. Nhanh ăn đi, đừng lạnh. Thỏ nói xong, cầm lấy trên mặt bàn nước ép ớt bình sứ, hướng đã thêm cay cơm rang trứng bên trong hung hăng đang chọn mấy muỗng, thần tốc khuấy một chút, một đĩa cơm rang trứng làm cho cùng tương ớt cơm nhau đồng dạng. Nhìn xem nóng hổi cơm chiên, Trương Văn Đạt cầm lấy thìa từng ngụm bắt đầu ăn, cơm là bữa cơm đêm qua, dầu là mỡ heo, hành là hành lá, hương vị vô cùng tốt. Còn bên cạnh Tống Tiến Quốc cùng thần đèn ngồi ở chỗ đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, cầm đũa nhìn xem trống rỗng mặt bàn, đầy mặt mờ mịt. Bên cạnh Thỏ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một cái, liền phảng phất bọn họ không tồn tại đồng dạng. Mặc dù cơm chiên ăn thật ngon, thế nhưng loại này bầu không khí bên dưới, Trương Văn Đạt thực tế không thấy ngon miệng, ăn một nửa liền thả xuống. Ăn ba muối miệng miệng đầy tương ớt Thỏ thấy cảnh này, bưng lên Trương Văn Đạt nửa bát cơm chiên đổ vào chính mình trong khay. Nhìn thấy Trương Văn Đạt đã đem thìa buông xuống, Thỏ nhai nhai trong miệng cơm chiên rồi nói ra, ngươi đừng trách Âu Dương lão sư, nàng cũng không muốn như thế. Đó là trường học bên trong, nàng là lão sư, ngươi hỏi như vậy nàng, cái kia nàng liền nhất định phải làm như vậy. Vì cái gì? Trường học kia bên trong có kết giới sao? Ở bên trong làm lão sư liền nhất định phải làm ngụy người sao? Trương Văn Đạt hồi tưởng lại Âu Dương cái kia dọa người dáng dấp. Nghe nói như vậy Thỏ lỗ thai dài kéo ra, Văn Đạt, ngươi phải hiểu được một việc, chỉ có các ngươi thế giới mới có vì cái gì, thế giới của người lớn là không có vì cái gì ba chữ này, có quy củ chỉ cần tuân thủ là được rồi, đây chính là đại nhân quy tắc. Trương Văn Đạt lắc đầu. Nàng thế nào, ta không có vấn đề, dù sao ta cũng cùng nàng không quen. Làm Thỏ đem trong khay cuối cùng một miếng cơm ăn đi xuống về sau, cuối cùng bắt đầu nói đến trọng điểm. Nàng kỳ thật cũng không nói sai, nơi này rất nguy hiểm, không thích hợp ngươi đến. Trương Văn Đạt nghiêm túc ngồi thẳng, biểu lộ bắt đầu nghiêm trọng. Ta không phải người mù, ta cũng biết nơi này nguy hiểm, thế nhưng ta không có cách nào à, ta hiện tại mỗi thiên đô nhận đến quy tắc trả tấn, thật rất khó chịu, ngươi hiểu chưa? Địa phương khác ta tìm không được biện pháp giải quyết, ta hiện tại chỉ có thể từ nơi này nghĩ biện pháp. Thỏ nghiêng người sang đến, nghiêm túc nhìn xuống Trương Văn Đạt. Chúng ta rời khỏi nơi này trước có tốt hay không? Ngươi sự tình ta đến giúp đỡ. Nghe nói như vậy Trương Văn Đạt rốt cuộc khó mà chịu được. Ngươi giúp cái gì a? Chuyện này chính ngươi đều nói ngươi không giúp được, ngươi làm sao giúp? Ngươi đều nghèo thành dạng này, ngươi vì cái gì còn muốn quản người khác sự tình a? Thỏ bình tĩnh hồi đáp, bởi vì ta là lao sư ngươi a. Thừa dịp Trương Văn Đạt sững sờ tại nguyên chỗ thời điểm, Thỏ lại lần nữa đem Trương Văn Đạt ôm vào trong ngực của mình. Đi theo ta đi, ta không hy vọng nhìn thấy ngươi vì giải quyết phiền phức mà đi chọc lên phiền toái càng lớn. Nghe đến trong lòng Trương Văn Đạt không nhịn được có một tia xúc động, thế nhưng hắn cuối cùng bắt đầu cưỡng ép đẩy đối phương ra. Hảo ý ta xin tâm lĩnh, ngươi là một cái lao sư tốt, đáng tiếc ta không phải học sinh, ta cùng nhau đi tới, ta gặp phải tất cả mọi chuyện, từ trước đến nay đều là chính ta giải quyết. Trương Văn Đạt kiên trì đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Nếu như Thỏ thật muốn ngăn cản chính mình, vậy hắn cũng không tiếp độc thủ, tăng thêm Tống Kiến Quốc cùng Kinh Nguyệt, chính mình có nắm chắc từ Thỏ trong tay chạy trốn. Tại nhìn đến Thỏ ví tiền thời điểm, Trương Văn Đạt liền không nghĩ lại đem đối phương liên lụy đến chính mình sự tình bên trong đi. Nó không phải siêu nhân, nó lại trách cũng chỉ là Thỏ, hắn đã giúp mình rất nhiều, không cần thiết làm cho đối phương lại vì chính mình sự tình vất vả. Một bên Tống Kiến Quốc hướng về Kinh Nguyệt núi bay, cũng đứng lên đi theo. Liên tại Trương Văn Đạt lại lần nữa đi vào chợ bán đồ cũ thời điểm, sau lưng chuyển đến thọ lời nói: "Ta tại cung thiếu niên công tác, mỗi ngày nhìn học sinh, có phải là thật hay không học sinh, ta một cái liền có thể nhìn ra được." Trương Văn Đạt đứng vững, khiếp sợ nhìn hướng thọ. Hắn nhìn ra. Thọ nói xong đi ra: "Nếu như, ta nói là nếu mà ngươi tại thế giới internet thật giải quyết quy tắc, ngươi về sau tính toán làm gì?" "Hả?" Trương Văn Đạt cho rằng chính mình nghe lầm, đối phương nhìn ra lai lịch của mình về sau, thế mà chỉ là hỏi cái này. Chương 57, thiếu niên chương 57, thiếu niên ngươi thật giải quyết xong quy tắc trừng phạt về sau, ngươi tiếp xuống lại tính toán làm cái gì? Kiếm nhiều tiền a, mua căn phòng lớn, mua xe sang trọng, mở hậu cung. Trương Văn Đạt chuyện đương nhiên hồi đáp. Mặc dù không biết đối phương vì cái gì hỏi như vậy, thế nhưng tựa hồ đối phương như vậy biết chính mình không phải tiểu hải tử, cũng không có cái gì khác nhau. "Không, không phải, đây không phải là nguyện vọng của ngươi, so sánh cái kia không chết được quy tắc xử phạt, đây mới là ta chân chính lo lắng, ngươi đã quên đi ngươi chân chính muốn làm cái gì, ta kỳ thật cũng không để ý ngươi tới nơi này, ta lo lắng hơn chính là vấn đề này." Đối phương nghe đến Trương Văn Đạt như lọt vào trong sương mù: "Ngươi tại tháp ngà sống lâu đi. Ngươi biết đối với xã hội hiện đại đến nói tiền trọng yếu bao nhiêu sao? Ta muốn kiếm tiền làm sao vậy? Ý nghĩ này thật là chính ngươi nội tâm ý nghĩ sao? Vẫn là người khác truyền cho ngươi? Có quan hệ gì a? Lão sư, ngươi liền cơm đều ăn không đủ no, còn nói cái gì tự do ý chí a?" Nói xong Trương Văn Đạt từ trong túi lấy ra tất cả tiền ở trước mặt hắn lung lay. "Cái đồ chơi này mới là trọng yếu nhất, so ba mẹ đều hơn. Có thứ này, đây mới là muốn làm cái gì làm cái gì. Nếu không ngươi ở trong mắt người khác chính là cái phế vật." Nói xong Trương Văn Đạt đem trong tay tiền giấy một cái đập vào thỏ trong tay. "Lần sau đừng như thế cảm tính. Người khác chỉ là tùy tiện nói hai câu lời nói dối, ngươi liền nao nóng lên vật gì tốt đều cho người khác. Ngươi dạng này rất dễ dàng bị người lừa gạt." Trương Văn Đạt liền lại không nói nhảm, mang theo những người khác trực tiếp rời đi, mà thỏ cầm Trương Văn Đạt kín đáo đưa cho tiền của mình, đứng tại người đến người đi khu phố trung ương không có truy cũng không có động, chỉ là yên lặng nhìn xem Trương Văn Đạt rời đi bóng lưng. Liền tại Trương Văn Đạt sắp rời đi thời điểm, thỏ dùng đối phương không nghe được âm thanh nói ra: "Ngươi liền chính mình đã từng chuyện muốn làm nhất đều quên, ngươi bây giờ thật là ngươi, vẫn là một cái bị đại nhân thuần hóa người nhân tạo đâu. Ta kỳ thật lo lắng chính là cái này." Mấy phút đồng hồ sau, trên đường phố, Tống Kiến Quốc đầy mặt bực bội nói: "Không phải, ngươi làm sao có thể cho hắn tiền đâu? Ta vui lòng, ngươi quản được sao?" Trương Văn Đạt không thèm để ý nàng, giải quyết xong thỏ, tiếp xuống nên đi nghĩ biện pháp tìm ba giọt dầu bá. Có thứ này, chính mình liền có thể giải quyết triệt để trên người mình quy tắc xử phạt. "Ngươi vui lòng cái giám a, ngươi là ăn no, chúng ta vẫn là đói bụng đây. Ngươi đem tiền đều cho hắn, ta cùng Kinh Nguyệt còn có con mèo bọn họ đi uống gió Tây Bắc à. Đi, đem tiền muốn trở về. Lan, đói dừng lại cũng sẽ không chết, trở về nhà lại ăn. Ngươi không đi, ta đi, cái kia thỏ thật có mặt muốn. Đây chính là ta tiền. Ngươi trở lại cho ta." Mà lúc này đây, một bên thần đèn cũng không có nhàn rỗi, chạy tới hỏi: "Cái kia, nhiệm vụ của ta hoàn thành, có phải là đem đồ vật còn cho ta, chờ ta đi, các ngươi lại nói tiếp ồn ào." Liên tại Trương Văn Đạt cùng đói bụng Tống Kiến Quốc còn có thần đèn dây dưa thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại bắt lấy Tống Kiến Quốc thai mèo tay, hướng về nơi xa nhìn. "Cái đó là..." Tất cả con mắt đều hướng về bên kia nhìn, sau đó liền thấy một vị mặc tay áo dài thiếu niên vội vàng hấp tấp từ bên kia đi tới. "Tiểu tử, ngươi mau nhìn, thật có ý tứ hay, tên kia dài đến cùng ngươi còn có mấy phần giống đây." Kinh Nguyệt nói đùa nói. Nàng mới vừa cười xong, biểu lộ liền cứng tại chỗ. "Ta nhớ kỹ các ngươi thật giống như nói qua, tại cái này mạng lưới thế giới đồng dạng sẽ tồn tại đi theo tương lai đồ vật phải không?" Trương Văn Đạt mặc dù thông qua thần đèn mầm lôi thời đã đoán được, nhưng hắn vẫn là xác nhận một lần. "Không tốt, đó là tương lai hắn. Tuyệt đối đừng để bọn họ chạm mặt." Một bên thần đèn vội vàng mở miệng nói. Liên tại Trương Văn Đạt mượn Kinh Nguyệt thân ảnh cao lớn trốn đi không bao lâu, mượn dưới nách khẽ hở, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy thiếu niên chính mình. Hắn thoạt nhìn rất mệt mỏi, trên ánh mắt mang theo sâu sắc mắt quần thâm, ống tay áo cùng cổ áo vị trí cũng đều hiện đầy vết thương. Bên cạnh sạp hàng có cái bình sứ lắc lư một cái, đều dọa đến thân thể đối phương phản xạ có điều kiện có quắc một cái. Đúng lúc này, đầy mặt khẩn trương thần đèn bàn tay tới, liền khe hở kia đều cho phủ lên. Qua có một hồi về sau, nhìn thấy hoàn toàn biến mất tại đầu đường, bọn họ thở dài một hơi cái này mới tản ra, đem Trương Văn Đạt tung ra ngoài. "Người tương lai đây là làm sao vậy?" Kinh Nguyệt tò mò hỏi. "Tương lai sự tình ta làm sao biết?" Trương Văn Đạt đầy vô tình hồi đáp. "Các ngươi làm gì khẩn trương như vậy?" "Khẩn trương? Ngươi không biết thế giới internet trọng yếu nhất quy tắc sao?" Thần đèn kinh ngạc nói. "Tại thế giới internet, tuyệt đối cấm cùng tương lai chính mình theo tới chính mình tiếp xúc, nếu là gây nên nghịch lý đến, sẽ ra chuyện lớn đây. Chẳng những ngươi phải xui xẻo, phu cận người cũng toàn bộ đều phải xui xẻo." Ta biết, nhìn em ngươi khẩn trương, mạng lưới cấm kỵ nha, hai người bọn họ đi vào phía trước đều lặp lại thật là nhiều lần, ta cũng không nói muốn cùng hắn tiếp xúc à." Trương Văn Đạt từ trong túi móc móc, lấy ra một khối đại bạch thỏ kẹo sữa đưa cho Tống Kiến Quốc, "Đỉnh trước đỉnh đầu à, chúng ta đi, dầu bá là cái gì đồ vật, thoạt nhìn cái đồ chơi này không dễ làm à." Một bên nói Trương Văn Đạt một bên đi lên phía trước, vừa đi chưa được hai bước, mấy cái trên người mặc mê thải phục nam nhân khí thế hung hăng từ trong đám người chui ra ngoài, hướng về thiếu niên Trương Văn Đạt phương hướng đuổi theo. Đi theo phía sau bọn họ chính là một người mặc áo khoác trắng nam nhân, hắn mang theo kính mắt, trên mặt thời khắc chất đống mỉm cười. Trương Văn Đạt bình tĩnh hướng về bọn họ trên bả vai bốn viện tiêu ký liếc hai mắt, ngồi xổm xuống, mỉm cười hướng về chủ quán hỏi thăm, chỗ nào có thể làm tới dầu bá. Trương Văn Đạt tất cả đều lộ ra như vậy bình thường, chỉ có một bên Tống Kiến Quốc chú ý tới, Trương Văn Đạt tay phải ngay tại gắt gao bóp lấy bắp đùi của mình, đem móng tay đều bóp trắng bệch. Lại lần nữa dò xét một hồi cùng chủ quán nhiệt tình trò chuyện Trương Văn Đạt, Tống Kiến Quốc đem đường kẹo nhét vào trong miệng nhai nhai, khẽ hừ một tiếng. Trương Văn Đạt tại cái này địa phương dạo qua một vòng về sau, cũng không có biết dầu bá nơi sản sinh, ngược lại là hỏi tham gia dầu bá giá cả. Một giọt dầu bá giá tiền là 200 khối, ba giọt dầu bá giá tiền là 600, nhìn xem trong bình nhỏ kia, so cất mũi đều lớn hơn không được bao nhiêu chất lỏng màu đen dầu bá. Trương Văn Đạt có vẻ hơi im lặng, 600 khối đoán chừng đều bù đắp được thọ mấy chục tháng tiền lương. Trương Văn Đạt đem cái kia tráng men trà vại móc ra chèn chèn, hướng về thần điện hỏi, cái đồ chơi này giá trị bao nhiêu tiền? Ngươi không phải nói cho ta sao? Ngươi cái tên này nói không giữ lời a? Trương Văn Đạt tay ném đi, ném cho đối phương. Ta chỉ là hỏi một chút bao nhiêu tiền, cũng không nói không cho ngươi à? Không đánh nhau thì không quen biết, kết giao bằng hữu thế nào? Thần điện hơi kinh ngạc nhìn về phía Trương Văn Đạt, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là tùy tiện nói một chút đâu, không nghĩ tới đối phương thật còn cho mình. Ngậy. Đi. Tiểu Thí Hải, sau này sẽ là bằng hữu. Ngươi thật không muốn a? Tống Kiến Quốc kinh ngạc hỏi. Tại cái này sao một cái nguy hiểm địa phương, một cái bằng hữu xa so với một cái vật chứa càng có giá trị. Trương Văn Đạt nói xong, nhìn xem thần đèn hỏi, bằng hữu, có thể giúp ta tìm xem dầu bán nơi sản sinh sao? Ta thật rất cần. Thần đèn cảm thấy trước mắt tiểu tử này không hề sai, có chút do dự muốn hay không đem chính mình biết độc nhất vô nhị tình báo nói cho đối phương biết. Đúng lúc này, trước mắt hắn một hoa, Tống Kiến Quốc đưa tay trực tiếp từ cái tia trắng men vại từ trong tay hắn cướp đi. Tất nhiên ngươi không muốn, vậy vật này chính là của ta. Ha ha ha. Nói xong cười to, nàng mang theo một đám mèo liền hướng về chạy phía trước đi. Chương 58, quy củ chương 58, quy củ. Trương Văn Đạt trên mặt ấy náy cầm trong tay bình sứ, một lần nữa nhét về đến thần đèn trong tay. Thực tế ngượng ngùng a, tiểu hài không hiểu chuyện, ngươi chớ cùng nàng chấp nhặt. Tống Kiến Quốc trên cổ phủ lấy vòng cổ, nàng chạy không được bao xa, Trương Văn Đạt muốn để nàng nghe lời, chỉ là chuyện một câu nói. Thần đèn cầm bình sứ, trên mặt do dự mà nhìn xem bên cạnh nhìn chằm chằm Tống Kiến Quốc. Các ngươi hai cái có phải là diễn ta đây? Một cái mặt đỏ một cái mặt trắng. Làm sao lại thế? Ngươi nói, ta là loại kia người sao? Trương Văn Đạt nhiệt tình lôi kéo hắn đi về phía trước hai bước. Lại nói ngươi bên này biết dầu bá thông tin sao? Ta nếu là nói không có, có phải là ta thứ này lại muốn bị mẹo của ngươi đoạt đi? Thần đèn có chút do dự nói xong. Không phải, dĩ nhiên không phải đều nói sao? Chúng ta là bằng hữu A, ta làm sao sẽ cướp bằng hữu đồ vật đây? Trương Văn Đạt mưu đồ nhiệt tình cùng đối phương kề vai sát cánh, bất quá bởi vì cái đầu nguyên nhân, có vẻ hơi buồn cười. Ngậy! Thôi ta tin ngươi như thế một hồi. Thần đèn nói xong đem cái kia đè ép tráng men trả vại nhét vào trong túi sách của mình, sờ lên cầm suy tư. Dầu bá à, ngươi để ta suy nghĩ một chút, thứ này cũng không tốt làm, nó có thể là có thể để cho nước biến thành dầu đổ vào đây. Kỳ thật à, xem tại ngươi là bằng hữu mặt mũi, ta cho ngươi biết một cái tình báo hữu dụng, vừa vặn ngươi tại thị trường bên trên nhìn thấy cái kia đồ chơi là giả dối, thật dầu bá có thể là quản chế vật phẩm, cho dù ở cái thế giới này, cũng là pháp, không ai dám tùy ý bày ra tới. Phải không? Còn nước không? Vật kia ở đâu làm? Trương Văn Đạt hỏi lần nữa. Hiện tại ngươi vẫn còn muốn tìm lời nói, chỉ có thể đi ỉm phép tìm kiếm chút vận may, ta nghe bằng hữu của ta nói qua, ở nơi này đoạn thời gian trước còn nhìn thấy qua. Thần đèn nói ra một cái ngoài ý liệu địa phương. Ỉm phép? Chỗ nào? Trong lòng Trương Văn Đạt giật mình. Thần đèn nhìn xung quanh một chút, nhỏ giọng nói ra, ngươi thật muốn đi bên kia sao? Chỗ kia cũng không giống như nơi này có tường lửa, bên trong có thể là vô cùng nguy hiểm. Tiểu tử, cái này bên ngoài tối đa cũng liền hãm hại lửa gạt, chỗ kia cũng không đồng dạng, chỗ kia có thể là thật sẽ chết người đấy. Trương Văn Đạt nghiêm túc suy tư một lát sau, mở miệng hồi đáp, ta nghĩ thử xem. Không phải, ngươi rốt cuộc muốn đối phó cái kia quy tắc là cái gì a? Cần gì phải lấy mạng liều sao? Nhìn thấy Trương Văn Đạt lựa chọn, thần đèn giờ phút này trong giọng nói khó được mang theo một tia lo lắng. Trương Văn Đạt thở dài một hơi. Ta hiện tại nhất định phải tuân thủ những cái kia quy tắc, ta nếu là một vi phạm, nó liền để ta sống không bằng chết. Vậy cũng chớ vi phạm a, không được sao? Ngươi vì cái gì muốn làm trái đâu? Thần đèn chuyện đương nhiên nói. Có quy tắc ngươi nghiêm túc tuân thủ không được sao? Làm gì nhất định muốn đi theo nó đối nghịch đâu? Ngươi chỉ cần nghiêm túc tuân thủ quy tắc, chẳng phải chuyện gì đều không có sao? Một bên Tống Kiến Quốc cũng nhích lại gần, ta kỳ thật cũng muốn hỏi vấn đề này, ngươi cái tên này hình như vô cùng chán ghét quy tắc này à? Kỳ thật quy tắc kia cũng không có quấy nhiều ngươi bao nhiêu à? Trương Văn Đạt kỳ quái nhìn về phía hai người trước mắt, các ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Có cái chẳng biết tại sao quy tắc cùng gông xiềng đồng dạng đeo vào trên người ngươi, các ngươi thế mà bằng lòng tiếp thu? Bên cạnh một mực không nói gì Kinh Nguyệt mở miệng, chúng ta sẽ không cam lòng tiếp thu, thế nhưng so sánh đi ỉm phép loại kia địa phương nhiều mạng, ta cảm thấy chỉ là hành động nhận hạn chế cũng không có cái gì à? Trương Văn Đạt khiếp sợ nhìn xem bỗng nhiên đứng tại chính mình mặt đối lập mấy người, âm lượng cũng biến thành lớn lên. Ta chính là không thích được chưa, ta chính là không thích. Ta cũng không biết vì cái gì. Nói xong hắn quay đầu nhìn hướng thần đèn, nói cho ta, chỗ kia lối vào. Nhưng mà thần đèn nhìn thấy Trương Văn Đạt bộ biểu tình này, lại kiên định lắc đầu. Không được, ngươi dạng này, ta còn thực sự không thể nói cho ngươi biết. Cái gì? Ngươi không phải nói là bằng hữu ta sao? Chính là như thế đối với bằng hữu. Thần đèn hiểu rõ gật gật đầu. Cũng là bởi vì hiện tại ta là thật coi ngươi là bằng hữu, ta mới sẽ không nói cho ngươi. Ngươi nếu là vẫn là phía trước như thế, ta tuyệt đối không nói hai lời liền nói cho ngươi biết, cho ngươi đi tự tìm cái chết. Một bên Kinh Nguyệt giờ phút này cũng đem Tống Kiến Quốc bảo hộ ở sau lưng, khó được nghiêm túc nói ra, tiểu tử, meo meo bị ép nghe ngươi, ta cũng không có bằng cổ, xem như nàng kinh nguyện, thân là trưởng bối, ta cũng sẽ không để ngươi mang theo nàng đi chịu chết. Trương Văn Đạt khó có thể tin nhìn về phía đối phương ba người, sau đó hắn hiểu rõ nhẹ gật đầu.
Được, các ngươi đều không đi, vậy tự ta một người đi, ta không có các ngươi ta như thường có thể nghĩ biện pháp.
Nói xong hắn hất ra những người khác, cưỡng ép đẩy ra trước mắt người đi đường, hướng về phía trước đi đến. Theo chợ bán đồ cũ đi đến phần cuối, Trương Văn Đạt đẩy ra trước mắt nồng đậm lông chó, lại lần nữa về tới cây rong bên dưới, xa nét bút âm thanh không ngừng mà vang lên, bốn phía tất cả đều là ngay tại vùi đầu viết người. Trương Văn Đạt vừa mới chuẩn bị từ bọn họ bên trong rời đi, sau lưng chuyển đến kinh nguyện âm thanh. Là vì ngươi tương lai sự tình, ngươi mới như vậy chống đối bị khống chế sao? Hắn lại quay đầu, liền thấy kinh nguyện một người đứng ở sau lưng chính mình, bình tĩnh nhìn xem chính mình. Ngươi tựa hồ biết ngươi tương lai phát sinh cái gì?
Ta không biết ngươi đang nói cái gì.
Trương Văn Đạt vùi đầu hướng dưới cây đi đến. Thỏ nói ngươi không phải tiểu học, mà còn ngươi thoạt nhìn cũng không có nửa điểm hài tử dạng, mà khác tương lai ngươi tình huống tựa hồ cũng không thích hợp, lại thêm ngươi như thế xì chết bộ dạng, nói thật ngươi so meo meo tâm tư còn tốt đoán đây. Trương Văn Đạt đứng vững lại, âm thanh trầm thấp nói ra, xem ra ngươi so thoạt nhìn càng thông minh. Meo meo chỉ là một đứa bé đâu, ta xem như trưởng bối khẳng định muốn thay nàng suy nghĩ nhiều một chút đúng không? Ta không biết ngươi kinh lịch cái gì, thế nhưng gặp phải sự tình đừng xúc động làm quyết định, làm như vậy nói không chừng sẽ để cho tình huống thay đổi đến càng hỏng bét đây. Trương Văn Đạt trầm mặc một hồi phía sau âm thanh trầm thấp nói đến, ta đã từng bị nhốt vào qua nghiện nẹt trường học, kia chính là ta đã từng lén lút chạy trốn, bị bắt về đi thời điểm. Ta không biết ta loại này phản ứng, cùng những kinh nghiệm kia có quan hệ, có lẽ không có. Có thể nói cho ta một chút phát sinh cái gì sao? Kinh Nguyệt đưa tay tại Trương Văn Đạt vỗ vỗ lên bả vai. Trương Văn Đạt há to miệng, thế nhưng cuối cùng vẫn là biểu lộ thống khổ ngậm miệng lại. Tính toán, đều đi qua, không có gì, chính là ăn đòn loại hình, quen thuộc. Đừng để đi qua ảnh hưởng đến ngươi bây giờ, đi qua liền đi qua, hiện tại thật tốt sinh hoạt liền tốt. Đừng đi ép, ta cùng meo meo đều không muốn ngươi đem mệnh ném tại nơi đó. Kinh Nguyệt lời nói để Trương Văn Đạt bình tĩnh lại, hắn bắt đầu nghiêm túc suy tính tới đến, chính mình đối mặt quy tắc có phải là có chút thái cực mang, thậm chí muốn đem mệnh liều lên. Ta trở về sao? Sau khi trở về nghiêm túc tuân thủ quy tắc, chỉ cần đừng đụng vào, tựa hồ thời gian cũng có thể sống đi xuống. Trương Văn Đạt không có động, mà Kinh Nguyệt liền tại bên cạnh an tĩnh bồi tiếp hắn. Chương 59, quá khứ
một lớn một nhỏ hai người đứng tại cây rong bên dưới, đứng rất lâu sau đó, tỉnh táo lại Trương Văn Đạt một lần nữa mở miệng nói ra, xác thực, ngươi nói cũng không có sai, vì giải trừ quy tắc, không đáng đem mệnh cho dự bảo, không có chút nào có lời, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn làm sao kiếm nhiều tiền đây. Nghe đến Trương Văn Đạt nghĩ thông suốt, Kinh Nguyệt cái kia tràn đầy râu quai nón trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Trở về a, ta cùng Meo Meo sẽ giúp ngươi cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Kỳ thật ta sau khi đến, phát hiện Meo Meo bên cạnh xuất hiện một nam hải tử, kỳ thật rất cao hứng đâu, nàng trước đây trừ con mèo, chưa từng có một cái bằng hữu. Cái kia nàng liền không nghĩ qua từ trên người chính mình tìm xem nguyên nhân sao? Liên nàng cái kia tính tình, ai chịu nổi? Ra vẻ nhẹ nhõm Trương Văn Đạt xoay người lại, liền chuẩn bị hướng về lồng chó đi vào trong đi. Liên tại hắn đi theo Kinh Nguyệt một trước một sau đi vào lồng chó, liền thấy Tống Kiến Quốc trực tiếp nhảy đến trước mặt mình, khẩn trương nhìn xem chính mình. Làm gì? Không đợi Trương Văn Đạt hỏi xong, liền thấy đối phương giang hai tay ra trực tiếp bưng kín con mắt của mình, đẩy chính mình đi trở về. Con chuột, chúng ta đi thôi. Ngươi phát cái gì thần kinh a? Trương Văn Đạt một cái tách ra Tống Kiến Quốc hai tay, bên cạnh hốt hoảng thần đèn đội vàng chạy tới, nhu độ dùng thân thể ngăn lại, nhưng Trương Văn Đạt vẫn là nhìn thấy. Hắn nhìn thấy tuổi nhỏ chính mình nằm trên mặt đất, bị các huấn luyện viên quyền đấm cước đá, bọn hắn giờ phút này thoạt nhìn rất cao, so tuổi trẻ chính mình cao hơn 3 lần không ngừng, thân thể cũng dị thường khôi ngô. Những người này dùng cái kia mang theo hình xăm tay phải một quyền nện ở trên bụng, ngay sau đó lại là một chân cho đạp đến trên mặt đầu bị đánh vỡ, máu loang theo mái tóc màu đen chảy xuống, cuối cùng ở dưới cằm hội tụ thành giọt máu. Tại như vậy quyền cước cộng lại bên dưới, giờ phút này trên mặt của hắn trên thân tất cả đều là tổn thương, trên mặt càng là xương thành màu đỏ tím. Nhìn xem một màn này, Trương Văn Đạt trong đầu nháy mắt nổ tung đã từng kinh lịch, những ký ức kia chỗ sâu đồ vật, những cái kia chính mình lưu đồ quên kinh lịch, chính mình tại chỗ kia sống đến không bằng chó mỗi một ngày. Nhìn thấy Trương Văn Đạt thân thể đứng tại chỗ, trên cánh tay hồng hạch một mực là sáng, mà bên người ba người thoạt nhìn so hắn còn muốn thần trương. Đừng kích động, tuyệt đối đừng kích động, bọn họ tại chỗ này không dám giết người, ngươi nếu thật đi qua, nói không chừng mới là thật muốn người chết. Thần đen nói. Một bên Kinh Nguyệt cũng khuyên giải nói, đừng xúc động à, tất cả những thứ này tất nhiên đã phát sinh, vậy chúng ta trở về cùng một châu nghĩ biện pháp. Chuyện này phát sinh ở tương lai, sẽ có biện pháp giải quyết. Con chuột, ngươi tỉnh táo à, ngươi tỉnh táo, ngươi tuyệt đối đừng quên thế giới internet quy tắc à, tuyệt đối không thể theo tới cùng tương lai chính mình có tiếp xúc. Trương Văn Đạt tiên lặng nhìn xem những huấn luyện viên kia bọn họ nụ cười trên mặt, nhìn xem bọn họ đã từng trong miệng cái gọi là muốn tốt cho mình, một lần đã từng mơ hồ tất cả thay đổi đến lại lần nữa chân thật. Trương Văn Đạt bỗng nhiên cười, hắn ánh mắt từ đằng xa chuyển rời đến trước mắt ba người. Các ngươi đây là làm gì, ta cũng không có tính toán làm cái gì, chẳng phải chịu mấy bữa đánh sao, lại không chết được người. Bọn họ không dám giết ta, ta không tức giận, đều đi qua, việc này đối ta mà nói chỉ là quá khứ, mà không phải tương lai, quá khứ nên buông xuống, ta buông xuống. Nói không sai à, địa phương nào đều muốn nói quý củ, ta không thể bởi vì đi qua chính mình, mà để mình bây giờ chọc lên phiền phức, đều đi qua, ta lần này tuyệt đối có thể lẩn tránh đi. Nói xong Trương Văn Đạt lại lần nữa nghiêm túc nhìn hướng đã từng chính mình một cái về sau, xoay người lần nữa rời đi. Nhưng mà liền tại hắn vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, phía sau hắn chuyển đến kiềm chế tiếng khóc, mụ. Nghe tới lời này mấy mắt, Trương Văn Đạt thân thể giống như bị một đạo sét đánh trúng đồng dạng sững sờ tại nguyên chỗ, đã từng ngụy khuất cùng tuyệt vọng tại trong đầu hắn nháy mắt hiện lên. Nghe nói như thế, ẩu đả các huấn luyện viên dỗ dành một tiếng cười ra tiếng, nhộn nhịp dừng việc làm trong tay, từ trong túi móc thuốc lá ra, bắt đầu hút. Bọn họ dùng cái kia giày tại Trương Văn Đạt đầu bước lên, đối với hắn cái kia lô mũi chảy máu cho đạp đi xuống. Không phải rất chảnh sao? Không phải không phục dạy dỗ sao? Không phải không tuân theo quy củ sao? Tại sao khóc? Tiểu tử, ngươi lại chạy thử xem, ta giết chết người tin hay không? Nhìn thấy đối phương không nhúc nhích, một bên Kinh Nguyệt điên cuồng cho hai người khác nháy mắt, ba người vội vàng dắt lấy Trương Văn Đạt liền hướng về lối ra đi đến. Liên tại ba người ba chân bốn cẳng đem Trương Văn Đạt mang rời khỏi mở thời điểm, các huấn luyện viên thả ra, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy cái kia mang theo kính mắt áo khoác trắng từ trong đám người vây xem đi đến. Trên mặt hắn mỉm cười, cầm trong tay một cái đang không ngừng phát ra làm quang thiết bị. Nhìn thấy vật kia nháy mắt, Trương Văn Đạt gần như con mắt nháy mắt đỏ lên, kèm theo hồng hạch lóe lên, hắn cái kia cường đại lực đạo trực tiếp đem ba người cho quăng bay đi ra. Nhưng lại tại hắn lại lần nữa tiến lên thời điểm, sau lưng chuyển đến Kinh Nguyệt lời nói. Trương Văn Đạt, ngươi nghĩ rõ ràng, ngươi bây giờ tiến lên, làm không tốt sẽ chết. Chết ngươi làm sao kiếm nhiều tiền lái hào xe? Tất nhiên đi qua, vậy ngươi liền nên buông xuống. Một bước, hai bước, ba bước, Trương Văn Đạt cứ thế mà dừng lại, rung động khỏe miệng hơi dương lên. Ngươi nói không sai, đều đi qua. Hắn xoay người về sau, từng bước hướng xuất khẩu đi đến. Đều đi qua, đều đi qua. Muốn trông coi quý củ. Hắn từng bước đi, liền phảng phất tại từng bước một đi rời đi đã từng bóng tối, dù cho phía sau chuyển đến hồ quang điện âm thanh, đồng thời chuyển đến từng trận tiếng kêu thảm thiết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chờ đó cho ta. Ta sẽ không thả ta. Đột nhiên Trương Văn Đạt nghe đến sau lưng truyền đến tuổi nhỏ chính mình cái kia mang theo tiếng khóc nức nở tiếng giống giận dữ. Cũng liền tại lúc này, một đạo để hắn khắc cốt mình tâm âm thanh vang lên lần nữa. Ha ha, các ngươi những này được nghiện nghe hải tử, cho dù trưởng thành, không phải lưu manh chính là kỹ nữ, đều là một chút bị xã hội đào thải người, chỉ xứng biết sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót nhất. Ta sẽ sợ các ngươi sao? Trương Văn Đạt thống khổ nhắm mắt lại, bắt đầu bước nhanh đi. Liền tại hắn sắp đi tới cửa thời điểm, một đạo thuộc về mình sụp đổ tiếng giống giận dữ từ phía sau giống như một mũi tên dài phóng tới, đem hắn gắt gao đính tại chỗ. Ngươi bởi vì chính mình uy tín liền có thể ngăn chặn tất cả sao? Cho là chúng ta sẽ chỉ là tiểu hài từ sao? Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày, sẽ có một ngày chúng ta sẽ lớn lên. Ngươi chờ đó cho ta. Sẽ có một ngày, chúng ta sẽ có lực lượng của chúng ta có thanh âm của mình. Đến lúc đó, chúng ta sẽ dùng trò chơi, sẽ dùng tiểu thuyết, chúng ta sẽ dùng chúng ta tất cả lực lượng, để ngươi thay đổi đến cùng tần cối đồng dạng vĩnh cửu mà đem ngươi đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Chúng ta sẽ để cho hậu nhân cho dù 1000 năm về sau đều nhớ ngươi cái này rác rưởi đến cùng làm cái gì. Chúng ta cuối cùng sẽ dùng ngôn ngữ của chúng ta hò hét đi ra. Dương Vĩnh Tín, đậu phộng mụ mụ ngươi. Chương 60, hài tử chương 60, hài tử Trương Văn Đạt cứ như vậy đứng ở nơi đó, cảm thụ được đã từng tuổi nhỏ chính mình nói đoạn kia lời nói, tại trong đầu hắn nổ tung. Ta đi qua nói qua như vậy sao? Ta nói qua sao? Trương Văn Đạt trong miệng thì thào nói xong, chẳng biết lúc nào đã lệ rơi đầy mặt. Ta quên, ta quên, ta đem quá khứ của ta quên. Đang lúc nói chuyện, hắn đã xoay người lại, lại lần nữa nhìn hướng cái kia nằm dưới đất thiếu niên, giống như nhìn qua đã từng chính mình. Tại cái này giữa hai bên, Trương Văn Đạt phảng phất nhìn thấy chính mình đã từng đi qua đường, hắn nhìn thấy chính mình tiến vào xã hội phía sau đủ loại kinh lịch. Mỗi lần kia kinh lịch cùng đả kích, để ngày xưa trong mắt có ánh sáng thiếu niên biến thành cái kia quên quá khứ người trung niên. Hắn giờ phút này chợt nhớ tới, hắn nhớ tới chính mình vì cái gì như vậy chán ghét trên người mình quy tắc gò bó. Hắn nhớ tới đến, chính mình vì cái gì đối thứ này như vậy phản cảm chán ghét, cho dù là liều mạng cũng muốn thoát khỏi, hắn nhớ lại hết. Thời khắc này Trương Văn Đạt hai mắt che kín tia máu, chỗ cổ tay hồng hạch sáng rõ, hắn dọc theo cái này ngày xưa đi tới đường, từng bước đi trở về. Trương Văn Đạt, ngươi lại tới gần, ngươi sẽ chết. Quên lý tưởng của ngươi sao? Ngươi lại tiếp tục như vậy, ngươi một phân tiền đều không kiếm được. Kinh Nguyệt hai tay nổi gần xanh, hai tay đặt tại trên người hắn, như đồ đem đối phương đẩy ra. Mà giờ khắc này Trương Văn Đạt khí lực lại to đến kinh người, đối cứng Kinh Nguyệt đi lên phía trước, hắn cơ hồ là gieo hò đi ra. Vậy thì thế nào? Vô luận hậu quả gì ta đều tiếp. Ta đã quên đi một lần, lần này ta không thể phản bội đã từng ta. Tống Kiến Quốc tiếng huýt sáo vang lên, mèo đen bọn họ nháy mắt biến thành một bàn tay lớn gắt gao níu lại Trương Văn Đạt, lôi kéo hắn về sau kéo. Kèm theo mèo đen bọn họ nháy mắt tản ra, Trương Văn Đạt trực tiếp từ bên trong bật ra. Hồng quang lóe lên, Trương Văn Đạt hai chân thật cao nhảy lên, giống như một quả bom đập tới. Dương Việt Trưởng, xuống có khúc người có lúc. Đừng khinh thiếu niên nghèo a. 30 năm sau ta đến rồi. Mà liền tại Trương Văn Đạt hô lên một câu nói kia nháy mắt, cánh tay hắn bên trên hoàng hạch nháy mắt mãnh liệt dài 3 lần có dư. Kèm theo một tiếng vang trầm, Trương Văn Đạt một nắm đấm này rắn rắn chắc chắc vung tại trên mặt của đối phương, kèm theo hồng quang lóe lên, từ đèn tin bên trong bắn ra kiếm quang hung hăng đâm vào trên mặt của đối phương. Bốn phía huấn luyện viên đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện một màn này, trong lúc nhất thời ai cũng chưa kịp phản ứng. Người nào đều không có chú ý tới, tuổi nhỏ Trương Văn Đạt đến thấy cảnh này, trong mắt của hắn tuyệt vọng cùng hoảng hốt tại cái này một khắc không thấy. Dương Vĩnh Tín trên mặt điện quang tán loạn, giữ tợn gầm nhẹ, bị kiếm quang đâm vào bộ vị phát ra từ từ thiêu đốt âm thanh. Tay phải hắn bỗng nhiên vung lên, lực lượng khổng lồ đem Trương Văn Đạt hung hăng quăng bay ra đi, đâm vào băng lánh trên vách tường, phát ra một tiếng vang trầm. Bắt hắn lại, cho ta điện. Thanh âm của hắn bụm mặt, âm thanh bởi vì kịch liệt đau nhức cùng nổi giận mà bặm mẹo. Bốn phía các huấn luyện viên như ở trong ngộng mới tỉnh, trên mặt bộc lộ bộ mặt hung ác, giống một đám nghe được mùi máu tươi linh cẩu, lập tức từ bốn phương tám hướng hung tợn nhào tới. Quyền cước giống như mưa rào rơi xuống, giày da trùng điệp đá vào Trương Văn Đạt sương sườn, phần bụng, trên lưng. Cái này quen thuộc đau đớn, băng lãnh mặt nền, súng lại bóng đen, cảnh tượng này chính là chỗ này, chính là loại này cảm giác, chính là loại này cảm giác. Tại đau đớn bên dưới, Trương Văn Đạt nháy mắt cùng ký ức chỗ sâu một phòng bệnh số 3 khủng bố tình cảnh bắt đầu trùng điệp, nhưng lần này, có đồ vật gì khác biệt. Ngày xưa cái kia sâu tận xương tủy hoảng hốt cùng chết lặng khuất phục không khỏi lại có, một cô nóng bỏng, gần như muốn xé rách lồng ngực lực lượng từ cổ tay hồng hạch bên trong tuôn trào ra, nháy mắt chạy khắp tứ chi của hắn. Cái kia hồng quang hừng hực đến giống như thiêu đốt dung nham, đem Trương Văn Đạt vết thương chồng chất thân thể bá khỏa. A a a. Mang theo đọc lại 30 năm khuất nhục cùng giờ phút này bạo liệt cuồng nộ từ Trương Văn Đạt trong miệng nổ tung. Đối mặt lại lần nữa đập về phía mặt nằm đấm, hắn không có giống đi qua như thế quận mình bảo vệ đầu. Che kín tia máu hai mắt đống nhiên khóa chặt mục tiêu, tay trái giống như kìm sắt như thiểm điện lộ ra, tinh chuẩn, gắt gao bắt lấy vấn luyện viên kia cổ tay. Lực lượng lớn, để vấn luyện viên kia trên mặt nhe răng cười nháy mắt ngưng kết, biến thành kinh ngạc cùng đau đớn. Cái gì? Trương Văn Đạt mượn lực đống nhiên động thân, tay phải khuỵu tay mang theo hồng hạch ánh sáng nhạt, hung hăng đâm vào một tên khác đánh tới vấn luyện viên trên ngực. Đột ngạt tiếng va đập bên trong, huấn luyện viên kia lảo đảo lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Đồng thời, bị tóm lấy cổ tay huấn luyện viên chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cả người bị Trương Văn Đạt một cái ném qua bay, giống phá bao tải đồng dạng đập xuống đất. Hắn không còn là mặc người chém giết hải tử, không còn là cái kia không nơi nương tựa hải tử, hắn hiện tại trưởng thành. Một vị khác huấn luyện viên huy quyền đánh tới, ngạch Trương Văn Đạt nghiêng đầu tránh thoát, trở tay một quyền nện ở đối phương dưới nách, đau đến đối phương kêu thảm không lưng. Mà đổi thành một giáo quan từ phía sau lưng đánh lén, Trương Văn Đạt túi người một cái quét đường chân, đem đối phương hung hăng trượt chân. Thứ bậc ba cái lấy ra súng điện, màu xanh hồ quang điện mới vừa lập lòe, Trương Văn Đạt cả người giống như quỷ mị đột tiến, một cái hung hãn lên gối đè vào bụng đối phương, súng điện rời tay bay ra. Hắn động tác không có kết cấu gì, lại mang theo một loại lấy mạng đổi mạng ngoan lệ cùng quyết tuyệt, quyền quyền đến thịt, mỗi một lần đập nện đều kèm theo xương va chạm trầm đục cùng đối thủ kêu đau. Máu tươi từ hắn dạn nước khỏe miệng chảy xuống, nhuộm đỏ vào áo, thái dương vết thương cũng tại dưới máu, nhưng hắn không hề hay biết. Cặp kia thiêu đốt lửa giận trong mắt, chỉ có đã từng nhất định phải bơ nát tất cả. Hắn không còn là vì sống tạm mà ăn đòn, mà là vì cái kia ngã trên mặt đất thiếu niên mà chiến. Vì cái kia bị chính mình lãng quên, bị mài mòn góc cạnh chính mình mà chiến. Đến a, lại đến a. Trương Văn Đạt gào thét, lau mặt một cái bên trên vết máu, đứng tại ngã xuống đất huấn luyện viên chính giữa, kịch liệt thở hổn hển, hắn gắt gao tiếp cận bốn phía huấn luyện viên. Có thể là giờ khắc này, Trương Văn Đạt phát hiện trong mắt bọn họ thế mà bộc lộ một tia kiên kỵ, cũng không có tiến lên nữa. Đột nhiên, Trương Văn Đạt kịp phản ứng. Nguyên lai từng để cho hắn cảm giác được vô cùng tuyệt vọng các đại nhân kỳ thật cũng không có bao nhiêu lợi hại, bọn họ vẻn vẹn chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, bọn họ chỉ có đối mặt so với bọn họ yếu đến nhiều hải tử, mới sẽ phách lối như vậy. Phàm là đối mặt với giống như bọn hắn người lớn, thậm chí chỉ là một cái liều mạng hải tử, bọn họ cũng có vẻ hơi không dám tới cứng. Hơi có thở dốc, Trương Văn Đạt nghiêng người nhìn xem nằm trên mặt đất khi còn bé chính mình, tay phải đưa tới âm thanh có chút run rẩy nói, "Đừng sợ, hải tử, ta tới cứu ngươi tới." Đưa tay dùng sức đem đi qua chính mình kéo lên, Trương Văn Đạt đối với da mặt rất xuống. Lộ ra một tấm xúc sinh mặt Dương viện trưởng hô, một đoàn người lớn khi dễ trẻ con rất có ý tứ sao? Dương viện trưởng, liền thật liền không có nghĩ qua bọn họ có lớn lên một ngày sao? Dương Vĩnh Tín nghiêm túc nhìn chằm chằm Trương Văn Đạt mặt cẩn thận đánh giá, lần này cũng không có phẫn nộ, mà là mang theo một tia mờ mịt. Tiểu Băng Hữu, ngươi là ai a? Chúng ta quen biết sao? Chúng ta quen biết. Chúng ta quen biết rất lâu rồi. Đến a. Dương giáo sư, đừng ức hiếp tiểu hải tử. Đến tìm ta đi. Ta hiện tại một người độc thân, ta hiện tại có tiền cũng có thời gian. Ta đến cùng ngươi phụng bồi tới cùng. Chương 61, giao thủ chương 61, giao thủ dậm dạp lông chó bên trong chợ bán đồ cũ phân đôi, bởi vì hỗn loạn tương mừng, giờ phút này đã trống không một mảng lớn. Nhất là không ít thấy nhiều biết rộng chủ quán nhìn thấy một lớn một nhỏ hai cái không sai biệt lắm gương mặt thời điểm, càng là sợ bưng lên đồ vật liền chạy. Mà giờ khắc này đất trống trung tâm Trương Văn Đạt ngăn tại tuổi nhỏ trước mặt mình, hắn hít sâu một hơi, nhìn trước mắt dạ thu không sợ hai chút nào hướng về đối phương từng bước một phóng đi. Đối mặt với trước mắt dần dần lóe sáng hồ quang điện âm thanh, hắn gắt gao cắn chặt răng, hắn biểu lộ giữ tợn nắm chặt vũ khí trong tay, dưới chân bộ pháp không giảm chút nào. Đối mặt Trương Văn Đạt tới gần, Dương Vĩnh Tín cũng không cam chịu yếu thế, từ che kín lân phiến cùng bén nhọn móng tay chảo bên trong toát ra màu xanh trắng hồ quang điện, tại rung động đùng đùng bên trong ngưng tụ thành một viên càng ngày càng sáng địa cầu. Liên tại hồng quang cùng đạo kia hồng quang đụng vào nhau một khắc này, mãnh liệt sóng xung kích trực tiếp đem Trương Văn Đạt bắn ra ngoài. Chờ hắn dây rủa từ dưới đất bò dậy thời điểm, đau đớn kịch liệt để trước mắt hắn biến thành màu đen, giờ phút này hắn nhìn thấy cánh tay trái của mình mềm mềm rủ xuống, hiển nhiên đã gãy xương. Mà nhìn thấy Trương Văn Đạt thụ thương, phu cận các huấn luyện viên nhộn nhịp thả xuống kiếm khí, tại Dương Khiếu Thu dẫn đầu xuống. Hướng về Trương Văn Đạt xuống tới, mắt thấy liền muốn tạo thành lấy nhiều đánh ít cục diện thời điểm, kèm theo tiếng mèo kêu vang lên, Tống Kiến Quốc mang theo Kinh Nguyệt đi tới bên người Trương Văn Đạt. Đông nhiên nhiều ra đến người, để bọn họ lập tức có vẻ hơi kiên kỵ, cũng không có lập tức động thủ. Cảm ơn. Trương Văn Đạt chân tâm thật ý cảm ơn bằng hữu của mình, nói thật, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà lại tới. Ta người này không thích nợ nhân tình. Thư viện một lần kia, ta không nợ ngươi. Tống Kiến Quốc đẩy mặt bực bội nói, mặt khác ta lần này để mạng lại giúp ngươi. Sau khi ra ngoài, ngươi nhất định phải cho ta giải ra vòng cổ. Một lời đã định. Trương Văn Đạt nhìn xung quanh một chút, mở miệng hỏi, thần đèn đâu? Bên cạnh có chút bất đắc dĩ Kinh Nguyệt nhìn Tống Kiến Quốc một cái, trực tiếp đem cái kia đè ép tráng men bại đưa tới, hắn nói chuyện này ca giúp không được gì, ca chỉ là truyền thuyết, trước khi đi nói cái này đưa ngươi. À, thật không nghĩ tới người này không đợi Trương Văn Đạt nói xong, kèm theo hồ quang điện tiếng vang lên, một đạo tráng kiện hồ quang điện trực tiếp từ đằng xa bắn tới, trực tiếp xuất tại trên thân Trương Văn Đạt. Đối mặt với thình lình công kích, kèm theo một tiếng đè nén thống khổ gào thét, đối cứng toàn thân bị điện giật tê liệt cùng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép đứng thẳng người, dù cho tóc điện bốc khói, cũng không có lại rót bên dưới. Hắn che kín tia máu con mắt vượt qua thần tốc tạo dựng lên mèo tường, nhìn phía xa Dương Vĩnh Tín. Cảm giác này, thật đúng là hoài niệm a. Nếu không phải năm đó ta kinh lịch nhiều lần như vậy, ta còn thực sự gánh không được. Dương Vĩnh Tín cái kia tràn đầy răng nanh khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười nụ cười. Hai tử, ta không hận ngươi, ngươi chỉ là nhiễm nghiện nét, ngươi mới sẽ biến thành dạng này, sai không phải ngươi, là toàn bộ mạng lưới, là game online, ngươi cần cứu vớt, ngươi cần điều trị. Ít mụ hắn giả bộ. Ngươi ra mặt đều mất rồi. Nơi này không có người phỏng vấn ngươi. Còn tại cái này giả bộ. Trương Văn Đạt một bên nói vừa quan sát hành động của đối phương thoạt nhìn xa so với hắn biểu diễn ra còn muốn cường đại. Ngu xuẩn mất khôn a, nghiện nét thiếu niên. Dương Vĩnh Tín trên mặt cuối cùng một tia ngụy trang thương xót hoàn toàn biến mất, thú vật trong đồng tử chỉ còn lại sát ý lạnh như băng. Theo hắn chân trái bỗng nhiên nâng lên, năm đạo càng thêm ngưng tụ, giống như tiêu thương xanh trắng hồ quang điện nháy mắt thành hình, mang theo xé rách không khí rít lên, hung hăng bắn về phía Trương Văn Đạt Tống Kiến Quốc đám người trực tiếp bắn tới. Trong chớp nhoáng này, Tống Kiến Quốc tiếng huýt sáo bén nhọn chói tai, meo. Meo đen bầy nháy mắt phun trào, hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn. Nhưng mà lần này hồ quang điện quá mức tập trung cuồng bạo, meo đen tạo thành tấm thuẫn vừa mới tiếp xúc, lông mèo nháy mắt nổ lên, tạo thành từng cái mao cầu, cũng không còn cách nào tổ hợp, trong lúc nhất thời trận hình đại loạn. Một bên huấn luyện viên thấy cảnh này, như cùng ăn thịt thối chó sói xuống tới, bắt đầu bỏ đá xuống giếng. Mà liên tại cái này hỗn loạn tương bừng thời khắc, Trương Văn Đạt một tay cầm vũ khí, đã lao ra đám người theo bên cạnh cao ngất lông chó thần tốc hướng về Dương Vĩnh Tín trên thân chạy đi. Song phương giao chiến giờ phút này, người nào đều không có chú ý tới, bốn phía tất cả bắt đầu lên, đồng thời một chút cạnh góc địa phương bắt đầu xuất hiện men. Liên tại Trương Văn Đạt còn kém mấy bước thời điểm, nhìn xem cục diện hỗn loạn Dương Vĩnh Tín bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, trong tay hồ quang điện nhanh chóng chớp động. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Văn Đạt không chút do dự đem tay chụp tại hoàng hoạch bên trên dùng sức nhấn một cái, kèm theo hoàng hoạch sáng rõ, bốn phía tất cả nháy mắt sụp đổ. Nguyên bản chợ bán đồ cũ nháy mắt biến thành một chỗ văn phòng, trên bàn công tác bày biện một đài máy tính. Dương Vĩnh Tín trong tay cường đại hồ quang điện nhanh chóng thu nhỏ, đánh vào trên thân Trương Văn Đạt, chỉ có thể cảm giác được có chút tê dần. Đúng một tiếng, Trương Văn Đạt tay phải hung hăng đập vào Dương Vĩnh Tín trên mặt, trực tiếp đem trên người mặc áo khoác trắng hắn đập một lảo đảo. Trương Văn Đạt gắt gao bóp lấy cổ của đối phương, đem hết toàn lực dùng sức bấm một cái đi, có thể một giây sau, hình phong nhấc lên, từng đạo vết sẹo thần tốc xuất hiện tại trên thân Trương Văn Đạt. Không đợi hắn hiểu được tới đến cùng là thế nào một chuyện, kèm theo vết sẹo nháy mắt hiện lên, thế mà trực tiếp từ thế giới người lớn lui trở về, lại lần nữa về tới chợ bán đồ cũ. Con chuột coi chừng. Ngay trong nháy mắt này, trở tay không kịp Trương Văn Đạt bị cuồng bạo dòng điện lại lần nữa hất bay, đập ầm ầm ở bên cạnh lông chó bên trên. Hắn Trương Văn Đạt toàn thân cháy xém khói bốc lên, tầm mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn vừa mới chuẩn bị đứng lên thời điểm, một tấm dữ tợn mặt thú liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, khoảng cách chỉ có mấy centimet xa. Trong tay hồ quang điện đôm đốp rung động thần tốc chiếu sáng bốn phía tất cả. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại ta sao? Vô dụng, ngươi căn bản đấu không lại ta. Mặc dù Trương Văn Đạt thoạt nhìn dị thường chật vật, có thể là đối mặt cường địch hắn lại như cũng không sợ hãi. Có lẽ đâu, ta chính là muốn thử một chút. Ngươi căn bản không hiểu, các đại nhân cảm thấy chuyện sai tình cảm. Đó chính là sai. Quy củ là chúng ta định. Chúng ta nói sai chính là sai. Kèm theo lam quang lóe lên, cái kia hồ quang điện liền muốn hướng về Trương Văn Đạt lồng ngực mà đi. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bên cạnh xông lại một vị tuổi nhỏ thân ảnh, đó là tuổi nhỏ chính mình. Thiếu niên phát ra tan nát cõi lòng hò hét, hắn liều lĩnh lao đến, trong tay cầm rơi xuống kiếm quang hung hăng hướng về Dương Vĩnh Tín đâm tới. Dương Vĩnh Tín, con mẹ nó mụ mụ ngươi. Thanh âm thiếu niên mang theo thay đổi giọng nói kỳ khẳng hẳn, lại dị thường rõ ràng, giống như đầu nhập nước đọng bên trong cự thạch, ở trong lòng Trương Văn Đạt lại lần nữa kích thích gợn sóng. Hắn nhìn thoáng qua trên cánh tay hồng hạch lượng, đi theo tuổi nhỏ chính mình cùng nhau hướng về Dương Vĩnh Tín trên thân đánh tới. Hắn nắm chặt tuổi nhỏ tay, đồng thời bắt lấy chuôi kiếm dùng sức vung xuống đi, kèm theo huyết đục xé rách âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Trương Văn Đạt đến nhìn thấy Dương Vĩnh Tín trong cơ thể tựa hồ có đồ vật gì đang động. Chương 62, người lớn nhìn thấy Trương Văn Đạt giờ phút này lâm vào nguy cơ, kèm theo Tống Kiến Quốc lại lần nữa thổi lên huýt sáo, cái khác mèo đen nhộn nhịp thoát khỏi huấn luyện viên dây dưa, giống như nước thủy triều đen kịt, hung hãn không sợ chết nhào về phía Dương Vĩnh Tín cánh tay trái cùng hai chân. Bọn họ dùng móng vuốt xé cào lần phiến khe hở, dùng răng gặm cắn mấu chốt chỗ bằng được. Mặc dù nháy mắt liền có mèo đen bị trên thân Dương Vĩnh Tín tản mát hồ quang điện điện không ngừng run rẩy ngã xuống đất, nhưng càng nhiều mèo che già mang mọc, gắt gao ôm lấy, lôi kéo, không cầu tạo thành bao lớn tổn thương, chỉ cầu quấy nhiều hắn động tác, chỉ trệ hắn ngưng tụ hồ quang điện tốc độ, để cầu có thể trợ giúp Trương Văn Đạt hai người. DM tiên sư nhà mày. Kỳ Kinh Nguyệt cũng lao đến, trực tiếp đánh một tủ trỏ, cường đại cường độ đem một vị huấn luyện viên đụng bay lên, cũng bước nhanh hướng về bên này chạy đến. Lan đi, chết tiệt con rể bọn họ. Dương Vĩnh Tín giống giận, giờ phút này xung quanh hắn bị mèo bầy dây dưa, động tác thay đổi đến chỉ trệ mà bù bề, nương tụ hồ quang điện cũng sáng tối chập chờn. Trương Văn Đạt muốn đem bản kiếm đi ra, cắm vào đối phương trong đầu, nhưng mà đối phương tựa hồ cũng biết Trương Văn Đạt muốn làm gì, gắt gao đè lại chuôi kiếm, tránh cho chính mình lại lấy ra vũ khí. Sơ khắp toàn thân, Trương Văn Đạt tay phải sờ đến cái kia băng lánh tráng men lọ. Gần như không có cân nhắc thời gian, cuối cùng hắn giống ném bóng mềm mượt dạng, dùng hết khí lực toàn thân đem cái kia đè ép tráng men bại, hướng về Dương Vĩnh Tín tấm kia bởi vì thống khổ cùng phẫn nộ mà vặn vẹo mặt thú, hung hăng đập tới. Giờ phút này Trương Văn Đạt trên cánh tay đỏ hạch sáng rõ, tráng men vại giống như một đạo tàn ảnh quất tới. Dương Vĩnh Tín liền thấy một cái đen xì đồ vật hướng mặt mình đập tới, hắn bản năng vùng chảo nghĩ đánh bay, nhưng bị mèo bầy lôi kéo cánh tay chậm một nhịp. Ầm. Nặng nề kim loại vại thân thể rắn rắn chắc chắc đập vào Dương Vĩnh Tín trên mặt. Vị trí tinh chuẩn vô cùng, chính là phía trước bị Trương Văn Đạt bị kiếm quang đâm thương qua địa phương. Răng rắc. Rõ ràng tiếng xương nứt vang lên lần nữa. A. Dương Vĩnh Tín phát ra một tiếng rú thảm, lần này kịch liệt đau nhức vượt xa ngày trước, trong lúc nhất thời bị mang trực tiếp ngã xuống đất. Một đạo màu xanh trắng điện quang từ trong tay hắn xuất hiện lần nữa, thế nhưng lần này sớm đã biết đối phương muốn làm gì. Trương Văn Đạt nắm lên cái kia cầm hồ quang điện tay, tại đỏ hạch tác dụng dưới, trực tiếp cưỡng ép nhét vào đối phương trong miệng. Trong chốc lát, hồ quang điện mà là hóa thành từng đầu điên cuồng rắn độc, từ trên mặt hắn vết thương, lỗ mũi, miệng, thậm chí ánh mắt bên trong đống nhiên chảy ngược đi ra. Ách a a. Dương Vĩnh Tín khổng lồ thú vật thân giống như run rẩy run lẩy bẩy, toàn thân không bị khống chế co rút, bên ngoài thân lân phiến trong khe hở đều toát ra màu xanh trắng điện tia lửa. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, dùng để tra tấn hắn người cường đại dòng điện. Giờ phút này chính lấy cuồng bạo nhất phương thức tại chính hắn trong cơ thể tàn phá bừa bãi, phá hư. Hắn cũng không còn cách nào duy trì đứng thẳng tư thế, giống như bị rút mất xương cự thú, ầm vang quỳ rạp xuống đất, hai tay thống khổ cào mặt mình cùng huyết hầu, phát ra không phải người, tuyệt vọng rú thảm. Cương đại điện từ trường nháy mắt rối loạn biến mất. Thấy cảnh này, mọi người lập tức thừa cơ tản ra, bên cạnh Tống Kiến Quốc một tay mâu, há mồm thở dốc. Một bên Kỷ Kinh Nguyệt khẩn trương nhìn xem. Mà Trương Văn Đạt dãy rồi lấy, tại thiếu niên nâng đỡ miễn cưỡng đứng lên. Hắn nhìn xem tại trên mặt đất thống khổ lăn lộn, bị chính mình lực lượng phản vệ Dương Vĩnh Tín, trong mắt không có thắng lợi vui sướng, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo thoải mái cùng thiêu đốt hầu như không còn để bại. Nhìn thấy không? Dương viện trưởng. Hắn thở hổn hển, âm thanh khàn khàn đến cơ hồ không cách nào phân biệt. Theo Dương giáo sư tử vong, phu cận huấn luyện viên lập tức tan tác như chim ong, biến mất không còn chút tung tích. Làm địch nhân đều hoàn toàn biến mất về sau, tất cả mọi người ở đây đều cơ hồ mệt mỏi ngồi liệt tại trên mặt đất há mồm thở dốc. Trương Văn Đạt nhìn trước mắt kỳ quái mạng lưới bầu trời, một vầng mặt trời chậm rãi dâng lên, hắn thật không nghĩ tới thế giới internet thế mà còn có thể có mặt trời. Đúng lúc này, thiếu niên từ trong túi lấy ra một cái vị quýt kẹo quay đến, đưa cho Trương Văn Đạt. Bằng hữu, trên người ngươi nhiều như thế tổn thương, khẳng định rất đau à, ăn chút ngọt à, ta tại nơi đó bị điện thực tế nhịn không được, liền sẽ ăn chút ngọt. Trương Văn Đạt nhìn xem cái kia đường cũng không có tiếp, mà là đẩy trở về, cầm à, ngươi bây giờ so ta càng cần hơn nó, có thể đúng, giúp ta làm một việc sao. Trương Văn Đạt. Thiếu niên ngoại ý muốn nhìn đối phương, đem đường mở ra nhét vào trong miệng mình. Chuyện gì? Đương nhiên là có thể, ngươi cứu ta, có chuyện gì cứ việc phân phó. Trương Văn Đạt nằm trên mặt đất nhìn lên bầu trời một khắc này từ từ bay lên mặt trời. Ta hy vọng ngươi ghi nhớ một ngày này, cho dù 10 năm sau, 20 năm sau, 30 năm sau, hy vọng ngươi còn nhớ rõ. Vĩnh viễn đừng quên. Thiếu niên kiên định nhẹ gật đầu, đem trong miệng đường cắn kéo kẹt vang. Ân, ngươi yên tâm đi. Ta nhớ kỹ, ta sẽ vẫn nhớ. Trương Văn Đạt mỉm cười nhìn đối phương bộ kia chém đinh chặt sắt bộ dạng. Ồ, đừng khẳng định như vậy à, thế giới của người lớn là rất mệt mỏi, sẽ có sự tình các loại tìm tới, ngươi vì cái kia mấy ngàn đồng tiền lương, sẽ mệt mỏi ngươi không thở nổi. Sẽ mệt mỏi để ngươi trong lúc lơ đãng lãng quên rất nhiều chuyện. Ta sẽ không. Thanh âm thiếu niên đông nhiên để cao một đoạn, biểu lộ vô cùng kiên định. Ồ, vì cái gì? Trương Văn Đạt từ nằm bộ dáng ngồi dậy. Nghe nói như vậy thiếu niên đứng lên, hướng lên bầu trời dâng lên mặt trời dơ cao lên nắm tay phải, trong mắt mang theo ánh sáng hưng phấn nói, bởi vì ta là ma thú người chơi. Nhìn xem ngày xưa chính mình, nhìn đối phương không chút do dự hô lên chính mình rất lâu đều không chơi trò chơi danh tự, hắn đông nhiên cười. Tuổi trẻ thật tốt ta. Thiếu niên nhìn xem trên đất hải tử, đem tay phải của mình duỗi tới, nhận thức lại một cái đi. Ta gọi Trương Văn Đạt, đa tạ ngươi cứu ta, ngươi chán ghét như vậy Dương giáo sư, ngươi cũng bị nhốt qua đúng không? Ta là bị nhốt tại một phòng số 3 Trương Văn Đạt, ngươi là phòng số mấy? Trương Văn Đạt đứng lên, nhẫn nhịn đau đớn đem bàn tay đi qua nắm chặt lại, thế nhưng cũng không trả lời đối phương hỏi thăm, chỉ là bình tĩnh nói, trở về à, thời gian quá muộn, nhớ tới đi tìm lão cứu. Thiếu niên giờ phút này cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Ngươi là ai đâu? Làm sao ngươi biết ta có cái lão cứu, tại sao ta cảm giác hình như đối ngươi rất quen mặt bộ dạng? Trương Văn Đạt vẫn không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Đi thôi, thời gian không còn sớm. Đừng quay đầu, một mực đi lên phía trước, đừng để khi còn bé kinh lịch trở thành ngươi cả đời bóng tối, đừng quay đầu. Thiếu niên cẩn thận mỗi bước đi hướng về chợ bán đồ cũ phần cuối đi đến, liền tại hắn sắp đẩy ra lông chó chuẩn bị đi ra thời điểm, hắn ngăn cách thật xa, hướng về Trương Văn Đạt hô lớn, "Uy, vậy ngươi trung quy phải nói cho ta ngươi danh tự đi. Ngươi đến cùng là ai a?" Trương Văn Đạt nhìn đối phương, đem hai tay khép lại thành loa hình dáng góp đến bên miệng, cũng đồng dạng đối với bên kia hô to, "Một người lớn." Chương 63, ngày xưa chương 63, ngày xưa tạm biệt quá khứ chính mình, Trương Văn Đạt xoay người lại, hướng về đồng bạn của mình đi đến. Không biết vì cái gì hắn cảm giác tâm tình tốt rất nhiều, phản phất trong lúc nhất thời thân thể đều nhẹ không ít, phản phất cái kia quy tắc tựa hồ cũng không phải khó như vậy lấy tiếp thu đồ vật. Vừa đi trở về, Trương Văn Đạt liền đối với Kinh Nguyệt nói ra, ngươi tin tức này đến cùng có đúng hay không à, ta cứu ta của quá khứ, cũng không có xuất hiện cái gì thời gian nghịch lý à. Đi đi đi. Kinh Nguyệt mặc kệ Trương Văn Đạt, mà là đem tay đắp lên Tống Kiến Quốc trên bả vai nhẹ nhàng vỗ, ngay tại nhỏ giọng an ủi đối phương. Trương Văn Đạt nhìn, phát hiện luôn luôn không tim không phổi Tống Kiến Quốc thế mà tại rơi nước mắt. Thế nào? Ngươi thế mà lại còn thương tâm? Khó được. Mẹo của ta chết. Chết vài con. Làm Tống Kiến Quốc nghẹn ngào hồi đáp, Trương Văn Đạt lúc này Trương Văn Đạt mới nhìn đến, cái kia trên đất mấy cố khói đen bốc lên mèo đen thi thể. Rất hiện tại, lấy phía trước chiến đấu trình độ kịch liệt, mèo đen rất hiển nhiên không chịu nổi. Trương Văn Đạt nhẹ nhàng vỗ vỗ Tống Kiến Quốc trên bả vai, tốt tốt, đừng khóc. Nhìn thấy tâm tình đối phương y nguyên không cao bộ dạng, Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút, đem cái kia đè ép tráng men bình sứ nhét vào đối phương trong ngực. Không phải là muốn sao? Cho ngươi, cầm cẩn thận. Ta không muốn cái này. Nếu như nói phía trước, Trương Văn Đạt cũng không nung chiều đối phương cái này tính xấu, thế nhưng chỉ bằng phía trước đối phương chịu đi ra giúp mình, cái kia nàng cái này hùng hài tử cái mũ có thể lấy xuống, hiện tại là một cái dạng nghĩa khí hùng hài tử, đáng ra chính mình dỗ dành dỗ dành. Chờ an ủi một hồi lâu, để Tống Kiến Quốc tâm tình bình phục một chút về sau, Trương Văn Đạt liền chuẩn bị dọn dẹp một chút về nhà. Một ngày này toàn bộ dày vò ở chỗ này, thể xác tinh thần đều rất mệt mỏi, vô luận sau đó muốn làm cái gì, đều muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, về sau lại tính toán sau. Dù sao hôm nay hoặc là ngày mai phải thật tốt nghỉ ngơi một chút lại nói. Nhưng lại tại Trương Văn Đạt chuẩn bị hướng về chợ bán đồ cũ phần cuối khi xuất phát, đúng lúc này, hắn nhìn thấy cái kia rách ra Dương Vĩnh Tín trong cơ thể thế mà chui ra hai bóng người. Trương Văn Đạt chợt nhớ tới, hắn phía trước tại Dương Vĩnh Tín miệng vết thương nhìn thấy cái kia nhúc nhích đồ vật, trong thi thể có đồ vật. Ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa, cái kia hai đạo nhân ảnh càng lúc càng lớn, cuối cùng như một bức lớn tường tấm đứng tại Trương Văn Đạt trước mặt. Hai người này toàn thân mọc đầy hắc động, mấu chốt và mẹo, mặt sau có một đầu dị dạng khối thịt, trẻ sinh đôi kết hợp lẫn nhau kết nối. Bọn họ ngũ quan trống rỗng, tứ chi bên trên tất cả đều là rớm máu liêm đao, như đồng môn thần tử trên cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Làm Trương Văn Đạt nhận rõ ràng hai người này thời điểm, hô hấp phảng phất tại trong chớp nhoáng này đình chỉ, hắn nhận biết những này liêm đao ngụy người, chính mình trên con đường này nhận đến tra tấn đều là bởi vì bọn họ mà lên. Chỉ là phía trước là một cái liêm đao ngụy người, thế nhưng bây giờ là hai người. Coi hắn nhìn thấy hai người này từ Dương Vĩnh Tín trong cơ thể chui ra ngoài một khắc này, Trương Văn Đạt đột nhiên minh bạch một chút sự tình, vì cái gì bọn họ sẽ tại thế giới người lớn trợ giúp Dương Vĩnh Tín, vì cái gì trên người mình quy tắc như bóng với hình từ đầu đến cuối đi không xong, vì cái gì bọn họ sẽ từ đầu đến cuối đi theo chính mình. Meo meo. Nhìn thấy có địch nhân xuất hiện lần nữa, kèm theo tiếng mèo kêu, một cái to lớn mèo đen tấm thuẫn nhanh chóng tại Trương Văn Đạt trước mặt tạo. Giờ phút này Tống Kiến Quốc cũng không đoái hoài tới thương tâm, cùng kinh nguyệt nộn nhịp trận địa sẵn sàng. Vừa bạn không dễ dàng hòa hoãn lại bầu không khí trong lúc nhất thời thay đổi đến vô cùng khẩn trương. Liên tại Tống Kiến Quốc cho rằng lại là một trang ác chiến thời điểm, tại tất cả nhìn kỹ, cái kia hai đạo cao lớn quái dị ngụy thân thể người thần tốc trong suốt hóa từ từ biến mất, liền phảng phất không tồn tại đồng dạng. Thấy cảnh này Tống Kiến Quốc lập tức thở dài một hơi, ta đều nói cái này internet thế giới rất nguy hiểm, chuyện gì đều có thể gặp được đến, đi đi đi, mau chóng rời đi nơi này, ta cũng không tới nữa. Thế nhưng thời khắc này Trương Văn Đạt cũng không có đi, mà là có vẻ hơi không quan tâm, hắn trầm mặc một ít sau đó, một lần nữa mở miệng nói đến, cái kia, ngươi cùng Kinh Nguyệt đi về trước đi, ta còn có chút sự tình muốn đi xác nhận một chút. Ngươi hiện tại sao? Tống Kiến Quốc nhíu mày nhìn xem Trương Văn Đạt trên thân các loại vết thương. Trước trở về dưỡng thương tốt ta, ngươi bây giờ đi bộ đều tốn sức. Trương Văn Đạt lắc đầu, nhìn hướng trên cánh tay mình hoàng hạch, các ngươi đi thôi, các ngươi đi trước đi. Nói xong tất cả những thứ này về sau, Trương Văn Đạt cũng không quản đối phương đồng ý không có đồng ý, dùng sức đè xuống hoàng hạch, hết thảy trước mắt nháy mắt biến ảo, cuối cùng hiện ra tại Trương Văn Đạt trước mặt là một nhà sạch sẽ gọn gàng nẹt cà phê. Bốn phía tất cả mọi người đem toàn bộ đầu chôn mỏng dính trong màn hình, toàn bộ internet cà phê lộ ra đặc biệt yên tĩnh. Mà trước mắt mình vừa vặn mở ra một đài máy móc, bên trong cái gì cũng không có. Trương Văn Đạt cúi đầu nhìn một chút, nguyên bản vết thương trên người giờ phút này cũng nháy mắt biến mất không còn chút tung tích, chỉ là thay vào đó chính là tâm tình vào giờ khắc này vô cùng kiềm chế. Hắn từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đốt, hít thật sâu một hơi, phổi tê dại thoáng làm dịu trong lòng kiềm chế. Trương Văn Đạt sau khi nhìn quanh một vòng, bước nhanh ra ngoài, bên ngoài vẫn là quái đản thế giới, quái dị người quái dị hoàn cảnh, cái gì thiên hình vạn trạng thời điểm đều tại đồng bộ phát sinh. Thế nhưng hắn giờ phút này không để ý tới khác, mà là bắt đầu tại trong tòa thành này tìm kiếm. Mười mấy phút phía trước, đang nhảy tạo thị trường hô lên câu nói kia về sau, Trương Văn Đạt hoàng hạch một cái tăng lên 3 lần, có thể để hắn ở tại thế giới người lớn thời gian lại tăng thêm đến 30 phút. Cái này theo lý mà nói là đại hảo sự, thế nhưng giờ phút này Trương Văn Đạt cũng không có cao hứng bao nhiêu. Trương Văn Đạt nghiêm túc đem thế giới này một chút chi tiết theo tới hoàn cảnh so sánh, dần dần hắn bắt đầu tìm tới một tia quy luật, cái thế giới này theo tới thế giới tựa hồ là một dạng, chỉ là người cùng hoàn cảnh đều biến hóa. Sau 20 phút, Trương Văn Đạt đi tới một chỗ nhà ngang trước mặt, đó chính là chính mình nhà ngang, theo tới so sánh, thời khắc này phòng ở lộ ra càng thêm rách nát, màu xanh dây thường xuân bỏ đầy tất cả, phía trên một cái màu đỏ đỏ chót đoán chữ gần như muốn đem cả tòa lầu cho đè sập. Nhìn trước mắt tất cả, Trương Văn Đạt hít sâu một hơi, bước chịu trọng lực bộ pháp đi tới, cuối cùng tại tầng 4 chính mình quê quán trước mặt ngừng lại. Kèm theo két một tiếng, cửa bị Trương Văn Đạt đẩy ra, hắn lại một lần nữa xem đến cái kia hai cái, toàn thân đều là trống rỗng liền thân thể quái vật. Bọn hắn giờ phút này nghiêng đầu, co giúp ở bế tắc gian phòng bên trong điên cuồng gầm thét. Bọn hắn giờ phút này ngay tại lẫn nhau công kích tới, màu đỏ sẫm máu tươi theo mặt đất chảy xuôi đến Trương Văn Đạt dưới chân. Trương Văn Đạt trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, hắn đi vào phòng, nhẹ nhàng cài cửa lại, theo phía ngoài chỉ riêng bị triệt để che chắn, cả phòng thay đổi đến càng thêm âm trầm khủng bố. Tại cái này u ám gian phòng bên trong, hắn ngửa đầu nhìn hướng trước mắt hai cái cự hình ngụy người quái vật, bình tĩnh nhưng là lại nghiêm túc hô lên cái kia rất lâu chưa kêu hai chữ tới. Ba, mẹ, Chương 64, nhà chương 64, nhà ba. Mẹ. Làm Trương Văn Đạt hô lên câu nói này thời điểm, hắn tâm tại cái này một khắc phảng phất đều đình chỉ. Hắn cứ như vậy thẳng tắp nhìn trước mắt quái vật, nhìn xem bọn họ cái kia toàn thân trống rông thân thể, nhìn xem bọn họ hiện ra hàn quang liêm đao. Phía trước thời điểm, hắn đã thấy qua khuôn mặt này giữ tợn quái vật, hắn cũng biết thế giới người lớn bên trong, các loại quái dị bên ngoài người lớn. Có thể là làm sao cũng không có nghĩ đến trước mắt cái này quái vật sẽ là phụ mẫu của mình, mà còn so sánh cái khác người lớn, bọn họ thoạt nhìn không thể nghi ngờ càng quái càng kinh khủng nhiều lắm. Kỳ thật sớm tại kinh lịch cung thiếu niên thời điểm, hắn đã sớm biết tất cả quy tắc phía dưới đều có một bộ logic. Có thể là hắn chẳng thể nghĩ tới, từ đầu tới đuôi đều tại tra tấn quy tắc của mình chuyện lạ, phía sau logic phía dưới kỳ thật chính là phụ mẫu của mình. Nhất là coi hắn hồi tưởng lại bọn họ là từ Dương Vĩnh Tín thi thể bên trong chui ra ngoài thời điểm. Thời khắc này Trương Văn Đạt không nhịn được cảm giác được một tia đau đầu, kèm theo đau đớn tăng lên, hắn cảm giác được đau đớn càng ngày càng rõ ràng, thương hắn đầu đều nhanh nổ. Hắn biểu lộ thống khổ một gối ngồi xổm, hai tay cắm vào sợi tóc bên trong gắt gao hướng bên trong nhìn tới, nhu đồ làm dịu cái này đau nhói đau. Đúng lúc này, một cái sắc bén liêm đao rơi tới, ôm lấy Trương Văn Đạt cánh tay, nhu đồ đem Trương Văn Đạt từ trên mặt đất kéo dậy. Nhưng chỉ vẹn vẹn là hỗ trợ, lại bởi vì sắc bén liêm đao đem cánh tay hắn cắt đến máu thịt bé bét. Trương Văn Đạt đột nhiên hất ra tay phải, hung tợn nhìn đối phương, nhìn trước mắt cái kia hai viên ở trên cao nhìn xuống đầu. Vì cái gì? Ta muốn biết vì cái gì? Thanh âm của hắn tại cũ kỹ gian phòng bên trong quanh quẩn. Không cho phép đến trễ cũng coi như, vì cái gì không cho phép ta hỏi thăm người khác? Vì cái gì không cho phép ta đi giúp người khác? Vì cái gì muốn không giải thích được công kích ta? Thanh âm của hắn càng lúc càng lớn, đến cuối cùng hắn gần như run rẩy giống lên. Vì cái gì muốn đưa ta đi trại cai nghiện internet? Làm Trương Văn Đạt hò hét ra kết nối với cuộc đời đều không có nói ra lời nói thời điểm, một đạo u thai âm thanh ghé vào lỗ thai hắn vang lên, đồng thời càng ngày càng mãnh liệt. Thế nhưng giờ phút này hắn cũng không có quản cái gì u thai, hắn chỉ là cứng cổ, nhìn chằm chằm trước mắt hai cái quái vật, nhìn xem cái kia hai tấm trống giống miệng rộng chậm rãi mở ra, đồng thời mơ hồ không rõ từ bên trong nói ra một đoạn văn tới. Bởi vì chúng ta yêu ngươi. Nghe đến như thế không hợp thói thường lời nói, Trương Văn Đạt không giải thích được đống nhiên cười, một số thời khắc người gặp phải khó có thể tin sự tình, ngược lại sẽ im lặng bật cười. Hắn đi tới cái này cái thế giới, các loại quái dị chẳng biết tại sao sự tình hắn kinh lịch rất rất nhiều, thế cho nên hắn cho rằng chính mình gặp phải lại trách sự tình cũng sẽ không kinh ngạc. Nhưng vô luận là cung thiếu niên vẫn là thư viện lại hoặc là cái kia thế giới internet, đều tại cái này một câu trước mặt triệt để bị hạ thấp xuống. Chính mình tất cả kinh lịch sự tình toàn bộ thêm tại một khối, đều không có một câu nói kia quái đản. Lặp đi lặp lại tra tấn chính mình, đưa chính mình đi tra tấn nguyên nhân thế mà lại là thích. Trương Văn Đạt kiên định lắc đầu. Không, các ngươi không thích, các ngươi cũng căn bản không có coi ta là người, các ngươi chỉ là muốn một cái nghe lời dưỡng lao công cụ mà thôi, bất kỳ cái gì ngỗ nghịch chuyện của các ngươi tình cảm đều là đại nghịch bất đạo, đều là bất hiếu. Các ngươi vĩnh viễn là đúng. Ta tại trong lòng các ngươi chỉ là một cái bị khinh bị thùng. Bất luận cái gì tâm tình tiêu cực đều có thể không chút kiêng kỵ tại trên người ta phát tiết. Bởi vì ta là các ngươi nhi tử. Ta chạy không được. Các ngươi biết ở trường học ta ngoại hiệu kêu cái gì sao? Hả? Biết sao? Các ngươi không biết. Trương Văn Đạt dùng ngón trỏ tay phải dùng sức đâm ngực của mình, âm thanh run rẩy nói, ta ngoại hiệu kêu con chuột. Các ngươi biết làm sao tới sao? Không phải vẹn vẹn bởi vì ta khi còn bé dài đến nhỏ dài đến gầy. Là vì mỗi lần bị các ngươi đánh đến ta chạy trối chết. Bị những đứa trẻ khác nhìn thấy phía sau lấy ngoại hiệu. Ta hiện tại rốt cuộc hiểu rõ, Dương Vĩnh Tín là căn bản giết không chết, chính là có các ngươi những này ngàn ngàn vạn vạn ngụy người tại, đánh ngã một tên trại cai nghiện internet, cũng sẽ lại thức dậy một cái dự trương thư viện. Có nhu cầu mới có thị trường, là các ngươi đang cho bọn hắn tiền, là các ngươi đang cho bọn hắn thị trường. Là các ngươi. Trương Văn Đạt tay phải ngón tay gắt gao chỉ qua. Là các ngươi nuôi sống bọn họ, là các ngươi xem như nền đất, tạo dựng lên cái kia tràn đầy vũ nhục cầu đả cùng điện giật tuyệt vọng địa ngục. Đối mặt Trương Văn Đạt trách mắng, liêm đao bọn quái vật trong miệng phát ra giống giận trầm thấp âm thanh, trong đó xen lẫn một chút một cái chữ tới. Vào giờ phút này, bọn họ toàn thân chỗ trống đều phảng phất tại vang lên ong ong, đi theo trong miệng gầm thét hô ứng lẫn nhau. Bọn họ tựa hồ nói cái gì tựa hồ tại giải thích cái gì, thế nhưng Trương Văn Đạt lại nghe không hiểu, hắn giờ phút này phảng phất cùng phụ mẫu của mình giống như hai cái giống loài, phảng phất liền lời nói đều là không chung. Bọn họ càng nói càng kích động, trong tay liêm đao bắt đầu bung lên, lại lần nữa tại trên thân Trương Văn Đạt lưu lại từng đạo vết thương tới. Thế nhưng làm cái kia quen thuộc vết thương xuất hiện lần nữa, cái kia không hiểu tâm tình tiêu cực một lần nữa ở trong lòng tuôn ra thời điểm, Trương Văn Đạt bỗng nhiên phân biệt ra, loại này chẳng biết tại sao cảm xúc đến cùng đến từ chỗ nào. Loại này cảm xúc chính là đến từ đã từng khi còn bé chẳng biết tại sao bị ẩu đả, thế nhưng hắn không biết nên làm sao làm sợ hãi cùng luống cuống. Đã từng hắn không biết vì cái gì, mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, thế nhưng hắn giờ phút này bỗng nhiên hiểu được, chính mình không làm sai, làm sai chính là bọn hắn. Một thanh mang theo tàn ảnh liêm đao lại lần nữa vung tới, Trương Văn Đạt đưa ra lòng bàn tay gắt gao bắt lấy, máu tươi từ hắn gan bàn tay chỗ nhỏ xuống. Trương Văn Đạt gắt gao bắt lấy cái kia liêm đao, kiên định nhìn hướng bọn họ. Ta sẽ không, ta rốt cuộc sẽ không. Mắt thấy bốn thanh liêm đao sắp lại lần nữa hướng về Trương Văn Đạt ngực đâm vào một khắc này, hoàng hạch lại tại giờ khắc này triệt để tiêu hao hầu như không còn. Bốn phía tất cả đều nhanh nhanh rút đi, trước mắt liêm đao quái vật thân thể cũng thần tốc trong suốt hóa, ngắn ngủi mấy giây sau đó, hắn lại lần nữa về tới cái kia cũ kỹ nhà ngang bên trong, hắn trở về. Trương Văn Đạt nhìn xem bốn phía tất cả, nhìn xem cái kia tràn đầy hoại cựu nhà, hắn một mực sững sờ tại nguyên chỗ, một mực sững sờ đến màn đêm buông xuống cũng không hề nhúc đích. Giờ phút này hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì, giờ phút này cũng chỉ có chính hắn biết. Liên tại gian phòng bên trong rơi vào hắc ám một khắc này, lạch cạch một tiếng, TV vang lên, mang theo một cái rau xanh ăn ken chảo chậm rãi rủ xuống, ồn ào TV âm thanh phá vỡ yên tĩnh hoàn cảnh. Giờ phút này Trương Văn Đạt bỗng nhiên động, hắn đứng lên, hắn từ túi sách bên trong lấy ra đèn tin về sau, bình tĩnh hướng về ngoài cửa đi đến. Liên tại hắn bước nhanh đi tới cửa thời điểm, liền thấy cái kia triển khai gấp trên bàn ăn để đó một bát mì, trên mặt tung bay bạch khí, thoạt nhìn mới vừa làm không lâu. Trương Văn Đạt đứng tại cửa ra vào suy nghĩ một chút đi trở về, bưng lên cái kia bát mì dùng sức hướng về trên mặt đất hất lên, kèm theo gốm sứ vỡ vụn âm thanh vang lên, hắn việc nghĩa chẳng từ nan hướng về ngoài cửa đi đến. Chương 65, tình huống hôm nay ban đêm trên đường phố rất yên tĩnh, trên đường không có xe cũng không có người, chỉ có trên trời mặt trăng cùng Trương Văn Đạt làm bạn. Trương Văn Đạt ở dưới ánh trăng đi tới ngã tư đường, hắn đứng tại ngã tư đường trung tâm, không biết nên đi bên nào. Phản phất đi đâu đều có thể, lại phản phất đi đâu đều không thể lấy. Đúng lúc này, một con mèo gọi tiếng vang lên, Trương Văn Đạt hướng về bên kia nhìn, phát hiện là Than Đen cái kia mèo đen nhỏ. Hắn hướng về kia cái phương hướng đi đến, không lưng ôm lấy Than Đen, việc nghĩa chẳng từ nan hướng về phía đông đi đến. Đi có 20 phút, Trương Văn Đạt đi tới cái kia mang theo nhà trên cây cột điện bên dưới. Meo meo kèm theo Than Đen la lên, Kinh Nguyệt từ nhà trên cây bên trong nhô đầu ra. Trương Văn Đạt nhìn xem nàng phất phất tay vừa cười vừa nói, ta không có nhà, nơi này có thể thu lưu ta sao? Mang theo một con mèo lỗ thai Tống Kiến Quốc ghé vào Kinh Nguyệt trên lưng nhảy ra ngoài, nàng nhìn thấy Trương Văn Đạt về sau, hướng về hướng nhà trên cây phương hướng nghiêng đầu. Đi lên. Vừa mới đi lên, Kinh Nguyệt đi tới cho Trương Văn Đạt một cái to lớn ôm, ôm Trương Văn Đạt không thở nổi. Không nghĩ tới ngươi đi qua trôi qua khổ như vậy, đau lòng ngươi a. Ta không có việc gì, ta không có việc gì, nếu là ngươi thả ra ta thì tốt hơn. Tống Kiến Quốc nhẹ nhàng cắt một lần, cũng đi tới qua loa cho xong một cái về sau, lại cấp tốc thả ra. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt giờ phút này lập tức trong lòng ấm áp. Vào lúc ban đêm, Trương Văn Đạt liền tại Tống Kiến Quốc nhà trên cây bên trong qua đêm, tin tức tốt là con mèo bọn họ lần này không bài xích hắn, có một tấm lại nhỏ lại ngắn mèo con mềm bụng. Bởi vì dày vò một ngày nguyên nhân, vừa mệt vừa đuối Trương Văn Đạt nằm xuống không bao lâu liền mất đi ý thức. Chờ hắn ngày thứ hai tỉnh lại lần nữa thời điểm, là bị lên lớp quy tắc cho đau tỉnh lại, toàn thân trên dưới đau đớn để thân thể của hắn cung thành tôn hình. Một bên mèo đen bọn họ vây thành một vòng, trừng đại đại mắt mèo, tò mò nhìn Trương Văn Đạt, nhìn xem hắn chết đi sống lại, nhìn xem hắn cuối cùng đau đến mất đi. Hắn lần này không có bất tỉnh bao lâu, không lâu lắm hắn liền bị lại lần nữa đau tỉnh. Lại tăng lên, đây không phải là ảo giác của ta, uy tắc liền tại tăng thêm. Trương Văn Đạt cảm thụ được đau đớn trên người lại lần nữa xác nhận nói, ngươi mỗi ngày buổi sáng đều muốn đến như vậy mới ra sao? Một bên Kinh Nguyệt cảm khái nói, không, đi qua không phải, nhất là hôm nay vẫn là ngày nghỉ dưới tình huống. Thế nhưng giờ phút này đã triệt để minh bạch tiền căn hậu của hắn, đã không nghĩ lại giải thích cái gì. Yêu phép ta phải đi, dù cho bên kia có nguy hiểm, ta cũng phải đi một chuyến. Trương Văn Đạt chém đinh chặt sắt nói, ta nhất định muốn đem trên người ta quy tắc cho triệt để bỏ đi, vô luận trả bất cứ giá nào. Kinh Nguyệt thở dài một hơi, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy à, chờ chút ta, chờ meo meo trở lại rồi nói. Trương Văn Đạt xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng máu loãng, nàng người đâu? Nàng giúp ngươi đi tìm kéo mút, nghe nói ăn cái kia ngươi liền không đau rồi. Kinh Nguyệt một bên nói một bên móc bắt tay vào làm móng tay. Phải không? Thật khó đến. Làm Trương Văn Đạt dễ rủa tựa vào trên tường, một bên con mèo bọn họ lập tức xuống tới, nhộn nhịp đưa ra cái kia phấn phấn đầu lưỡi, cho hắn liếm láp vết thương. Tiểu tử, meo meo xác thực không nhiều hỏng à, chủ yếu là ta tại bên người nàng chờ không được bao lâu, nàng chính là không có người dạy mà thôi, ta biết. Nghe đến Trương Văn Đạt nói như vậy, Kinh Nguyệt tiếp tục mở miệng nói ra, ngươi nhìn nàng đều coi ngươi là bằng hữu, vòng trên cổ nàng, ngươi có phải hay không nên đem nàng lấy xuống đâu? Kinh Nguyệt mặc dù thường xuyên khuỵu tay đánh Tống Kiến Quốc, có thể là nàng một mực lấy Tống Kiến Quốc trưởng bối tự cho mình là, đúng là đang vì đối phương chân tâm cân nhắc. Ta tất nhiên đáp ứng nàng, ta khẳng định làm đến, chỉ là chuyện này có hơi phiền toái. Lúc trước vì để tránh cho Tống Kiến Quốc thoát khỏi khống chế, hắn lúc ấy căn bản cũng không có lưu chuẩn bị ở sau, trực tiếp đem mở khóa chìa khóa ném tới cung thiếu niên trong bụng. Chứ không đề cập tới chính mình có hay không biện pháp tìm tới đầu kia cung thiếu niên, mình bây giờ sợ rằng cùng thư viện đồng dạng đã vào không được cung thiếu niên, muốn đem chìa khóa một lần nữa tìm ra, sợ rằng so với lên trời còn khó hơn. Đầu tiên chờ chút đã à, chờ ta đem chuyện bên này đều giải quyết triệt để, sau đó ta lại Trương Văn Đạt mới nói được một nửa, chợt thấy Tống Kiến Quốc đầy mặt hoảng sợ từ động khẩu chui đi vào. Không tốt, xảy ra chuyện lớn. Đừng giật mình, làm sao vậy? Trương Văn Đạt hỏi. Cái kia ngươi mua đường kẹo địa phương không có người. Ta cho rằng chuyện gì đây? Trương Văn Đạt từ dưới đất bò dậy, hôm nay ngày chủ nhật, đoán chừng cung tiêu xã nghỉ ngơi đi, bọn họ hiện tại có thể là công chức, cũng không có cái gì khách hàng chính là thượng đế ý nghĩ, tâm tình không tốt thời điểm, không đầu đả ngươi cũng không tệ rồi. Không phải, không phải. Tống Kiến Quốc thoạt nhìn một chút cũng không có nói đùa bộ dạng, không phải người, liền đồ vật đều không thấy, cái kia căn phòng liền chỉ còn lại một cái xác không. Cái gì? Trương Văn Đạt nghe nói như thế giật mình, bắt đầu cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy, cho dù cuối tuần đóng cửa, cũng không đến mức liền đồ vật đều mang đi thôi. Trường hợp này không phải đều là khóa tại trong cửa hàng sao? Đi, đi xem một chút. Trương Văn Đạt bắt đầu nghiêm túc lên, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu biết rõ đường kẹo có thể chống cự quy tắc xử phạt, nếu là cung tiêu xã không có, hắn thật là chỉ có mỗi ngày dựa vào nhục thể nghịch kháng. Coi hắn mang theo những người khác đi tới cung tiêu xã cửa ra vào thời điểm, khiếp sợ phát hiện bên trong như Tống Kiến Quốc nói như vậy, cái gì cũng không có, nguyên bản rực rỡ muôn màu các loại đồ ăn vặt cùng bánh kẹo đều chỉ còn lại trống rỗng kệ hàng. Kỳ quái, đây là có chuyện gì? Trương Văn Đạt tay cầm đèn tin, mang theo 12 phần cẩn thận theo quầy nhảy vào. Hắn phát hiện không chỉ là hàng hóa đều dọn đi, trên mặt đất thậm chí liền nửa điểm vết tích đều không có lưu lại. Chuyện gì xảy ra? Là chỉ có cái này một nhà cung tiêu xã là dạng này, vẫn là tất cả cung tiêu xã đều là dạng này? Liên tại Trương Văn Đạt suy nghĩ cái này thời điểm, cung tiêu xã bên ngoài chuyển đến kinh nguyệt âm thanh. Tiểu tử, ngươi đi ra một cái, ta cảm giác không thích hợp đâu, cái này trên đường phố làm sao một người một chiếc xe cũng không có chứ? Trương Văn Đạt nghe nói như thế trong lòng giật mình, thần tốc chạy ra bên ngoài, nguyên bản náo nhiệt trên đường phố giờ phút này vô cùng trống trải, không có bất kỳ ai, thậm chí liền nơi xa cao lớn ống khói cũng không có bốc khói trắng. Hôm nay đến cùng chuyện gì xảy ra? Tống Kiến Quốc bực bội nói. Không, không phải hôm nay bắt đầu, là ngày hôm qua cũng đã bắt đầu. Trương Văn Đạt lập tức nhớ tới đêm qua, trên đường cũng là như thế trống rỗng, chỉ là hắn tưởng rằng buổi tối, không có người xuất hiện là bình thường, hoàn toàn không có lưu ý đến toàn bộ sự kiện dị thường. Ngày hôm qua, nghe nói như thế về sau, Kinh Nguyệt sắc mặt lập tức xanh mét. Mặc dù đối phương không nói gì, thế nhưng thời khắc này Trương Văn Đạt lại phảng phất đã đoán được đối phương ý nghĩ, hắn nuốt ngụm nước miếng phía sau mở miệng nói ra, bà gì, đây có phải hay không là chính là trong miệng ngươi, tại thế giới Internet theo tới chính mình tiếp xúc sinh ra nghịch lý. Kinh Nguyệt giờ phút này cũng không còn có phía trước bình tĩnh. Ta không biết á. Không nên hỏi ta à, ta cũng không biết cái kiêm nghịch lý sẽ lấy cái gì hiện tượng xuất hiện, ta duy nhất biết chính là, tại thế giới Internet bất luận kẻ nào gặp phải nghịch lý về sau, liền sẽ hoàn toàn biến mất, sẽ không còn xuất hiện. Chương 66, ảnh chụp chương 66, ảnh chụp hoàn toàn biến mất, sẽ không còn được gặp lại. Trương Văn Đạt nghe nói như thế, tâm lập tức không nhịn được rơi đi xuống đi. Hắn vội vàng liền xông ra ngoài hướng về bốn phía cửa hàng cùng nhà lầu đi đến, chờ trong trong ngoài ngoài đều dạo qua một vòng về sau, Trương Văn Đạt phát hiện không chỉ là cung tiêu xã, trường học, bày điểm tâm, gia trúc viện, công viên, vào giờ phút này tất cả địa phương đã không có người. Một đấm hung hăng nện vào trên thân Trương Văn Đạt, Tống Kiến Quốc tức giận hướng về phía hắn hô, đều nói không cho ngươi đi, ngươi nhất định muốn đi, hiện tại nói cái này có làm được cái gì? Ngậm miệng a ngươi. Theo Trương Văn Đạt mệnh lệnh được đưa ra, trong miệng giận mắng Tống Kiến Quốc nháy mắt ngậm miệng lại, chỉ có thể ở bên cạnh bất lực cùng nộ. Trương Văn Đạt nhìn hai bên một chút, hướng về cách đó không xa đĩa bay hình dáng tháp nước đi đến, nơi đó là phụ cận điểm cao nhất, có thể nhìn xuống toàn bộ tiểu trấn. Làm theo thang sắt dì xét đi tới trên tháp nước mặt, toàn bộ tiểu trấn trên cơ bản nhìn một cái không sót gì. Nói thật, tiểu trấn phong cảnh coi như không tệ, có thể là quá yên tĩnh, thực sự là quá yên tĩnh, liền phảng phất bọn họ vào giờ phút này sinh hoạt tại một tấm ngày xưa mùa hè trong tấm ảnh đồng dạng. Rất hiển nhiên, không chỉ là phụ cận sự tình, toàn bộ tiểu trấn sợ rằng đều cùng cung tiêu xã tình huống là giống nhau. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Trương Văn Đạt nhìn trước mắt tất cả trong lòng bắt đầu suy đoán. Trong vòng một đêm người toàn bộ đều biến mất, làm được bằng cách nào? Thế giới song song, dị thế giới. Hắn suy đoán rất nhiều loại lựa chọn, thế nhưng loại nào đều cùng tình huống hiện tại không khớp, hết thảy trước mắt căn bản là không có cách dùng lẽ thường giải thích. Trương Văn Đạt nghĩ một lát về sau, quay đầu nhìn hướng bên người Kinh Nguyệt, có thể cụ thể nói một chút cái kiêm nghịch lý là chuyện gì xảy ra sao? Nghịch lý ông nội, ta trợ giúp ta của quá khứ, cho nên hiện tại ta liền không tồn tại. Không đúng, nếu là như vậy, cái này cùng chúng ta tình huống hiện tại cũng đối không lên a, ta vẫn là tồn tại, ta chỉ là đi tới một cái trống rỗng địa phương. Kinh Nguyệt cau mày dùng ngón tay xoa chính mình huyệt thái dương. Làm, ngươi hỏi cái này, muốn ta trả lời thế nào ngươi a, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy trường hợp này a. Đi thôi, trước đi xuống, chúng ta trước đi thị trấn biên giới nhìn xem, chỉ mong chỉ có cái trấn này mới như vậy. Trương Văn Đạt nói xong từ bậc thang đi xuống. Sau đó bọn họ đi tại trống trải trên đường phố, theo khu phố hướng về thành trấn biên giới đi đến, trên đường đi yên tĩnh, thậm chí bởi vì quá yên tĩnh nguyên nhân, chân của bọn hắn bước âm thanh thậm chí tại trên đường phố có thể chuyển đến tiếng vọng tới. Liên tại Trương Văn Đạt từ một tòa công viên bên cạnh chạy qua lúc, ngăn cách hàng rào sắt nhìn thấy bên trong bằng đá thang trượt con voi, một bên Tống Kiến Quốc đống nhiên kích động, bắt lấy Trương Văn Đạt tay dùng sức giao động. Mở miệng nói chuyện, ngươi phát cái gì thần kinh? Trương Văn Đạt đè xuống nàng, giải ra gò bó Tống Kiến Quốc chỉ vào cái kia bằng đá thang trượt con voi nói ra, chỗ kia không đúng, chỗ kia không có con voi thang trượt, chỗ kia có lẽ trưng bày một khung máy bay mới đúng, phải không? Ngươi xác định? Trương Văn Đạt ngăn cách rào chắn hướng về bên kia nhìn, nói thật, hắn phân biệt không được Tống Kiến Quốc nói đến cùng là thật hay là giả, hắn đi qua rất ít tới chỗ như thế. Không sai được, ta dám khẳng định. Cái này công viên máy bay bên cạnh còn có một đứa bé chơi đùa hố cát, con mèo bọn họ thường xuyên cầm cái này làm mèo cắt chậu, ngươi không tin hỏi con mèo bọn họ. Phải không? Làm Trương Văn Đạt quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đen như mực một mảng lớn mèo đen hướng về chính mình đồng loạt thống nhất gật đầu. Chi tiết thay đổi. Điều này đại biểu cái gì đâu? Trương Văn Đạt đương nhiên không đi, dưới chân hắn nhất chuyển, hướng về chính mình ở phụ cận đi đến. Có lẽ công viên này hắn không thường xuyên đến, thế nhưng chính mình ở phụ cận có thể là hết sức quen thuộc, nếu là có một chút chi tiết biến hóa, mình tuyệt đối có thể phát hiện. Kinh Nguyệt sờ lên Tống Kiến Quốc đầu. Ai nha, meo meo a, ngươi không thể làm như vậy à, làm như vậy rất không có lòng công đức, ngươi suy nghĩ một chút, vạn nhất bọn nhỏ đào cắt làm lâu đài, kết quả đào ra mèo tiện tiện làm sao bây giờ a? Tống Kiến Quốc ngửa đầu, dùng đầu tại Kinh Nguyệt trên tay cọ sát, không có chuyện gì, công viên này phụ cận có một đám chó lang thang, con mèo vừa lên xong nhà vệ sinh, bọn họ liền sẽ đem dính hạt cắt mèo tiện tiện, cùng ăn gạo nếp bánh dày tất cả ăn hết. Ồ, hiểu rõ như vậy à? Những cái kia cậu cậu là bằng hữu của ngươi sao? Tống Kiến Quốc liền vội vàng lắc đầu, bọn họ không phải bằng hữu ta, ta không có thích ăn phân bằng hữu. Đi nhanh một chút ta, đến lúc nào rồi, các ngươi còn trò chuyện nhàn ngày đâu? Nhìn thấy nơi xa Trương Văn Đạt thúc giục, Tống Kiến Quốc mang theo mèo bầy đi theo. Chờ đến đầu kia quen thuộc trên đường phố, bởi vì có Tống Kiến Quốc nhắc nhở, Trương Văn Đạt lần này không tại đi quan tâm có người hay không, nghiêm túc quan sát đến bốn phía tất cả chi tiết. Khi đi tới mập mạp gia trúc viện cửa ra vào thời điểm, hắn đứng bước lại, giờ phút này hắn cũng phát hiện chi tiết khác biệt. Cái này khu tập thể có như thế mới sao? Hắn ngửa đầu nhìn trước mắt cái này hai hàng mới tinh gạch đỏ kiến trúc, hắn nhớ tới rất rõ ràng, mập mạp nhà không có như thế mới mới đúng. Cha hắn xưởng là giả xưởng mới đúng, khu tập thể này cũng xây rất lâu mới đúng, không có khả năng như thế mới. Chờ Trương Văn Đạt từ khu tập thể đi về trước qua, hắn phát hiện càng ngày càng nhiều chi tiết, phụ cận một chút lão lâu phòng đều thay đổi đến mới không ít. Toàn bộ tiểu trấn thoạt nhìn tựa hồ là chính mình đi qua quê quán, có thể là liên quan tới chi tiết lại mơ hồ mang theo một tia quái dị. Cái này lại đại biểu cái gì đâu? Cùng những cái kia biến mất người chấm dứt liên kết sao? Trương Văn Đạt nhìn xem này quái dị một màn, không nhịn được cảm giác được một tia nghi hoặc. Hắn tình nguyện đối mặt cung thiếu niên hoặc là lão nhân loại kia quái vật, cũng không muốn đối mặt loại này không thể nào hiểu được tình huống, cái này hoàn toàn không có đầu mối, chính mình cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Trương Văn Đạt mang theo các nàng chuyển mấy giờ, cuối cùng tại tiểu trấn biên giới ngừng lại. Trước mặt từng mảnh nhỏ đồng ruộng một mực kéo dài đến nơi xa phần cuối, nơi này cái gì cũng có, chính là không có người. Nóng đến đổ mồ hôi Tống Kiến Quốc đối với mình cái cổ dùng tay quạt, làm sao bây giờ? Vẫn là không có người à, sẽ không phải thật giống như ngươi nói vậy, toàn thế giới đều không có người à. Trương Văn Đạt ngồi xổm tại ruộng đồng ở giữa, nghiêm túc quan sát đến, phát hiện những cái kia cây nông nghiệp phụ cận liền một cái côn trùng đều không có, sau đó hắn lại hướng về tiểu khê bên cạnh nhìn, phát hiện dị thường trong suốt dưới mặt nước mặt trừ đá cội bên ngoài cái gì cũng không có. Không chỉ là người, bao gồm trùng cùng cá, nơi này tất cả sinh mệnh toàn bộ đều biến mất. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt cảm thấy đã không cần đi xuống dưới, sợ rằng toàn bộ địa cầu đều là dạng này. Trong lòng hắn nặng nề, thế nhưng Tống Kiến Quốc lại không có nghĩ nhiều như vậy sự tình. Đi lâu như vậy, ta đều nói. Tống Kiến Quốc đưa tay theo bên cạnh một bên trong đất trực tiếp kéo ra một chuỗi khoai lang tới. Tìm tới một điểm đầu mối, Tống Kiến Quốc lấy ra đèn tin chuẩn bị dùng laser nhóm lửa, trước ăn ít đồ đi. Dưới một thân cây rơm tuổi cháy rương rực, chờ màu đỏ sẫm cho than đóng thật dày một tầng về sau, mấy cây khoai lang bị ném bảo, bắt đầu chậm rãi hầm quen. Làm hầm quen khoai lang ra bị xé ra, và nóng ánh khoai lang bốc hơi nóng thơm ngào ngạt xuất hiện tại Trương Văn Đạt trước mặt, nhét vào trong miệng ngọt lịm đừng để cập thật tốt ăn. Chương 67, thế giới mỹ vị khoai lang lại phối hợp bên trên một chút dùng nước suối rửa sạch dưa chuột cùng cà chua. Hương vị coi như không tệ. Tống Kiến Quốc cùng con mèo bọn họ không tim không phổi ăn, thế nhưng giờ phút này vô luận là Kinh Nguyệt vẫn là Trương Văn Đạt đều không có tâm tình. Ngươi nói, có phải là những cái kêu biến mất không thấy gì nữa người, chính là cùng chúng ta tình huống hiện tại đồng dạng. Cầm khoai lang Kinh Nguyệt hướng về Tống Kiến Quốc nói. Có phải là bọn hắn hay không liền triệt để tại cái này chống trải thế giới sinh hoạt cả một đời đến già chết ta? Sẽ không, khẳng định có biện pháp đi ra, đừng có đoán mò. Trương Văn Đạt đem nửa xanh nửa đỏ cà chua nhét vào trong miệng cắn một miệng lớn. Nhưng là muốn là thật có biện pháp đi ra ngoài, vậy tại sao trải qua nghịch lý người không ai có thể chạy ra đâu? Kinh Nguyệt lời nói để Trương Văn Đạt tâm tình đều thay đổi đến đặc biệt nặng nề. Liên tại cái này nặng nề bữa chưa tiến hành đến một nửa thời điểm, Trương Văn Đạt đông nhiên nhìn hướng chính mình cánh tay, phía trên khôi phục không ít hoàng hạch đông nhiên để ánh mắt hắn sáng lên, có lẽ còn có chuyển cơ. Hắn cầm trong tay còn lại một khối nhỏ khoai lang ném bỏ vào trong miệng mình. Các ngươi chờ một chút, có lẽ thật sự có biện pháp, ta đi thế giới người lớn nhìn một chút. Nói xong Trương Văn Đạt đưa tay dùng sức đè xuống trên tay hoàng hạch, kèm theo ánh sáng màu vàng lóe lên, hoàn cảnh bốn phía nhanh chóng tối lui. Chờ bốn phía bình tĩnh lại về sau, vượt quá hắn dự liệu một màn xuất hiện. Bốn phía y nguyên vẫn là ruộng đồng, cùng phía trước không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu không phải mình trên tay mang theo điện tử đồng hồ bỏ túi, Trương Văn Đạt đều cho rằng hoàng hạch bởi vì chuyện ngày hôm qua, dùng đến quá nhiều xảy ra vấn đề. Trương Văn Đạt nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện hoàng hạch tổng cộng có 12 phút, thoạt nhìn theo tổng số lượng gia tăng, mỗi ngày hồi phục lượng cũng đang tăng thêm. Có thể dù cho tăng lên cũng chỉ có 12 phút, chính mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng mới được. Đưa tay sờ sờ meo meo kêu mèo con đầu, mở miệng đối với nó nói ra, ngươi cùng Kinh Nguyệt tại chỗ này chờ ta một hồi, ta đi bốn phía nhìn xem. Hắn nói xong đi ra ruộng đồng, đi tới trên đường xi măng, coi hắn ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm lấy tòa kia từ người nhân tạo thành lập mà thành thành thị thời điểm, lại phát hiện tòa thành thị kia thế mà biến mất. Đã từng nhà cao tầng đã từng cầu vượt giờ phút này toàn bộ đều biến mất, chỉ ở ruộng đồng cách đó không xa lưu lại một mảnh nhỏ xây dựa lưng vào núi xi măng khu kiến trúc. Nơi này tất cả đều là yên tĩnh, giống như một tấm cũ kỹ bức ảnh, liền như là bọn họ đợi địa phương đồng dạng. Liền thế giới của người lớn cũng thay đổi sao? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Trương Văn Đạt đến thấy cảnh này, thậm chí có chút triệt để tuyệt vọng. Bất quá liền tại hắn cho rằng chính mình triệt để không thể quay về thời điểm, hắn chợt nhìn thấy cái gì, lại lần nữa xa xa phóng tầm mắt tới, hắn tựa hồ tại cái kia khu kiến trúc trông được đến một bóng người. Này, này. Trương Văn Đạt lập tức kích động hướng về bên kia chạy đi. Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Trương Văn Đạt nhìn càng thêm rõ ràng, cái kia thật là một người, quá tốt rồi. Chính mình không nhìn nhầm. Cái thế giới này cũng không phải là chỉ có bọn họ. Liên tại Trương Văn Đạt đến nhìn thấy người kia thời điểm, người kia tựa hồ cũng nhìn thấy Trương Văn Đạt, hắn giơ lên cái kia dài nhỏ bàn tay cũng tại hướng về Trương Văn Đạt phất tay. Có thể đáp lại, thật là người sống. Trương Văn Đạt lập tức kích động, còn không chờ hắn lại lần nữa tới gần một chút thời điểm, kèm theo một tiếng súng vang, Trương Văn Đạt thân thể đột nhiên run lên cứng tại chỗ. Hắn cúi đầu hướng về vai phải của mình nhìn thấy chính mình cánh tay áo giả kịch ngay tại thần tốc bị chất lỏng màu đỏ cho thẩm thấu. Liên tại đây là một nháy mắt, Trương Văn Đạt toàn thân bắp thịt căng cứng, tại hạ một tiếng súng vang phía trước, vọt tới bên cạnh trong ruộng đi. gần như chính là trước sau chân, từng phát đạn bắn vào Trương Văn Đạt vừa vận đợi vị trí, nhìn xem cái kia bị viên đạn nổ tung nền xi măng. Trương Văn Đạt cảm giác được một luồng hơi lạnh nháy mắt bừng lên. Trên bả vai đau đớn nói cho hắn, nếu như chính mình chậm như vậy một bước, liền sợ là thật muốn chết tại nơi đó. Làm Trương Văn Đạt cẩn thận đẩy ra lá ngô, liền thấy đối phương không chỉ là một người, tổng cộng 5 người mang theo thương ngay tại hướng về bên này đi tới. Dùng tay đè tại trên vết thương, đau đến Trương Văn Đạt khuôn mặt không ngừng mà run rẩy, hắn hiểu được nếu như chính mình lại không đi, bị bọn họ tìm tới đó là một con đường chết. Hắn không dám lập tức rời đi thế giới người lớn, vạn nhất những người này tại mặt khác thế giới là các loại kinh khủng cự nhân, cái kia sợ rằng sẽ còn liên lụy Tống Kiến Quốc cùng Kinh Nguyệt. Tốt tại hiện nay cục diện còn không có kém đến trình độ đó, hắn dùng tay gắt gao đè xuống bả vai, tránh cho huyết dịch nhỏ xuống đến về sau, thần tốc hướng về ruộng đồng chỗ sâu tránh đi. Thân thể thụ thương, trong cơ thể ạ diện lín để Trương Văn Đạt không cảm giác được đau đớn, hắn không ngừng mà chạy, tận khả năng rời xa nơi vừa nãy. Có thể là dần dần, theo trong cơ thể ạ diện lín giảm bớt, Trương Văn Đạt bắt đầu cảm giác được đau đớn dần dần tăng lên, lại thêm kịch liệt chạy nhanh để hắn có chút không thở nổi. Chạy lâu như vậy, có lẽ tìm không được đi. Trương Văn Đạt thầm nghĩ trong lòng. Hắn nằm nghiêng tại một chỗ trong bụi cỏ, nhu đồ cởi xuống áo giả kịch xem xét vết thương, nhưng lại tại hắn mới vừa cởi xuống một cái cánh tay thời điểm, bên cạnh chuyển tới một thanh âm giàn mua. Người nào ở chỗ nào? Một tiếng này để Trương Văn Đạt nháy mắt cảm giác thân thể của mình rơi vào hầm băng, hắn thật không nghĩ tới chính mình chạy xa như vậy, thế mà còn có thể được tìm tới. Đối phương có súng, mà còn nhiều người, Trương Văn Đạt biết lúc này lại chạy đã là phí công. Đừng nổ súng. Ta hiện tại liền đi ra. Hắn một bên nói, một bên bén lên lùm cây lá cây lén lút hướng về bên kia nhìn. Kèm theo Trương Văn Đạt con ngươi co rụt lại, một người có mái tóc trắng bệnh lão nhân xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong tay đối phương cũng không có thương, mà là khiêng một cái cuốc, mặc trên người đất quần áo màu xanh lục. Trên cổ còn hất lên một đầu nửa tóc vàng khăn, hoàn toàn một bộ lão nông dân dáng dấp. "Ôi, tiểu tử, ngươi này làm sao chảy máu? Tranh thủ thời gian tới, ta cho ngươi băng bó một chút." Lão nhân nhìn thấy Trương Văn Đạt bộ dạng về sau, vội vàng khẩn trương đem Trương Văn Đạt dịu dắt đứng lên. Theo đồng ruộng tiểu đạo liền hướng đi về trước. "Ngươi, đại gia, ngươi cùng bọn họ không phải cùng một bọn?" Trương Văn Đạt hỏi. "Ai vậy? Vẫn là ai vậy? Nơi này không có người khác mới đúng a?" Lão đầu hơi kinh ngạc Trương Văn Đạt vì sao lại hỏi như vậy. "Nơi này không có người khác sao?" Trương Văn Đạt có chút làm không hiểu nhiều. "Lại nói đại gia, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?" Lão giả cười cười. "Ngươi không phải đã tới sao? Ngươi liền nơi này là địa phương nào cũng không biết, vậy ngươi làm sao tới?" "Ta trải qua một chút ngoài ý muốn, đại gia lại nói đây rốt cuộc là cái kia a?" Nhìn thấy đối phương tựa hồ sát thực không có ác ý, Trương Văn Đạt đội vàng lại lần nữa đặt câu hỏi. Lão nhân cười cười hồi đáp, "Nơi này là quá khứ a." "Quá khứ?" Trương Văn Đạt một nháy mắt có chút đứng máy. Lão nhân đưa ra cái kia mang theo nếp nhăn ngón tay chỉ nơi xa xì mang kiến trúc, lại chỉ phụ cận ruộng đồng. "Nơi này tất cả chính là quá khứ thế giới a." Nói đến đây, hắn biểu lộ phức tạp nhìn hướng phụ cận ruộng đồng, cùng với cách đó không xa một chỗ thấp nhà gỗ, "Hiện tại đã không có ta lão đầu tử vị trí, ta nghĩ trở lại trước đây, cho dù ta biết nơi này đã không có một người." Chương 68, đại gia quá khứ. Quá khứ thế giới. Trương Văn Đạt lập tức sợ ngây người, cái này lại là cái gì cho mới? Hắn làm sao nghe không hiểu nhiều a, không phải, đại gia, ta có chút không có minh bạch, cái gì gọi là quá khứ thế giới a? Cái này quá khứ không phải liền là quá khứ sao? Quá khứ thế giới còn có thể tồn tại. Cái kia đại gia lắc đầu, ai nói với ngươi không tồn tại? Ai nha, hiện tại trường học làm sao liền cái này đều không dạy a, thế hệ này người trẻ tuổi không được a. Nói xong hắn đem trong tay quốc một đâm, liền bắt đầu cho Trương Văn Đạt nói. Thời gian là chúng ta người phát minh ra đến công cụ, nó là theo vật sống đi. Không có người liền không có thời gian. Dòng sông thời gian nói kỳ thật chính là sông người, dòng sông thời gian chảy mặc dù đi, nhưng là trong quá khứ lòng sông vẫn còn, chúng ta hiện tại nán lại thế giới chính là thời gian lòng sông a, chính là quá khứ a. Thời gian là thế này phải không? Chẳng lẽ ta quá khứ học mới là sai lầm? Ý nghĩ này mới từ Trương Văn Đạt trong đầu xuất hiện, lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Ai nha, đừng chọc, đi theo ta đi, ta giúp ngươi băng bó một chút. Mượn băng bó công phu, Trương Văn Đạt cẩn thận hỏi thăm một lần về sau, mới phát hiện vấn đề, sai không phải chính mình, mà là cái này quái dị thế giới thời gian định nghĩa. Nơi này không chỉ là cung thiếu niên quái, thư biệt quái, thậm chí liền thời gian bản thân cũng sinh ra vô cùng quái dị biến hóa. Nếu như nói chính mình trước khi đến thế giới, thời gian là mang người cùng thế giới cùng nhau tiến lên, vậy trong này thời gian không phải, nơi này thời gian sẽ chỉ đi theo người không ngừng đẩy tới, mà không có người hoàn cảnh thì là giống như từng tấm hình đóng chặt cách tại nguyên chỗ. Nếu ai muốn nhìn tấm hình này, tùy thời có thể móc ra nhìn xem. Mà bọn họ mấy người này bởi vì tại mạng lưới thời gian sinh ra nghịch lý nguyên nhân, từ bên trong dòng sông thời gian tách rời, đi tới cái này đi qua bức ảnh thế giới bên trong ta nói đâu, ta nói làm sao hoàng hoạch một điểm giảm mất dấu hiệu đều không có. Trương Văn Đạt nhìn hướng tay của mình đồng hồ, nhìn xem phía trên màu vàng chữ số như cũ tại dừng lại tại vị trí cũ, không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi này không có thời gian, hoàng hoạch có thể một mực duy trì không tại giảm bớt, mà ở dưới tình huống trước mắt, cũng không phải là chuyện gì tốt. Đúng lúc này, đại gia đã dùng cái kéo cắt bỏ Trương Văn Đạt y phục, từ cũ kỹ trong ngăn tủ, lấy ra một bao bột màu trắng, phốc một cái trực tiếp đắp lên trên vết thương. Thuốc bột giảm đau kích thích lập tức để Trương Văn Đạt biểu lộ co quắp một cái, lập tức cũng không nói hoài tới cái gì thời gian hay không thời gian, đem suy nghĩ một lần nữa định về tại chính mình tự thân bên trên. Kiên nhẫn một chút ta, cái này phấn phấn là có một chút đau. Đại gia nói xong liền theo bên cạnh một bên cầm lấy một khối vải xô bắt đầu băng bó lại. Đại gia, như ngươi loại này thích ở tại người trong quá khứ nhiều sao? Trương Văn Đạt nhớ tới cái kia hướng chính mình người nổ súng. Nhiều a, đại bộ phận a là lão đầu lão phu nhân. Lão đầu một bên băng bó vừa nói, mặc dù a cái này xã hội hiện đại cái này khoa học kỹ thuật phát đạt, a cũng tốt, có thể là chính là đợi đến không dễ chịu, cho nên tốt hơn một chút người cảm thấy đi qua tốt, ví dụ như giống ta dạng này. Hắn suy nghĩ một chút phía sau lại lần nữa nói ra, gần nhất a, hình như có chút thanh niên cũng cảm thấy đi qua so xã hội hiện đại tốt, cũng không biết bọn họ thế nào nghĩ, bọn họ lại không có chơi qua đội hạ qua xã, cũng không có tình hoài đến cùng cầu cái gì đây. Trương Văn Đạt không biết bọn họ mưu đồ gì, hắn hiện tại chỉ muốn trước trở về, cái này trống rỗng đi qua thế giới, người nào vui lòng đến người nào đến, dù sao hắn không vui lòng tới. Đại gia, ngài họ gì? Trương Văn Đạt mở miệng hỏi. Tên của ta không dễ nghe, kêu Vương Đại Nhu, xã hội xưa đặt tên đều bù lấy. Vương Đại Nhu băng bó xong Trương Văn Đạt vết thương về sau, lại từ một bên lấy ra phương pháp tu từ cùng đầu sợi, bắt đầu may vá lên Trương Văn Đạt áo giả kỳ táo khoát. Cái kia, Nhu đại gia, ta là vì ngoại ý muốn mới đến bên này, phiền phức hỏi thăm làm sao về xã hội hiện đại. Trương Văn Đạt không kịp chờ đợi hỏi. Cái gì? Ngươi muốn trở về? Vậy cũng không dễ làm nha. Đối phương đem Trương Văn Đạt vừa ra quyết tâm lại lần nữa treo lên, trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười miễn cưỡng. Đừng nói giỡn, đại gia, nông gia nhạc cảm thụ cảm giác là được rồi, ngươi khẳng định cũng muốn về xã hội hiện đại à? Vương Đại Nhu dùng miệng đầu sợi cắn đứt phía sau nói tiếp, người nào đùa giỡn với ngươi, lão già ta cũng sẽ không dùng di động, không cần mạng lưới, các ngươi thanh niên mới đổ chơi ta cũng không biết, ta trở về làm gì? Còn không bằng ở tại đi qua đây. Trước đây ta còn có thể nhìn xem TV gì đó, nhưng bây giờ liền TV đều muốn dùng cái gì mạng lưới, các loại khoanh tròn tuyển chọn đến tuyển chọn đi phiền phức muốn chết, ta lần này liền TV đều không có nhìn. Ta trước khi đến liền nói tốt, đừng để bọn họ tới đón ta, ta không trở về, chờ cái gì thời điểm làm bất động, đất vàng đắp một cái ta liền lưu tại đi qua. Lời nói này trong lòng Trương Văn Đạt nổi lên một tia tuyệt vọng, chỉ có thể để cho bọn họ tới tiếp. Chúng ta liền thật không có biện pháp khác từ nơi này chính mình trở về. Thế nào trở về nha, ngươi nhìn đại gia ta là có thể nghiên cứu xuyên qua thời không người trí thức sao? Ta tiểu học đều không có lên xong đây. Ai, sớm biết lúc ấy Trương Văn Đạt mới nói được cái này, hắn lại dừng lại, hắn không lừa được chính mình, cho dù lại trở lại ngày hôm qua, chính mình vẫn là đồng dạng lựa chọn. Trương Văn Đạt minh bạch hiện tại hối hận đã vô dụng, hiện tại chỉ có thể từ hắn có gì khác ý nghĩ biện pháp. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi thương thế kia là thế nào đến? Bị thứ gì treo ở? Vương Đại Nhu đem dán một cái đại bổ đinh áo giả kịt còn đưa Trương Văn Đạt. Bị ngươi cầm súng đánh. Chẳng biết tại sao đông nhiên nổ súng, nếu là đánh trúng, chính mình nhưng là xong, thù này hắn còn nhớ đây. Cái gì? Súng? Chứ ngươi còn có người khác à? Vương Đại Nhu giờ phút này lập tức hai mắt trừng lớn, thoạt nhìn so Trương Văn Đạt còn kinh ngạc. Có à, liền tại cách đó không xa sơn thành bên kia, tối thiểu nhất có 5 người, bọn họ không phải cùng ngươi cùng một chỗ từ xã hội hiện đại trở lại quá khứ người sao? Lại nói bọn họ tính tình cũng không có ngươi tốt, gặp mặt liền nổ súng. Vương Đại Nhu kích động hai tay vỗ một cái bắp đùi mình. Thế nào khả năng nha? Cái bên này là thanh niên trí thức nông trường, cùng ta một khối thanh niên trí thức đều chết sạch sẽ mới đúng. Làm sao có thể có người trở về? Nói xong hắn từ một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái màu xanh cao su lưu hóa quyển vở nhỏ, cho Trương Văn Đạt biểu hiện ra phía trên từng tờ một bị hắn tự tay vạch rơi số điện thoại. Ngươi nhìn, đây là trùng gió, đây là bệnh tiểu đường, đây là chảy máu não. Nhìn ra Vương Đại Nhu đối với chính mình đám này lão bằng hữu tình cảm rất sâu, lúc nào chết cái gì thời gian chết thuộc như lòng bàn tay. Trương Văn Đạt trước hết để cho đại gia đem cái này xuống mộ bạn bè ghi chép cho thu lại, sau đó mở miệng nói ra, đại gia, bọn họ hẳn không phải là ngươi bằng hữu, cũng không như ngươi vậy già, khoảng cách mặc dù khá xa, thế nhưng có lẽ đều không phải lao đầu tử, chạy đuổi ta thật lâu. A cái kia kỳ quái, vậy bọn hắn tới đây làm gì? Còn mang theo súng. Cao mày Vương Đại Nhu dùng tay sờ lấy trắng bệnh cái cằm sợi dâu tự hỏi. Chương 69, vấn đề có phải là giống như ta bởi vì ngoại ý muốn mà đi tới nơi này? Trương Văn Đạt đối với đại gia nói ra một cái suy đoán. Không có khả năng, ngươi biết tổng cộng có bao nhiêu quá khứ sao? Mỗi một phút đều là một cái quá khứ thế giới, thế nào cứ như vậy đúng dịp, đều đến lao giả ta cái này đâu? Làm ta nơi này là phiên chợ sao? Nghe đến Vương Đại Nhu nói như vậy, Trương Văn Đạt không khỏi nổi lên nghi ngờ, đám người này thoạt nhìn không thích hợp a, tất nhiên bọn họ không phải là bởi vì ngoài ý muốn, cũng không có khả năng bởi vì nhớ nhung quá khứ mà trở về, đó là bởi vì nguyên nhân gì muốn trở lại cái này quá khứ thế giới. Ngươi chờ, ta đi xem một chút. Nói xong Vương Đại Nhu liền hướng về bên ngoài phóng đi, Trương Văn Đạt vội vàng ngăn cản hắn. Đại gia, không đến mức, bọn họ nhưng có súng. Này, súng thế nào? Xem thường ai đây? Ta trước đây có thể là dân binh đội trưởng. Nói xong hắn liền trực tiếp liền xông ra ngoài, Trương Văn Đạt vội vàng lại lần nữa níu lại hắn. Lôi kéo một phen về sau, cuối cùng Vương Đại Nhu cuối cùng không lay chuyển được Trương Văn Đạt, cuối cùng quyết định lui một bước, chờ trời tối về sau, hai người bọn họ cùng đi, cũng tốt lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Kỳ thật trong lòng Trương Văn Đạt mơ hồ có vẻ chờ mong, vạn nhất những người kia có trở về biện pháp đâu. Những người kia xác thực rất nguy hiểm, thế nhưng đối với bọn họ đến nói, cũng có thể là một loại kỳ ngộ. Theo sát trời dần dần trở tối, hai người cẩn thận theo bờ ruộng sờ soạng đi qua. Chờ nhanh tới gần những cái kia xi măng kiến trúc thời điểm, hai người càng là trực tiếp nằm sấp trên mặt đất chậm chạp tới gần. Nhìn bên cạnh Vương Đại Nhu tiêu chuẩn phụ phục động tác, Trương Văn Đạt phát hiện đối phương thật đúng là không có khoác lác, thật sự có tài. Đột nhiên Trương Văn Đạt nghe đến cái gì, vội vàng đè xuống Vương Đại Nưu, nhỏ giọng nói ra, "Xuyệt, đại gia có âm thanh." Yên tĩnh chờ đợi một lát sau, mơ hồ nói chuyện phiếm âm thanh từ không xa cây cối phía sau truyền đến. "Đến cùng còn bao lâu a? Nơi này quá nhàm chán, liền cái côn trùng đều có trời mới biết, ngao a, so. Nơi này nào, tổng đánh ốc vít hiếu thắng." Đúng lúc này, Trương Văn Đạt chợt thấy Vương Đại Nưu bỗng nhiên động, hắn chậm rãi nằm sấp trên mặt đất, hướng về âm thanh phương hướng tới gần. Trương Văn Đạt lập tức khẩn trương lên, vội vàng dùng tay vô hắn cái kia màu xanh dày giải phóng, ra hiệu hắn dừng lại, nhưng mà Vương Đại Nưu cũng không có đình chỉ đến gần ý tứ. Theo âm thanh càng lúc càng lớn, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy dưới gốc cây hai cây màu đỏ nhỏ chút, đây không phải là đom đóm. Đó là đốt đầu thuốc lá, có người tại trong rừng cây hút thuốc. Mượn mông lung ánh trăng, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy hai người kia, một người đầu giữa lông mày dài một con mắt, một vị khác trên mũi mang theo in đinh đồng thời, đầu chọc trên đầu còn mọc ra một hàng bào gà bằng thịt. Bọn họ dài quái, Trương Văn Đạt không kỳ quái, thế giới người lớn kỳ hoa nhiều, đây là những người này khác biệt duy nhất chính là trên người bọn họ cũng không có xiềng xích, không có bất kỳ cái gì một bộ xiềng xích. Liên tại cái này biết công phu, hai người này đã hút thuốc xong, một bên phát ra bực tức, một bên nhanh nhẹn thông suốt hướng về nơi xa xi măng kiến trúc đi đến. Mà hai người thì theo ở phía sau chậm rãi dịch chuyển về phía trước động, cuối cùng bọn họ đi tới cái kia lấy núi xây lên xi măng khu kiến trúc bên cạnh, phát hiện cũ kỹ ánh sáng màu vàng từ bên trong bắn đi ra. Bên trong có người, mà còn không phải một cái hai cái, mà là một đám người, làm Trương Văn Đạt đến nhìn thấy mỗi một cái cửa ải đều có người trông coi thời điểm, hắn lúc này minh bạch, người nơi này hẳn là thuộc về một cái chỉnh thể nghiêm mật tổ chức. Nhìn xem cái kia đứng tại chỗ cao, mấy cái kia đỉnh lấy camera giám sát đầu người, Trương Văn Đạt minh bạch lại tới gần liền bị phát hiện. Hắn vội vàng ra hiệu Vương Đại Nưu trở về lui, lần này đối phương cũng không có cự tuyệt, chậm rãi lui trở về. Mới vừa đến địa phương an toàn, Vương Đại Nưu liền mở miệng nói ra, đám hỗn đản kia đồ chơi xác định không có làm chuyện tốt. "Đại gia, ngươi thế nào biết? Bọn họ đều hút thuốc phiện." Vương Đại Nưu chém đinh chặt sắt nói, "Loại người này ta tại xã hội xưa nhìn thấy qua, hút thuốc phiện người trên mặt treo giống." Nghĩ một lát về sau, hắn mở miệng đối với Trương Văn Đạt nói ra, "Tiểu tử, ta biết bọn họ là làm gì đến, bọn họ khẳng định là tại xử lý đầu mua bán. Bởi vì sợ tại xã hội hiện đại bị bắt, cho nên bọn họ mới sẽ lén lút chạy đến quá khứ tới làm chuyện xấu." Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trong lời nói mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn. "Cho nên đại gia, ngươi nói là trong tay bọn họ có trở lại quá khứ biện pháp, còn muốn những này có hay không? Lần này phiền phức cũng lớn, cũng không biết bọn họ đang làm cái gì hoạt động, làm bao lâu, sợ rằng hại không ít người." Vương Đại Nưu lo lắng nói. Đông nhiên hắn phảng phất làm một cái quyết định, hắn hướng về Trương Văn Đạt tay phải vung lên, "Đi, cùng ta đi phía trước đảo lũ lụt đập đi, đem đập nước đảo sập, chết đuối lũ khốn kiếp này. Phía trước có đập nước, phải bao lâu? Chúng ta hai người, đại khái mấy năm đi?" Trương Văn Đạt vội vàng bác bỏ cái này dài dằng dặc đề nghị, "Đại gia, ngươi đừng đợi, ta trước thử một chút những biện pháp khác. Còn có thể có biện pháp nào? Ngươi chỉ có một người, người khác như vậy nhiều, ngươi coi ngươi là lữ bố a, có thể xông đi vào thế nào?" Vừa nghĩ tới bọn họ đám người này trong tay có trở về biện pháp, thời khắc này Trương Văn Đạt lập tức động lực mười phần. "Ta có biện pháp của ta, không thử một chút làm sao biết không được." Sau khi nói xong, Trương Văn Đạt cũng không nói hoài tới trời tối, một bên đè xuống hoàng hạch, một bên hướng về Tống Kiến Quốc phương hướng chạy đi. Chờ hắn lui trở về nguyên lai thị giác, liền phát hiện Tống Kiến Quốc đều đã nằm tại con mèo mặt trong ngáy ngủ. "Chớ ngủ, có việc lớn." Trương Văn Đạt vội vàng đem nàng cho lắc lư tỉnh. Nói tóm tắt sau khi giải thích xong, Trương Văn Đạt mở miệng nói ra, "Tại thế giới của người lớn, chỗ kia bị phòng giọt nước không loạn, chúng ta hiện tại từ cái này thị giác nhìn xem có rảnh hay không có thể chui." Đây chính là hắn nghĩ tới biện pháp, cũng là trước mắt hắn duy nhất có thể thử nghiệm, có lẽ biện pháp này có phong hiểm, thế nhưng hắn hiện tại không được chọn. Đây là quá khứ thế giới. Còn có cái lão đầu. "Thật hay giả a? Ngươi sẽ không tại lừa gạt ta đi?" Tống Kiến Quốc nhìn xem Trương Văn Đạt đầy mặt hoài nghi. "Đều tình huống này, người nào có thời gian cùng ngươi chọc cười đâu?" Trương Văn Đạt lúc này mang theo bọn họ liền cẩn thận hướng về kia xây dựa lưng vào núi xi măng phòng phương hướng đi đến. "Có thể đi đi." Trương Văn Đạt phát hiện không hợp lý, bọn họ tựa hồ hướng về thành trấn một bên khác đi đến. Thế giới người lớn xây dựa lưng vào núi xi măng kiến trúc, tại cái này thị giác lại là một mảnh khu kiến trúc. Thành trấn vẫn là cái kia thành trấn trống rỗng, nhưng mà làm bọn họ theo một cái công viên vừa mới quay người, một cái ô tô lớn nhỏ bản chân ấn ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lần này Tống Kiến Quốc cùng Kinh Nguyệt lúc này minh bạch, Trương Văn Đạt không có biên nói dối, cái này trống rỗng địa phương thật sự có những người khác, hoặc là nói là mặt khác vật sống. "Xuyệt, để mèo đi trước." Lấy ra đèn tin cầm tay, Trương Văn Đạt hướng về Tống Kiến Quốc khoa tay. Rất nhanh, từng cái mèo con bắt đầu tản ra, cho bọn họ dò đường. Mèo con rất nhỏ, đi bộ cũng gần như không có âm thanh, rất nhanh liền có phát hiện mới. Tại mèo con dẫn đầu xuống, bọn họ đi vào công viên bên trong một chỗ treo đầy dây leo xi măng giá đỡ, làm Trương Văn Đạt dùng tay đè tại một chỗ cây cột bên trên, cẩn thận hướng phía trước nhìn quanh thời điểm lại phát hiện cái gì cũng không có. Hắn cho dẫn đường than đen một cái ánh mắt nghi hoặc, liền thấy cái kia mèo con nhìn xem chính mình đặt tại cây cột bên trên tay phải, dọa đến dán chặt máy bay hai thân thể run lẩy bẩy. Làm Trương Văn Đạt theo trên tay mình cây cột hướng bên trên nhìn, con người nháy mắt co lại đến cực nhỏ. Này chỗ nào là cái gì cây cột, đây rõ ràng là cầm xi măng giá đỡ làm ghế ngồi không đầu cự nhân trong đó một cái chân. Chương 69.5, vào VIP cảm nghĩ. Chương 69.5, vào VIP cảm nghĩ. Lập tức 12 giờ liền vào VIP, lại là một đoạn mới kinh lịch bắt đầu, xem ra ta người này cũng chỉ thích hợp viết tiểu chúng, viết lại là như thế lạc đề vật liệu, ha ha ha. Có đôi khi cũng không biết vì cái gì, chính là muốn biết, cũng không biết cố sự này mọi người có thích hay không. Bất kể như thế nào, đa tạ các vị độc giả bằng hữu hết sức ủng hộ, cũng đa tạ các vị độc giả bằng hữu một đường làm bạn, ta sẽ dùng tâm tính thiện lương tốt viết. Mặt khác đa tạ ta biên tập Tinh Đình Đại Đại, sáng tác quá trình bên trong giúp ta rất nhiều, cùng ta lập đi lặp lại thảo luận kịch bản cùng mở đầu, là một cái vô cùng phụ trách biên tập, thích sáng tác có thể ném 10 tổ. Cái khác không có, chỉ cần còn có người nhìn, ta liền sẽ một mực tiếp tục viết, không có đừng nói, ngày mai 5 canh, chương thứ nhất sau đó 12 giờ lên cùng, đến tiếp sau 4 chương ban ngày lần lượt phát ra, đến tiếp sau còn có mặt khác tăng thêm, còn mời kính thỉnh chờ mong, đa tạ mọi người. Chương 70, mặt trời, cầu thủ đỉnh, chương 70, mặt trời, cầu thủ đỉnh, giờ phút này ba người giống như định thân, định tại chỗ, tất cả mọi người không dám động một cái. Ngửa đầu Trương Văn Đạt khiếp sợ nhìn xem cái kia gần trong gang tấc đồ vật. Đây là một vị thân thể quái dị cự nhân, hai tay của hắn hai chân đều là trụ xi măng, hơn phân nửa thân thể cũng gần như cùng bên cạnh cột điện hòa làm một thể, lẽ ra nên giải đấu địa phương lại chỉ là trống rỗng. Giờ phút này Trương Văn Đạt gần như đầu trống rỗng, một giây hai giây ba giây, dài răng giặc vài giây đồng hồ đi qua, làm Trương Văn Đạt phát hiện cái kia lớn người cũng không có di động về sau. Hắn lúc này minh bạch, đối phương cũng không có phát hiện chính mình. Đi, đi từ từ, không muốn phát ra một điểm âm thanh tới. Trương Văn Đạt tận lực nhẹ giọng nói. Một bên sắc mặt tái xanh Tống Kiến Quốc ngừng thở vội vàng hướng mèo con phất tay, bên cạnh con mèo vội vàng nhón chân lên đến, ngang hàng thành một xếp giống như một tấm màu đen ma thảm, đi tới Trương Văn Đạt dưới thân đem hắn cho nâng lên, không tiếng động rời đi. Chờ đến một chỗ hẹp dài trong ngõ nhỏ, tất cả mọi người đồng thời thở sâu thở ra một hơi. Doa đến đổ mồ hôi lạnh kinh nguyện hướng về Trương Văn Đạt nói ra, "Văn Đạt à, trước khi đến ngươi cũng trước thời hạn nói xuống, muốn đối mặt với thứ này à, thù chết người trọng. Ta nào biết được có thứ này, thế giới người lớn đổ vật tại chỗ này bắn lén là cái gì, ta cũng là lần đầu tiên tới." Điều chỉnh tốt hô hấp Trương Văn Đạt, nhìn hướng hai người nói ra, "Chúng ta không cần cùng bọn họ chiến đấu, chúng ta chỉ cần từ nơi này tìm tới rời đi biện pháp liền được, chỉ cần có thể rời đi nơi này, báo cảnh tìm người làm sao cũng được. Đến đều đến rồi, cũng không có bỏ dở nửa chừng thuyết pháp, bọn họ chỉ có thể đi theo Trương Văn Đạt mang theo 12 phần cẩn thận, không ngừng đi lên phía trước. Trong đó trên đường đi, bọn họ còn nhìn thấy càng nhiều cổ quái cự nhân, bọn họ đại bộ phận đều không có di động, bộ phận thân thể cùng bốn phía kiến trúc hòa làm một thể, lẽ ra nên giải đầu địa phương cũng đều không có đầu, chỉ có một cái tiếp thu dây ẹn bèn. Không biết là bởi vì cái đầu nhỏ, vẫn là con mèo đi bộ không có âm thanh, những vật này không có bất kỳ cái gì di động ý tứ. Nhìn thấy những thứ này số lượng còn có vị trí, Trương Văn Đạt minh bạch, bọn họ hẳn là đến xi măng trong kiến trúc đến mức hiện nay ở nơi nào vậy liền khó mà nói. Hiện tại có một cái vấn đề chính là, hắn không biết từ quá khứ rời đi biện pháp là một cánh cửa vẫn là thiết bị gì, tại hiện tại cái này thị giác lại đến cùng là bắn lén cái gì. Hiện nay trường hợp này, chứ có thể đại khái có thể phán đoán ra những người khổng lồ này là những người kia bắn lén bên ngoài, còn lại hoàn toàn không cách nào phân biệt cái. Không được, chờ bốn phía không có người, còn phải lại trở về một chuyến. Trương Văn Đạt thầm nghĩ. Đợi khi tìm được một cái phụ cận không có cái gì cự nhân vết tích khu phố, hắn hướng về Tống Kiến Quốc bọn họ nói ra, các ngươi tại chỗ này, chờ lấy ta đi thế giới người lớn nhìn xem, đến cùng hiện tại là cái gì tình huống. Theo hắn nhẹ nhàng dùng tay đè bên dưới hoàng hạch, hoàn cảnh bốn phía thần tốc biến hóa, cuối cùng hắn đi tới một chỗ tràn đầy rác rưởi u ám lông phôi trong phòng, rất hiển nhiên hắn đi vào. Trương Văn Đạt có thể nghe phía bên ngoài truyền đến một chút rung động âm thanh, hắn cho mèo con thở dài một tiếng phía sau. Cẩn thận hướng về bên kia này thanh âm một bên tới gần. Làm theo đồng dạng phôi thô hành lang, đi đến phần cuối, một cái mê ngươi tiểu thế giới hiện ra tại trước mặt Trương Văn Đạt. Một cái bóng rổ lớn nhỏ mặt trời treo ở phòng ốc bên trong giữa không trung, phát ra quang mang, mà mặt trời bên cạnh là ngay tại trời mưa sét đánh mây. Một tia chớp từ đám mây bên trong đánh xuống, đem một khỏa 30cm cao cây cối cho nháy mắt bổ đổ. Liên tại Trương Văn Đạt nhìn ngây người thời điểm, hắn nhìn thấy mấy người cầm trong suốt bình sứ đi vào gian phòng, đưa tay đi ngắt lấy trên trời mặt trời. Bọn họ cầm một cái nhỏ dao gọn, từ mặt trời bên cạnh tạo xuống một chút gờ giáp, cẩn thận từng ly từng tí thả tới cái bình bên trong. Không chỉ là thu thập mặt trời, trong mây thiểm điện, cây cối hỏa diễm đều bị bọn họ từng cái thu thập được cái bình bên trong, thậm chí liền mưa hôm khác trời trong xanh, xuất hiện cầu vồng đều cuốn thành một cái bóng nhét vào cái bình bên trong đi. Một màn này nhìn ngốc Trương Văn Đạt, hắn nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, chế độc gì đó, thế nhưng hắn thật không nghĩ tới cái gọi là làm chuyện xấu lại là cái này. Đây coi là cái gì? Giờ phút này Trương Văn Đạt thậm chí liền hình dung đều không tốt hình dung, hắn cũng nghĩ không thông vì cái gì muốn lén lút tới đây địa phương đến làm. Thế nào? Lợi hại a, lợi hại a. Một thanh âm từ Trương Văn Đạt sau lưng truyền đến. Gần như liền tại 0.01 giây sau, Trương Văn Đạt chậm rãi nhẹ gật đầu, xác thực lợi hại, có thuốc lá không? Đến một cái. Rất nhanh một điếu thuốc đưa tới, Trương Văn Đạt rất thuận tay tiếp tới, cùng sử dụng đối phương đốt thuốc lá tiếp cái hỏa. Đối phương cũng không có công kích Trương Văn Đạt, Trương Văn Đạt cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào thất thố. Trương Văn Đạt đoán đúng. Chính mình đỗng nhiên xuất hiện tại tận cùng bên trong nhất, mà còn không có bất kỳ cái gì địch tập báo động dưới tình huống, đối phương đem chính mình ngộ nhận thành bọn họ người. Đầu người này bên trên mang một cái súng lục đầu, lộ ra cánh tay cùng ngực tất cả đều là các loại hình xăm, dáng người đặc biệt khôi ngô. Trương Văn Đạt con mắt đều không có nhấc một cái, giả bộ vô cùng tự nhiên vừa hút khói một bên nhìn trước mắt tất cả. Cái đồ chơi này có lẽ rất đa. Hắn theo lời vừa rồi hướng xuống hỏi. Đúng thế, đây chính là mặt trời, có tiền mà không mua được, lao đại chúng ta phí hết một phen công phu mới lấy được. Trương Văn Đạt ánh mắt lập tức chuyển rời đến viên kia hỏa cầu khổng lồ đi lên, những thứ đồ khác đều là hợp chất diễn sinh, đều là vầng mặt trời này gây giống đi ra. Rất hiển nhiên bọn họ đem thứ này để ở chỗ này, chính là vì ngày đêm không ngừng thu thập hợp chất diễn sinh. Mặt trời. Vậy khẳng định đặc biệt nóng. Trương Văn Đạt ngữ khí bình tĩnh tiếp tục nói. Nhưng mà cái kia thương đầu vô cùng đắc ý nói, không có việc gì, lão đại chúng ta trong đêm đi trộm.
Đêm.
Trong đêm.
Trong đêm đi trộm mặt trời.
Cái này có chút quá mức không hợp thói thường đồ vật, để hắn hoài nghi đối phương có phải là phát hiện chính mình, biên nói dối lừa gạt chính mình. Thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện, đối phương cũng không có nhìn thấu chính mình ngụy trang, hắn là thật rất nghiêm túc nói cho chính mình, hắn lao đại là trong đêm đi trên mặt trời nảy ra xuống một khối mang về. Chẳng lẽ, mặt trời cùng thời gian đồng dạng cũng phát sinh biến dị? Buổi tối mặt trời liền không nóng. Lại nói nơi này liền không có một cái bình thường sao? Dùng sức hút một hơi khói, cưỡng ép khống chế lại co giật khoe miệng, Trương Văn Đạt học bên ngoài người ngữ khí nói ra, ai, cũng không biết muốn nấu bao lâu.
Nấu à, không sai biệt lắm, nhiều nhất còn có 3 tháng, chúng ta liền muốn đổi chỗ, chắc chắn sẽ không tại một chỗ ngốc quá lâu.
Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt tâm bịch bịch nhảy, hắn đoán đúng, đối phương thật sự có biện pháp có thể tại quá khứ thời gian bên trong tự do xuyên qua. Chính mình chỉ cần tìm được vật kia, muốn trở về tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Một bên câu được câu không nói chuyện phiếm, Trương Văn Đạt trong lòng thần tốc suy tư, làm sao từ kẻ trước mắt này trong miệng tìm hiểu trở về biện pháp. Trương Văn Đạt đem trong tay hút xong điếu thuốc dùng sức ném một cái, hung hắn nói, "Ai, đã lâu lắm không có nghỉ ngơi, thật muốn lén lút trở về một chuyến." Súng Lục Đầu thử cười một tiếng. "Đừng suy nghĩ, nếu là không có lao đại khẩu lệnh, quyển sách kia cũng sẽ không để ngươi liền tại đối phương mới vừa nói xong một nửa thời điểm." Hắn bỗng nhiên ngừng, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Văn Đạt bởi vì ném đầu thuốc lá mà co lại đi xuống một chút ống tay áo. Đông nhiên hắn đưa tay một bước, trực tiếp đem Trương Văn Đạt cái kia hồng hạch cùng hoàng hạch phá tan lộ ra. Đối phương rất rõ ràng nhưng nhận biết cái đồ chơi này, lúc này khiếp sợ hô, "Ngươi là Tam Tuyến bộ đội người?" Chương 71, máy bay không người lái chương 71, máy bay không người lái Tam Tuyến. Cái gì Tam Tuyến bộ đội? Trương Văn Đạt không biết đối phương trong miệng Tam Tuyến đến cùng là chỉ cái nào, thế nhưng hắn có thể khẳng định một việc, đó chính là chính mình ngụy trang bị khám phá. Ngay sau đó một giây sau, đối phương cầm trong tay đầu thuốc lá ném một cái, thần tốc liền hướng về bên hông mình súng lục sờ soạng. Không thể để hắn nổ súng. Gần như trong nháy mắt này, Trương Văn Đạt từ trong túi sờ mó, lấy ra bút laser, đối với ánh mắt của đối phương liền thử tới. Liên tại đối phương bị tia laser nhoáng một cái, bản năng quay đầu sang chỗ khác thời điểm, Trương Văn Đạt trực tiếp một quyền liền đập tới. Dưới chân nhấc câu, trực tiếp làm cho đối phương ngã xuống đất về sau, hắn bổ nhào qua một cái tay gắt gao đè lại không có rút ra thương, một cái tay khác gắt gao che lấy miệng của đối phương, tránh cho đối phương phát ra một điểm âm thanh. Nếu như chỉ là một người, vậy mình còn có thể có biện pháp ứng đối, nếu là kinh động đến toàn bộ kiến trúc bên trong mọi người, vậy hắn khẳng định chết chắc. Nhưng mà không như mong muốn, liền tại Trương Văn Đạt cùng đối phương rằng co thời điểm, đối phương trên đầu tiếng súng vang lên. To lớn tiếng súng giống như một đạo như kinh lôi tại toàn bộ xi măng trong lâu quanh quẩn, thanh âm này gần như có thể đánh thức mọi người. Ta dựa vào. Trương Văn Đạt lập tức cảm giác được đầu đều nổ, rốt cuộc không để ý tới dây dưa hắn dùng sức vung đi đối phương chộp tới hai tay, ra sức hướng về hành lang chạy đi. Nhưng mà còn không có chạy mấy bước, Trương Văn Đạt liền nghe đến hành lang một bên khác chuyển đến tiếng bước chân dày đặc, nghe cái kia động tĩnh tuyệt đối không chỉ mấy người đơn giản như vậy. Trương Văn Đạt gần như không có suy nghĩ công phu, dùng sức bóp hoàng hạch, bốn phía tất cả nhanh chóng rút đi. So sánh không có bất kỳ cái gì tránh né thế giới người lớn, hắn chỉ có thể từ một cái khác thị giác suy nghĩ biện pháp. Coi hắn lại lần nữa về tới tiểu trấn khu phố, ngay lập tức hướng bên trái phòng ốc phóng đi. Liên hắn mới vừa từ trong cửa sổ nhảy vào đi thời điểm, một cái hơi mở chân to kèm theo đất rung núi chuyển rung động âm thanh, trực tiếp giẫm đầy nửa đường phố. Không đợi chạy vào trong phòng, Trương Văn Đạt thở hơn nửa khẩu khí, liền nghe đến trên đỉnh đầu két két rung động, từng đầu khe hở cấp tốc bò đầy trần nhà cùng tường vải, cả tòa phòng ở phảng phất sắp rách ra. Rất hiển nhiên, Trương Văn Đạt bị phát hiện, bọn họ bắt đầu tại đuổi theo chính mình. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt lập tức tê cả da đầu, vội vàng đẩy cửa ra hướng về bên trái phóng đi. Cơ hồ là trước sau chân công phu, cả tòa nhà trần nhà nháy mắt bị hất bay, thật cao căng lên. Nhìn thấy có người đang tìm chính mình, Trương Văn Đạt không để ý tới cái khác, theo phòng ốc không ngừng mà chui vào trong, chân chính thể nghiệm được một hồi làm con chuột cảm giác. Sau lưng Trương Văn Đạt các loại phòng ốc sụp đổ, còn có động đất lắc lư âm thanh không ngừng vang lên, giống như một đầu hung manh ác quyển đuổi sát hắn không thả. Hắn không biết đuổi theo chính mình là vật gì, cũng không biết có bao nhiêu, thế nhưng hắn duy nhất biết chính là, mình tuyệt đối không thể bị tóm lấy. Vô luận là ở đâu cái thế giới. Lại lần nữa đẩy ra một cái dính đầy dầu nhất cửa sổ, Trương Văn Đạt vừa muốn lại lần nữa lật qua đi mặt khác phòng ốc thời điểm, lại chợt phát hiện bên ngoài lại là một dòng sông nhỏ. Hoàng bét. Chấm dứt. Làm nghe lấy trên đỉnh đầu trần nhà lại bắt đầu két két rung động, Trương Văn Đạt hít sâu một hơi, quyết tâm trong lòng, trực tiếp nhảy vào cái kia sông nhỏ bên trong. Ngăn cách vẩn đục nước sông, Trương Văn Đạt nhìn thấy những cái kia vặn mẹo quái vật, những cái kia nói là cự nhân, càng giống là một loại nào đó huyết đục cùng kiến trúc dung hợp sản vật. Hắn không phân rõ những cái kia đến tột cùng là vì nước sông gợn sóng mà vặn mẹo, vẫn là bọn hắn bản thân liền dài đến như vậy vặn mẹo. Giống như là biển gầm, xoẹt một tiếng, một cái dài bảy đầu ngón tay to lớn bàn tay cắm vào trong nước sông, chậm rãi vớt cái. Bàn tay kia là như vậy to lớn. To lớn đến ngừng thở quận mình đứng người dậy, Trương Văn Đạt có thể từ khe hở bên trong xuyên qua. Vừa đi vừa về tìm kiếm mấy lần về sau, bàn tay kia bắt đầu thu về, chỉ còn lại bị khuấy động một mảnh vẩn đục nước sông. Chỗ tại vẩn đục trong nước sông Trương Văn Đạt không thể nghi ngờ là an toàn, loại này nước đục tình huống, bọn họ càng là không dễ dàng tìm. Nhưng mà loại này an toàn chỉ là tạm thời, bởi vì giờ khắc này hắn nhanh nhịn không nổi. Mãnh liệt ngạt thở làm cho Trương Văn Đạt cảm giác được phổi của mình phảng phất biến thành hai khối đỏ than tại kịch liệt thiêu đốt, ngay tại theo khí quản một đường đốt tới trong đầu. Nhìn xuống, tuyệt đối phải nhìn xuống. Bọn họ tuyệt đối không có đi. Hiện tại đi ra liền triệt để bại lộ. Nhưng muốn là như thế nghĩ, nhưng mà trên thực tế hắn cũng không phải là cá, thân thể của hắn không hề cho phép. Mạch liệt ngạt thở làm cho Trương Văn Đạt cảm giác bắt đầu có chút ngất, hắn hiện tại tựa hồ chỉ có thể từ nín chết vẫn là bị bắt đến giết chết trung nhị tuyển chọn một. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Kịch liệt dãy rủa bên dưới, một cái bọt khí từ Trương Văn Đạt trong lỗ mũi bay ra, bọt khí bay lên mấy mắt, một cái tất cả đều là ngón cái bàn tay lớn xuyên phá mặt nước, khí thế hung hăng trực tiếp hướng về hắn bắt tới. Nhìn thấy cái này hẳn phải chết tình huống, Trương Văn Đạt vừa mới chuẩn bị đè lại hoàn hạch, cùng đối phương liều mạng thời điểm, từ trên mặt nước phóng tới một vệt ánh sáng, trực tiếp dễ dàng xuyên thấu vận đục mặt nước, xuyên thấu cái kia cự thủ, trực tiếp gắn vào Trương Văn Đạt trên thân. Theo cái kia chùm sáng co rụt lại một quan, trong nước Trương Văn Đạt thấy hoa mắt, nháy mắt toàn thân ướt sũng trực tiếp bị tuấn di đến một tòa nơi ở trong lầu. Trước mặt đứng đấy một vị lóe đỏ lam ánh sáng máy bay không người lái đầu. Đối phương là nam, mặc một thân màu đen áo da kín, cái đầu thoạt nhìn cùng chính mình tương tự. Thời khắc này máy bay không người lái đầu đang đem trong tay đèn tin một lần nữa đóng lại, tia sáng kia là đèn tin bên trong bắn ra, là hắn cứu mình. Quan trọng hơn chính là, Trương Văn Đạt phát hiện đối phương đèn tin tiểu dáng thế mà cùng trong tay mình giống nhau như lúc, chỉ là cũ mới có chút khác nhau. Trương Văn Đạt dùng tay vuốt mặt một cái, mới vừa mở miệng hỏi thăm, liền nghe đến cái kia ngồi tại trên ghế máy bay không người lái trước tiên mở miệng nói chuyện. Ngươi chừng nào thì đi vào? Ta làm sao chưa lấy được có ẩn nút công tác có tăng viện chỉ lệnh? Cái gì? Ngươi hại đại sự của ta biết sao? Ngươi là tân nhân sao? Một điểm huấn luyện đều không có tiếp nhận sao? Cái này cũng có thể được phát hiện. Máy bay không người lái đầu đứng lên, ngựa khí vô cùng thiếu kiên nhẫn, giống như lão tiền bối răn dạy lên Trương Văn Đạt tới. Ngươi lần này đã thảo kinh xả, bọn họ khẳng định muốn đổi chỗ, ta mấy tháng này ẩn nút công tác làm không công. Nghe đến đối phương lời này, Trương Văn Đạt lúc này minh bạch đối phương tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Bằng hữu, cái kia có thể trước giải thích một chút sao? Hình như ngươi nhận lầm người, ta cũng không phải là người của các ngươi. Nghe nói như thế, máy bay không người lái đầu lập tức lui lại hai bước, quay phim trong ống kính con mắt mang lên một tia khiếp sợ. Cái gì? Ngươi không phải tam tuyến người? Thế nhưng ngay sau đó hắn vừa nhìn về phía Trương Văn Đạt trong tay đèn tin. Không đúng, nếu như ngươi không phải tam tuyến người, vậy ngươi cái đồ chơi này làm sao tới? Cái đồ chơi này? Trương Văn Đạt nhìn một chút trong tay mình cái tia cũ kỹ nhôm ra đèn tin. Cái đồ chơi này? Tựa như là ta cái tia làm thợ ngội ra truyền cho ta. Ê, chương này mình lấy CV nhanh nên có thể có lỗi sai từ bự. Mọi người thấy không ổn thì có thể báo cáo để mình chẹt lại nhé. Mình sẽ xem xét và chuyển sang phương thức khác. V.S.2 là một thuật ngữ lịch sử của Trung Quốc, dùng để chỉ các đơn vị quân sự và công nhân được điều động đến các khu vực tam tuyến. Phong trào xây dựng tam tuyến diễn ra từ giữa những năm 1960 đến giữa những năm 1970. Đây là một chiến lược phát triển công nghiệp và quân sự quy mô lớn của Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng, chủ yếu với Liên Xô và Mỹ. Các đơn vị tam tuyến này bao gồm các nhà máy, xí nghiệp được di dời từ các thành phố lớn ven biển vào sâu trong nội địa, chủ yếu ở các tỉnh phía Tây Nam và Tây Bắc Trung Quốc. Hàng triệu công nhân, kỹ sư và binh lính được cử đến các vùng núi non, hẻo lánh để xây dựng các cơ sở hạ tầng, nhà máy, xí nghiệp quan trọng về quốc phòng và công nghiệp nặng. Mục đích chính của chiến lược này là phân tán rủi ro, đảm bảo rằng ngay cả khi các thành phố lớn ven biển bị tấn công, năng lực sản xuất công nghiệp và quân sự của Trung Quốc vẫn có thể tiếp tục phát triển nội địa, thúc đẩy phát triển kinh tế và công nghiệp ở các vùng nội địa kém phát triển. Vì vậy, tam tuyến bộ đội không chỉ đơn thuần là các đơn vị quân đội mà còn bao gồm cả một lực lượng lớn lao động, kỹ sư tham gia vào chiến dịch xây dựng quy mô lớn này. Chương 72, chương 72, ra ngươi là tam tuyến lao nhân. Đầu máy bay không người lái hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Không phải a, chưa nghe nói qua hắn có tham gia cái gì tam tuyến, hắn chính là một thợ ngội. Trương Văn Đạt phi thường khẳng định nói. Nhưng mà đầu máy bay không người lái rất hiển nhiên không hề nghĩ như vậy, chưa hẳn, giống chúng ta loại người này đều sẽ che giấu tung tích, ra ngươi thân phận chưa chắc là thợ ngội. Hắn kiểu nói này, Trương Văn Đạt thật đúng là không xác định, cái thế giới này cái gì đều do, vậy mình ra có mặt khác một tầng che giấu tung tích tựa hồ cũng nói thông được. Thế nhưng Trương Văn Đạt đảo mắt suy nghĩ một chút, cảm thấy loại này có chút lo dịp không thông thuận. Chờ một chút, không đúng, ra ta thật muốn có thân phận này, ta khi còn bé nhà còn có cần phải như thế nghèo. Ba mẹ ta còn có cần phải nghỉ việc. Nghe nói như thế, đầu máy bay không người lái nhìn Trương Văn Đạt một cái. Giống ra ngươi loại người này tại tam tuyến bên trong không phải số ít, người đời trước phổ biến đều giác độ cao, không hoàn toàn đều là vì tiền phấn đấu trung thân. Bọn họ hậu đại cũng không có nhận qua cái gì ưu đãi, đều là người bình thường. Ta dựa vào, đây không phải là tinh khiết. Vừa nghĩ tới nói là ra mình, mới vừa bên miệng lời nói Trương Văn Đạt lại nén trở về. Hắn là giác ngộ cao, liền không có nghĩ qua cháu mình giác ngộ có nhiều thấp, nếu là ra mình năm đó giác ngộ không như thế cao, vậy mình nói không chừng cũng không cần làm châu ngựa. Ta không biết, ta lúc nhỏ ra ta liền chết, dù sao bọn họ là cùng ta nói, đây là hắn tuổi trẻ thời điểm duy nhất đồ điện gia dụng, chính là dựa vào thứ này làm lễ ăn hỏi, cưới đến mãi mãi ta. Trương Văn Đạt nói xong cầm trong tay đèn tin lung lay. Tựa hồ là bởi vì Trương Văn Đạt thân phận của ra, đầu máy bay không người lái thái độ đối với Trương Văn Đạt rõ ràng khá hơn một chút. Có máy phát xạ giả bộ môn rất nhiều, ra ngươi có lẽ liền tại trong đó công tác, về sau lui ra đến thời điểm, tùy tiện mua cái đèn tin nộp lên đi, đem làm bạn chính mình nhiều năm máy phát xạ lén lút lưu lại cho chính mình lưu cái tưởng niệm. Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy đây đúng là ra mình có thể làm ra đến sự tình, kiếm bộn tiện nghi thời điểm giác ngộ cao, kiếm món lời nhỏ lại hầu tinh hầu tinh. Chờ biết rõ tất cả về sau, máy bay không người lái đầu cũng không có công phu cùng Trương Văn Đạt tiếp tục câu chuyện.
Được rồi, tất nhiên ngươi không phải tam tuyến người, vậy chuyện này liền cùng ngươi không quan hệ, ngươi đi đi, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, rời đi nơi này càng xa càng tốt.
Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt lập tức trừng to mắt, ta đi.
Ta chạy đi đâu?
Ta cũng muốn đi đến A, ta hiện tại cũng không bị vây ở chỗ này.
Bất quá khi thấy trước mắt đầu máy bay không người lái thời điểm, Trương Văn Đạt lập tức linh cơ khẽ động.
Chờ một chút, tất nhiên ngươi là tiềm phục tại nơi này nội ứng, vậy ngươi có lẽ có biện pháp đem chúng ta đưa trở về à?
Máy bay không người lái cánh theo đầu của đối phương tả hữu lắc lư, không được, ta hiện tại không có cách nào đưa các ngươi, ta còn tại nhiệm vụ bên trong, không thể tự ý rời vị trí.
Việc ngươi cần sự tình rời đi nơi này càng xa càng tốt.
Nói xong, máy bay không người lái trực tiếp mở ra trong tay đèn tin, màu bạc ánh sáng chiếu ra đến, trực tiếp tại bức tường bên trên lộ ra một cái vòng tròn đến, hắn nhấc chân cứ như vậy hướng về viên kia đi đến.
Chờ một chút.
Trương Văn Đạt vội vàng ngăn cản đối phương, cái này thật vất vả tìm tới một cái có thể câu thông, làm sao có thể bỏ qua đối phương rời đi.
Chính mình có thể hay không trở về, liền nhìn hắn.
Tránh ra, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều lời, ta nếu là rời đi quá lâu, bọn họ liền muốn đem lòng sinh nghi.
Đối phương mới từ bên cạnh đi, nhưng là lại bị Trương Văn Đạt cản lại.
Các ngươi không thể đem ta một người bỏ ở nơi này à, nơi này nhưng là trong quá khứ thời điểm à, ta cũng không thể bị vây ở chỗ này cả một đời đi.
Làm sao ngươi tới ngươi làm sao trở về liền được, theo lý mà nói ngươi cái này không phù hợp quy củ. Xem tại ra ra ngươi thân phận bên trên, ta liền làm không thấy được.
Trương Văn Đạt nếu là thật có biện pháp trở về, cần gì phải ngăn cửa sao? Mắt thấy đối phương tựa hồ không nghĩ hỗ trợ ý tứ, hắn mở miệng nói ra, ta hỗ trợ được sao?
Ta hỗ trợ.
Ta giúp ngươi bận rộn, ngươi cũng giúp ta.
Ta giúp ngươi một khối đối phó bọn hắn cũng có thể a.
Xong việc về sau, ngươi chỉ cần giúp ta đưa trở về liền được.
Lần này đầu máy bay không người lái dưới chân dừng lại, chần chờ nhìn xem Trương Văn Đạt.
Ngươi.
Hắn trực tiếp vén lên Trương Văn Đạt tay áo, nhìn thấy cái kia hồng hạch cùng hoàng hạch phía sau trực tiếp để xuống, quên đi thôi ngươi. Tam tuyến còn thiếu một đường đâu, ngươi có thể giúp đỡ cái gì bận rộn?
Ta làm sao không thể hỗ trợ?
Ta tốt xấu vừa vặn cũng là lén lút ẩn vào đi qua, lại nói ngươi nhiệm vụ không phải nội ứng sao?
Ăn cắp tình báo là được rồi à? Cũng không phải là mở vô song đem người ở bên trong toàn bộ giết sạch, loại này nhiều chuyện một người nhiều một phần lực, ta nhất định có thể giúp một tay.
Nhìn thấy đối phương tại do dự, Trương Văn Đạt lại lần nữa tăng vật đặt cược.
Mà còn ta bên này không chỉ có ta một người, ta còn có hai người đồng bạn, bọn họ cũng có thể lực xuất chúng, nhất định có thể phát huy được tác dụng.
Làm nghe xong Tống Kiến Quốc nuôi một đám mèo về sau, lại vừa nghĩ tới đã đả thảo kinh xà, đầu máy bay không người lái cuối cùng vẫn là đồng ý xuống cái kia đi, để ngươi người tới, chúng ta tính toán.
Ta gọi Trương Văn Đạt, ngươi họ gì?
Trương Văn Đạt hỏi.
Bà Mật, ngươi thích gọi ta cái gì liền gọi ta cái gì.
Vậy ngươi thuộc về cái nào bộ môn?
Bà Mật.
Nếu không phải thật không có biện pháp, Trương Văn Đạt thật không nghĩ cùng loại người này cộng sự.
Tìm tới Tống Kiến Quốc cùng Kinh Nguyệt về sau, Trương Văn Đạt đơn giản đem tình huống cùng bọn họ nói một lần.
Liên quan tới Tam Tuyến, các ngươi biết bao nhiêu?
Hướng trở về Trương Văn Đạt mở miệng hướng về hai người hỏi thăm.
Hiện nay hắn có thể phán đoán chính là cái kia đầu máy bay không người lái là tam tuyến bộ đội người, đồng thời hắn mục đích là ẩn nút tổ chức này bên trong ăn cắp tình báo, dùng để phá hủy nơi này.
Đã có người lợi dụng thời gian quái dị đến tiến hành phạm tội, vậy khẳng định có người đến phụ trách giám sát lợi dụng tất cả quái dị xâm phạm tội, tam tuyến hẳn là loại này địa phương.
Thế nhưng tam tuyến xưng hô thế này quá rộng rãi, hắn cần càng nhiều chi tiết.
Tam tuyến?
Không biết.
Tống Kiến Quốc trả lời vô cùng dứt khoát, nàng tựa hồ trừ ăn cơm ra đi ngủ cái khác cái gì cũng không biết.
Nhìn thấy Trương Văn Đạt nhìn hướng chính mình, chạy chậm Kinh Nguyệt lắc đầu.
Làm, đừng nhìn ta rồi, ta một tháng mới đến mấy ngày, ta làm sao biết à nha.
Ai, ta liền biết các ngươi tám thành hỏi không ra cái gì tới.
Trương Văn Đạt không tại hỏi thăm, chờ sự tình kết thúc về sau, vẫn là ở trước mặt hỏi thăm cái kia đầu máy bay không người lái đi.
Mặt khác hắn thật đối với chính mình thân phận của Gia Gia rất hiếu kỳ, trong lòng hắn lao đầu kia chính là một cái thích đi lại tiểu lao đầu mà thôi.
Bất quá cẩn thận nhớ tới, tại chính mình ít có trong ấn tượng, hắn từ trước đến nay chỉ nói là chính mình là thợ nguội, hắn lúc làm việc, chính mình sợ là còn chưa ra đời đây.
Tất nhiên tại cái kia thế giới, thời gian không thể thay đổi đến rất quái lạ, mặt trời không thể thay đổi đến rất quái lạ, cái này ra ra mình biến thành rất quái lạ, tựa hồ cũng là một kiện không bình thường nhất đem sự tình.
Chương 73, nhiệm vụ chương 73, nhiệm vụ chờ Trương Văn Đạt mang theo hai người còn có một đoàn mèo trốn đông trốn tây đi tới nơi ở lầu về sau, lại kinh ngạc phát hiện đối phương thế mà không tại.
Không đợi cao mày Tống Kiến Quốc đặt câu hỏi, trên trần nhà xuất hiện một cái độc lớn, đầu máy bay không người lái thần tốc xoay tròn lấy mái chèo cánh, chậm rãi từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống.
Xin lỗi, trở về ứng phó bọn họ một cái, để tránh bọn họ đem lòng sinh nghi.
Bằng hữu ta đều đến, người bên kia thế nào?
Trương Văn Đạt mở miệng hỏi.
Chẳng ra sao cả, tình huống rất tồi tệ, ta phía trước suy đoán không sai, bởi vì ngươi đã thảo kinh xả, bọn họ chuẩn bị đổi chỗ.
Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, ta đã thông báo cục 507 đồng chí, thế nhưng bọn họ chạy tới cần thời gian, cho nên chúng ta chuẩn bị muốn trì hoãn bọn họ, không thể để bọn họ trước thời hạn rời đi.
Nói xong đầu máy bay không người lái tại ba người trên mặt từng cái đảo qua, không phải ta không tin được các vị, chỉ là đây không phải là chơi nhà tròi, là sẽ chết người đấy. Ta cần nhìn xem thực lực của các vị.
Ngươi cái này.
Tống Kiến Quốc mới vừa mở miệng liền bị Trương Văn Đạt cho bưng kín, trực tiếp mệnh lệnh nàng ngoan ngoãn nghe lời.
Chờ nhìn thấy con mèo các loại hình thái, còn có Kinh Nguyệt một đấm đem vách tường đánh xuyên qua về sau, đầu máy bay không người lái hài lòng nhẹ gật đầu.
Rất tốt, vượt qua ta mong muốn, tất nhiên rằng này, cái kia cùng ta tới đi.
Đang lúc nói chuyện,
hắn giơ lên trong tay đèn tin, một vệt ánh sáng trực tiếp xuyên qua tầng tầng vách tường, hắn mang theo ba người theo đạo ánh sáng này vừa đi vừa nói: "Tiếp xuống ta cần các ngươi tại ta chế tạo ra hỗn loạn thời điểm, nghĩ biện pháp phá đi bọn họ phương tiện giao thông." Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt đúng là đến đi, xem ra tay này đèn tin có thể dùng biện pháp còn có rất nhiều, chỉ là chính mình không có chuyển thừa, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Bên kia cũng rất nguy hiểm, thế nhưng đã các ngươi cũng đều không phải người bình thường, tin tưởng các ngươi có lẽ có thể đối phó. Theo tia sáng đi thẳng, Trương Văn Đạt bọn họ đi tới một mảnh trống trải trong ruộng, một khung trắng sáng sắc to lớn máy bay hành khách cứ như vậy mạo phạm dừng ở ruộng đồng ở giữa. "Ta chế tạo rối loạn nhiều nhất chống đỡ 30 phút, các ngươi nhất định phải tại lúc này trong phòng giải quyết đi nó." Tống Kiến Quốc dùng móng tay chọc chọc Trương Văn Đạt, ngay sau đó lại chỉ hướng nơi hẻo lánh nói ra: "Có người." Trương Văn Đạt xa xa phóng tầm mắt tới, phát hiện nơi xa có mấy cái mơ hồ nhỏ chút, có người trông coi thế nhưng không nhiều. Bọn họ là lái phi cơ từ hiện đại trở lại quá khứ. Trương Văn Đạt không nghĩ ra ở trong đó logic. "Vậy ngươi nghĩ sao? Đi về tới sao?" Đầu máy bay không người lái ngay sau đó mở miệng nói ra: "Ghi nhớ, chỉ có 30 phút, nếu là nhiệm vụ thất bại liền rời đi nơi này, rời đi đến càng xa càng tốt, bằng không các ngươi bị bọn họ bắt lấy, ta bảo vệ không được các ngươi." Lúc này Trương Văn Đạt phát hiện mâu thuẫn điểm, rõ ràng bây giờ không phải là thế giới người lớn, bọn họ thế mà cũng có thể nhìn thấy. "Yên tâm, vì đem phương tiện giao thông che giấu, bọn họ đều giấu ở số 1 tâm tư bên trong, cùng các ngươi cùng nhiều lần, các ngươi có thể đối phó được bọn họ." Từ máy bay không người lái đầu trong miệng tung ra một cái từ mới tới: "Tâm tư." "Chúng ta bây giờ là số 1 tâm tư, ấn xuống hoàng hạch phía sau là số 2 tâm tư, minh bạch." "Vậy cái gì là tâm tư?" "Nghe lời ý tứ, tại tam tuyến trong bộ đội, đối với thế giới người lớn cùng tiểu hài thế giới khác biệt thị giác có mặt khác xưng hô. Ta không phải lão sư ngươi, chúng ta cũng không có ở trường học lên lớp, những này không trọng yếu sự tình, có thể chờ hay không sự tình kết thúc phía sau lại hỏi." Đầu máy bay không người lái bình tĩnh nhìn mình đồng hồ. "Cái kia được thôi, thử một chút xem sao." Trương Văn Đạt lấy ra đèn tin đến, hắn nhìn xem cái kia nơi xa mấy cái mơ hồ bóng người, dự đoán một cái, cảm thấy dựa vào bọn họ mấy cái năng lực có lẽ cầm xuống không có vấn đề. Liên quan tới toàn bộ thế giới, hắn có rất rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Chờ sau khi rời khỏi đây, muốn bắt được đối phương thật tốt hỏi một chút mới được. Đối tốt thời gian, sau 5 phút bắt đầu. Nói xong về sau, đầu máy bay không người lái liền xoay người rời đi. "Ta dựa vào, ta cũng không có đồng hồ a." Trương Văn Đạt bất đắc dĩ chỉ có thể ở trong lòng tính nhầm. Kinh Nguyệt nhìn phía xa đầu máy bay không người lái triệt để rời đi về sau, nhỏ giọng hướng về Trương Văn Đạt giải thích nói: "Tiểu tử, ta cảm giác giống, hắn đang gặp ngươi, cái này quá đơn giản, hắn khẳng định không chỉ là chế tạo rối loạn đơn giản như vậy, khẳng định có mục đích khác. Mặc kệ hắn, chúng ta cùng hắn chỉ là giao dịch quan hệ, chúng ta chỉ cần có thể bình an trở về, cái khác tùy tiện hắn làm thế nào." Nghĩ lại tới đối phương cứu chính mình một lần kia, Trương Văn Đạt cảm thấy đầu máy bay không người lái có lẽ không đến mức bội ước. Làm dài rằng giặc 5 phút trôi qua, Trương Văn Đạt mang theo Tống Kiến Quốc cùng Kinh Nguyệt đi tới những người kia bên người, gần đến thậm chí có thể nghe đến bọn họ đánh bài bộ kẻ cùng khoác lác âm thanh. Tổng cộng 5 người, 5 thanh súng máy bắn tự động lẫn nhau dựa chung một chỗ giống như đống lửa, không có một người cảnh giới, thoạt nhìn bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy nơi này quá vắng vẻ, đặc biệt buông lỏng. Nắm chặt trong tay đèn tin, Trương Văn Đạt giá hiệu bên trái hai cái giao cho chính mình, 3 người khác giao cho Tống Kiến Quốc cùng Kinh Nguyệt. Tống Kiến Quốc nắm chặt trong tay trường mâu, nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, dưới sự chỉ huy của nàng, những con mèo nhỏ bò lồm lồm lặng lẽ vây lại. Ba một cái bị đè ép tráng men bại bị ném tới, liền tại tất cả mọi người đồng loạt cảnh giác nhìn hướng cái kia tráng men bại thời điểm, Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc đã theo bọn họ phía sau trực tiếp đánh tới. Ông một tiếng, màu đỏ kiếm quang trực tiếp lộ ra tại Trương Văn Đạt vung vậy bên dưới, hướng về một người phần lưng dùng sức đâm tới. Mà Tống Kiến Quốc dùng sức hất lên trường mâu, sắc bén kia trường mâu ở phía sau mèo dây thường huy động bên dưới, phốc một cái, trực tiếp cắm vào một người trong đó trong mắt. Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc mới vừa động thủ, cái kia tráng men trong bạc kinh nguyệt vọt thẳng đi ra, to lớn nắm đấm hung hăng nện ở một người trên đầu. Tiêu thảm tiếng hô hoán không dứt bên hai, cục diện trong lúc nhất thời triệt để loạn thành một đoàn. Thế nhưng hữu tâm tính vô tâm, rất hiển nhiên là Trương Văn Đạt bọn họ hiện nay ưu thế chiếm ưu. Liên tại Trương Văn Đạt đem kiếm quang từ một người trong cơ thể rút ra thời điểm, nhìn thấy một người từ trong ngực lấy ra một cái phát sáng đồ vật, ra sức hướng về chính mình ném tới. Thấy cảnh này Trương Văn Đạt ra đầu siết chặt, vội vàng thần tốc tránh né. Cùng vật kia gặp thoáng qua thời điểm, Trương Văn Đạt phát hiện cái kia lại là một cái lọ thủy tinh, trong bình còn chứa mang theo thiểm điện mây đen, chỉ là đem so với phía trước, lọ thủy tinh bên trên vẽ một vài thứ. Cái bình tại Trương Văn Đạt trước mắt bay qua, nện xuống đất nháy mắt vỡ vụn ra. Liên tại Trương Văn Đạt cho rằng đối phương bình sứ ném kỹ năng thất bại thời điểm, một đoàn mây đen từ rách ra trong bình chui ra, thần tốc bành trướng thành một cái mang theo thiểm điện mây đen người. Cái này mây đen to lớn người là như vậy khôi ngô, thoạt nhìn giống một cái tiểu cự nhân đồng dạng. Lần này không xong. Liên tại Trương Văn Đạt cho rằng đối phương tiếp xuống sẽ sử dụng cái gì lôi điện ma pháp kỹ năng thời điểm, mây đen kia người bỗng nhiên nhặt lên bên cạnh súng máy bán tự động, bất có đối với Trương Văn Đạt đám người điên cuồng bắn phá. Chương 74, công kích chương 74, công kích ta dựa vào. Mưa bom báo đạn điên cuồng chút xuống mà đến, bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị Trương Văn Đạt, vội vàng nhặt lên thi thể trên đất liền bắt đầu làm tâm thuẫn, cái này mới tránh cho bị đánh thành cái sảng. Nhìn ta. Tống Kiến Quốc trường mâu nháy mắt bay đi, dễ dàng xuyên thấu đầu của đối phương, nhưng mà theo mở ra mây đen một lần nữa khép lại, thế mà không có nửa điểm tác dụng. Giờ phút này tiếng súng dày đặc hơn, chỉ thấy mây đen kia người một tay một cái súng máy bán tự động, giống như rèm như sợ tại thế, điên cuồng hướng Trương Văn Đạt đám người bắn phá, trong lúc nhất thời ép tới bọn họ không ngẩng đầu lên được. Trương Văn Đạt trốn tại thi thể phía sau, mà Kinh Nguyệt cùng Tống Kiến Quốc thì trốn tại con mèo thuận phía sau đau khổ chống đỡ. Trương Văn Đạt biết tiếp tục như vậy không thể được, lại tiếp tục như vậy, trong tay mình thi thể không bao lâu nữa liền bị đánh xuyên qua. Hắn thần tốc suy tư một lát sau, đối với bên kia hô to, cho ta điểm hộ. Tống Kiến Quốc giơ lên một cái ngón tay cái về sau, lại lần nữa giơ lên trường mâu quất tới, thế nhưng lần này mục tiêu cũng không phải là mây đen đầu người, mà là trực tiếp đem trường mâu đâm vào cái kia bắn phá trên súng trường. Cảm giác được trên thi thể va chạm cảm giác biến mất, Trương Văn Đạt quyết tâm trong lòng, kèm theo hồng hạch phát sáng, hắn trực tiếp vô căn cứ nhảy ra 2-3 mét, lấy cực nhanh tốc độ đánh tới mây đen trên thân thể. Nhưng mà hắn đoán sai một điểm, trong mây đen mặt là có lôi điện, kèm theo lúc buốt, tóc của hắn trực tiếp nổ tung, từ trên xuống dưới trực tiếp tới một cái lôi điện tê dại phần món ăn. Vạn hạnh chính là, Trương Văn Đạt có rất không tệ chống chọi điện giật tính, loại này đối với người bình thường khó mà tiếp thu tình huống, với hắn mà nói còn miễn cưỡng có thể kháng ở, mặc dù rất thảm, nhưng Trương Văn Đạt tác dụng làm ra hiệu quả, mây đen người tại bị Trương Văn Đạt va nát về sau, hai cái bị mây đen bao khỏa bắn phá thương trực tiếp vô lực rơi vào trên mặt đất, giống như bật dậy không ngừng bật lên. Ha ha ha, nhìn ngươi điện bộ dạng này. Tống Kiến Quốc đi tới lớn tiếng cười nhạo Trương Văn Đạt giờ phút này tóc đăm đăm bộ dạng. Bị điện co lại Trương Văn Đạt chừng nàng một cái. Ngâm miệng a, không thấy được mây đen kia còn tại tụ tập sao? Làm Tống Kiến Quốc nhìn thời điểm, liền thấy cái kia một lần nữa ngưng tụ nửa người mây đen, tay lại hướng về kia chút súng tự động với tới, dọa đến nàng đội vàng đưa tay đem tất cả vũ khí nhặt lên, tránh cho đối phương lại xúc động lại. Mặc dù tạm thời chí mạng vũ khí không có bị đối phương lại đụng phải, có thể là đối phương cái phiền toái này như cũ tại. Nhìn thấy không có cách nào cầm thương, mây đen kia người quanh quẩn trên không trung một lát sau, trực tiếp bay tới một người dưới chân, rút ra cái kia trong cùng dao găm, khí thế hung hăng liền hướng về Trương Văn Đạt đâm tới. Làm dao găm bị Tống Kiến Quốc trường mâu đón đỡ mở về sau, nó lại bắt đầu đuổi theo Tống Kiến Quốc chém. Cái này trong lúc nhất thời, Trương Văn Đạt bọn họ không biết nên cầm mây đen người làm sao bây giờ, thứ này hoàn toàn không sợ vật lý công kích, vô luận đánh tan bao nhiêu lần, muốn không được mấy giây lại sẽ một lần nữa ngưng tụ. Lại đấm một quyền đầu đem cái này mây đen người hơn nửa người đánh tan về sau, Kinh Nguyệt nói ra, tiểu tử, dạng này không được sao, lại rung giải, không điện giật chết mệt mỏi đều mệt chết. Vậy làm sao bây giờ? Thứ này cũng không thể để đó không còn đi. Trương Văn Đạt vung vẩy kiếm băng, đem một lần nữa ngưng tụ mây đen đầu người cắt thành hai nửa. Giờ phút này Trương Văn Đạt rốt cuộc minh bạch đối phương vì cái gì muốn thu thập cái kia nhỏ vầng thái dương diễn sinh ra đến mây đen, nếu như nói thu thập mỗi một đóa mây đen đều có cái này thực lực, kia tuyệt đối có thể bán không ít tiền. Đúng lúc này, Trương Văn Đạt bỗng nhiên chú ý tới bên chân cái kia vỡ vụn cái bình, chờ một chút, nếu như nói nó là từ đầu đến cuối không cách nào bị tiêu diệt lời nói, đó có phải hay không có thể tìm cái vật chứa đem nó chứa vào đâu? Vật chứa? Vật chứa? Nghĩ đi nghĩ lại, hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh trên mặt đất cái kia khô quắc tráng men bại. Cái đồ chơi này đều có thể trang Kinh Nguyệt, tuyệt đối có thể chứa xuống mây đen người, thế nhưng hiện tại có một cái vấn đề, làm sao cam tâm tình nguyện làm cho đối phương chui vào đây. Liên tại Trương Văn Đạt nghĩ những thứ này sự tình thời điểm, mây đen người đã lại lần nữa bay mở, khiến một cái mấy mét thu cây gậy khí thế hung hăng hướng về bọn họ lao đến. Ai nha? Phiền chết. Tại Tống Kiến Quốc mệnh lệnh dưới, con mèo tạo thành bàn tay lớn một cái tắt tới, đem mây đen người cho đập tan. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt con mắt lập tức phát sáng, Kiến Quốc, để mèo của ngươi biến thành một cái chén lớn, đem thứ này chế trụ. Rất nhanh một lần nữa ngưng tụ mây đen người phát hiện ở vào đen kịt một màu hoàn cảnh bên trong, xoay trái chuyển rẽ phải chuyển cũng không tìm tới xuất khẩu, đột nhiên nó nhìn thấy bên trái có một cái lỗ hổng xuất hiện, lúc này chuyển động thân thể hướng về kia cái khe hở bên trong chui ra. Mà khe hở kia một bên khác chính là Trương Văn Đạt trong tay tráng men bại. Con mèo bọn họ bị điện lông đăm đăm, không ngừng con mèo tê, xem ra nhịn được rất vất vả. Trương Văn Đạt nhẹ nhàng sờ lên đầu của bọn nó, nhẹ nói đến, vất vả, chờ trở về ta dùng tiền mời các ngươi ăn cả nhà. Meo meo. Tại con mèo trợ giúp bên dưới, rất nhanh toàn bộ mây đen người đều bị nhét vào tráng men trong vạc, chờ lại dùng một chút vải thô cho bịt lại động khẩu, cuối cùng là đem cái phiền toái này giải quyết. Thu thập những người kia đồ vật thời điểm, Trương Văn Đạt còn phát hiện mặt khác ba cái trong suốt lọ thủy tinh, trong đó một cái bình sứ chứa là ánh mặt trời, một cái bình sứ trang là hỏa diễm, còn có cái cuối cùng bình sứ trang là cầu vồng. Nhìn xem này chút ít hơi có rúm bình sứ, Trương Văn Đạt không nhịn được cảm giác được một tia nghĩ mà sợ, còn may là đánh lén, cái này nếu là toàn bộ thả ra, giết bọn hắn đều đấu không lại. Quả nhiên có thể làm chuyện xấu đều không thể coi thường. Hơi đi nhầm một bước liền muốn đầu một nơi thần một nẻo. Cái đồ chơi này dùng như thế nào a? Trực tiếp ném ra sao? Thật có ý tứ. Tống Kiến Quốc ngồi lại đây, tò mò nhìn cái này và cái phát sáng trong suốt cái bình, nhịn không được đưa tay liền muốn đi sờ. Đừng tiện tay a. Trương Văn Đạt đội vàng ngăn cản lại, chính mình tự tay nhặt lên cởi xuống y phục gói kỹ. Đúng lúc này, Trương Văn Đạt cảm giác chân có chút ngứa, hắn ngồi xuống, liền thấy một cái ngón trỏ lớn nhỏ nhỏ tiểu ô mây người ngay tại bên trái một quyển bên phải một quyển truy dạy của mình. Trương Văn Đạt vừa muốn đưa tay đi lấy, liền bị Tống Kiến Quốc hai tay nào lại, cái này cho ta. Ta nuôi. Đối mặt người này, Trương Văn Đạt lười nói, trực tiếp đứng lên hướng về bên cạnh thu thập chiến trường Kinh Nguyệt nói ra, không sai biệt lắm, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, nên đi đem máy bay làm hỏng. Kinh Nguyệt hai tay chống nạnh nhìn trước mắt to lớn máy bay đầu, làm, như thế lớn, làm sao hủy đi sao? Ngay sau đó nàng lại nhìn về phía Trương Văn Đạt trong tay kiếm băng, cái này 100-200 mét dài sắt thép tự thú, đối cái này tâm nhỏ có chút không có lòng tin. Bất quá Trương Văn Đạt nghĩ không giống. Không có việc gì, máy bay thứ này đặc biệt tinh tế, không cần bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ cần để nó không bay lên được liền được, cái này dễ xử lý cực kỳ, lão phu nhân vung một cái tiền xu cũng được. Thôi đi, khoác lác, ngươi khẳng định cũng là lần thứ nhất gặp máy bay a.
Nâng tiểu tiểu ô mê Tống Kiến Quốc khinh bị nói, so ngươi hiểu liền được. Trương Văn Đạt vén tay áo lên liền chuẩn bị trước chém hạ cánh, không có ba cái bánh xe, hắn cũng không tin còn có thể bay lên.
Tiểu tử ai, ngươi có hay không cảm thấy là lạ ở chỗ nào dạy?
Đứng tại máy bay đầu Kinh Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm.
Làm sao vậy? Chẳng lẽ bên trong có người?
Trương Văn Đạt hướng về khoang điều khiển nhìn, bên trong một mảnh đen như mực, một bóng người đều không có.
Không phải rồi, ngươi có hay không cảm thấy?
Kinh Nguyệt nói đến đây chần chờ dừng một chút.
Ngươi có hay không cảm thấy cái này máy bay phía trước thời điểm, hình như không có tới gần như thế bóp,
phải không?
Liên tại Trương Văn Đạt nhìn thấy trên mặt đất cái kia trong đất bùn sâu sắc nhấp nhô dấu vết thời điểm, một giây sau, khoang điều khiển đen như mực nháy mắt lấp lánh ra hai đạo tà ác hồng quang. Ngay sau đó kèm theo kim loại xé rách âm thanh, to lớn đầu phi cơ phần dưới trực tiếp xé rách thành một tấm dữ tợn kim loại miệng rộng, phân liệt thân máy biến thành từng cây răng nanh ra bên ngoài đâm tới. Tại tất cả mọi người chưa kịp phản ứng dưới tình huống, to lớn máy bay bỗng nhiên túi lầu xuống, răng rác một tiếng, Kinh Nguyệt nửa người trực tiếp liền bị cắn rơi.
Chú thích: Dém Hữu Sơ, tướng trong game Liên Minh Huyền Thoại chương 75, máy bay chương 75, máy bay đỏ thắm máu tươi ở tại Trương Văn Đạt trên mặt, theo khuôn mặt chậm rãi chảy xuống. Hắn biểu lộ khiếp sợ nhìn trước mắt cái này miệng đầy đỏ tươi máu tươi sắt thép cự thú, nhìn xem nó chuyển động trục bánh xe, nhìn hướng chính mình. Nếu như nói giờ phút này Phan Đông Tử còn tại nơi này, hắn có thể rất xác định nói cho hắn, máy bay lợi hại, máy bay so xe tăng lợi hại hơn nhiều. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trông coi người sẽ như thế thư giãn, nguyên lai bọn họ phương tiện giao thông bản thân chính là vũ khí.
Chạy!
Trương Văn Đạt cơ hồ là giống lên về sau, hắn nhặt lên trên đất đồ vật quay người hướng về bên cạnh ruộng đồng phóng đi. Cân nhắc đến máy bay hành động hạn chế, hắn nhảy qua bờ ruộng cùng Tiểu Khê, đường chỗ nào khó đi liền hướng chạy đi đâu. Giờ phút này Tống Kiến Quốc cũng theo sau, nàng âm thanh run rẩy mà đối với Trương Văn Đạt hô to, Kinh Nguyệt chết. Trương Văn Đạt nói xong quay đầu nhìn hướng cái kia đã bắt đầu hướng về bên này di động há mồm máy bay hành khách. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này.
Thách ra chạy,
có thể chạy một cái là một cái. Ta muốn giết chết nó cho ta Kinh Nguyệt báo thù. Tống Kiến Quốc con mắt đỏ ngầu, âm thanh mang theo run rẩy. Trương Văn Đạt một quyền truy đi qua, đem đối phương cho truy tỉnh. Con mẹ nó ngươi trùng cái gì gió? Ngươi không thấy được thực lực sai biệt sao? Ta lệnh cho ngươi không cho phép là Kinh Nguyệt báo thủ. Nói xong Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc một trái một phải chạy đi. Đánh là không thể nào đánh thắng được, chính mình cũng không phải là siêu nhân, làm sao có thể đấu qua được loại này quái vật khổng lồ. Lại lần nữa vượt qua một chỗ bờ ruộng, Trương Văn Đạt tả hữu nhìn phía sau hướng về ruộng nô phong đi, như đồ mượn nhờ cao ngất bắc nô né tránh tầm mắt của đối phương. Liên tục chạy mấy phút, thở hổn hển Trương Văn Đạt cuối cùng có thời gian dừng lại, quay đầu hướng sau lưng nhìn. Làm phát hiện sau lưng không có cái kia quái vật khổng lồ thời điểm, hắn buông lỏng một hơi đồng thời, lại là Tống Kiến Quốc lo lắng. Sẽ không phải đuổi theo nàng a? Nha đầu ngốc này có thể tuyệt đối đừng đi tìm chết a. Liên tại Trương Văn Đạt nghĩ như vậy thời điểm, giống như bên dưới huyết vũ, từng giọt huyết dịch không ngừng nhỏ xuống, coi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, liền thấy cái kia to lớn máy bay mở ra cái kia giữ tận miệng rộng, từ trên đỉnh đầu trống không đi vòng một vòng tròn phía sau hướng về hắn lao xuống mà đến. Một màn này nhìn đến Trương Văn Đạt tê cả da đầu, cái này máy bay thế mà có thể bay. Trương Văn Đạt cơ hồ là mang theo một tia hy vọng cuối cùng đè xuống hoàng hạch, liền tại hắn chuẩn bị đi tới thế giới người lớn cùng máy bay quyết một trận tử chiến thời điểm, lại phát hiện hoàn cảnh bốn phía thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Không đợi Trương Văn Đạt nghĩ rõ ràng đây rốt cuộc là thế nào một chuyện thời điểm, máy bay đã lao xuống, cường đại sức gió trực tiếp đem tất cả bắc ngô toàn bộ thổi ngã, Trương Văn Đạt càng là trực tiếp mở mắt không ra. Ngay sau đó một giây sau, kèm theo hai chân chậm nhẹ, hắn trực tiếp bị hất tung lên. Giữa không trung bên trong, không có bất kỳ cái gì điểm dùng lực, Trương Văn Đạt liền thấy máy bay cái kia đỏ tươi miệng rộng càng lúc càng lớn. Liên tại hắn mới vừa lấy ra đèn tin cầm tay kia thời điểm, một cái con mèo dây thừng từ phía dưới theo kình phong hướng về hắn bay đi.
Con chuột.
Tiếp lấy. Liên tại Trương Văn Đạt một tay dùng sức kéo một cái đồng thời, mèo dây thừng bên trên cũng đưa ra từng cái sắc bén móng vuốt nhỏ chử đến hắn trong thịt. Phía dưới Tống Kiến Quốc cùng mặt khác con mèo dùng sức muốn đem Trương Văn Đạt từ trên trời kéo xuống đến, có thể chỉ là miễn cưỡng nhanh như vậy một chút. Trương Văn Đạt cơ hồ là lau máy bay huyết tinh miệng rộng thổi qua đi, khoảng cách gần như thế, hắn thậm chí có thể cảm giác được máy bay ngay tại âm trầm mà nhìn chằm chằm vào chính mình.
Ta ngươi đi luôn đi.
Trương Văn Đạt một tay giơ lên trong tay kiếm quang, đột nhiên dùng sức cắm xuống, trực tiếp ở máy bay bên cạnh vạch ra một đạo sâu sắc vết cắt tới. Cả hai giao nhau mà qua, không có gió mạnh kéo túm, Trương Văn Đạt cuối cùng bị một lần nữa kéo đến mặt đất, ngã ở một đoàn mèo bên trên an toàn lụ.
Thứ này biết bay, chúng ta không chạy nổi nó.
Tóc bị thổi đến sốc xếp Tống Kiến Quốc tay chỉ trên trời lại lần nữa xoay quanh máy bay hô.
Ta lại không ngủ, cái này còn cần ngươi nói.
Trương Văn Đạt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt địa phương, nếu như là người bình thường, chính mình vừa vặn cái kia một cái, đều có thể đem người khác chém thành hai đoạn. Có thể là tại cái này khổng lồ sắt thép trước mặt quái vật, chính mình cái kia một cái nhiều nhất chỉ là cho đối phương sửa móng chân. Nếu như chính mình có thể dùng hoàng hạch trở lại thế giới người lớn, nói không chừng còn có thể cùng đối phương điệu bộ, nhưng là bây giờ chính mình còn không có đối phương bánh xe lớn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phần thắng.
Làm sao bây giờ?
Trương Văn Đạt giờ phút này lòng nóng như lửa đốt không ngừng dùng tay đè động hoàng hạch, kết quả lại phát hiện triệt để mất linh đồng dạng. Hắn không biết đây rốt cuộc là thế nào một chuyện, là hoàng hạch bản thân vấn đề vẫn là máy bay hạn chế, đối với tam tuyến hiểu rõ. Hắn hoàn toàn không sánh bằng đầu máy bay không người lái loại này quân chính quy, không biết làm sao hoàn thiện lợi dụng, cũng không biết làm sao có cái nào hạn chế. Liên tại cái kia máy bay lại lần nữa lao xuống thời điểm, đột nhiên Trương Văn Đạt nghĩ đến cái gì, trừ bọn họ mấy người kia bên ngoài, bọn họ còn có một cái ngoại viện. đi, theo ta đi. Trương Văn Đạt nói xong mang theo Tống Kiến Quốc, hướng về Ngưu Đại Gia ruộng đồng phương hướng phóng đi. Đoạn đường này đi đến dị thường gian khổ, còn tốt hai người lẫn nhau phối hợp, bọn họ mới miễn cưỡng không có bị máy bay ăn hết. Ngưu Đại Gia, cứu mạng a! Nghe lấy bên tai lại lần nữa vang lên tiếng nổ, Trương Văn Đạt đối với trước mắt ruộng đồng điên cuồng hô to, liền kêu nhiều lần. Liền tại Trương Văn Đạt cho rằng thế giới người lớn Ngưu Đại Gia nghe không được hài đồng thế giới thanh âm của mình thời điểm, mặt đất bắt đầu rung động. Trong lòng hắn mừng như điên, Ngưu Đại Gia, ta ở chỗ này đây. Hắn một bên hô hào một bên quay đầu, liền nghĩ nhìn xem Ngưu Đại Gia ở cái thế giới này bộ dạng. Nhưng mà coi hắn quay đầu thời điểm, lại phát hiện bên kia trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ là cảm giác được sắc trời càng ngày càng mở. Coi hắn nâng lên đầu, lại không thấy gì cả, hắn tiếp lấy nâng lên đầu lại nâng lên, liền tại hắn cơ hồ đem cái cổ ngựa đến thẳng tắp thời điểm, nhìn thấy một bức tường chậm rãi che đậy trên trời ánh trăng cùng ngôi sao. Đây không phải là tường, đó là nước, che khuất bầu trời nước. Ngưu Đại Gia không tại cái này, hắn thật một người chạy đi đào đi thượng du đào đập nước đi. Một màn này vượt quá Trương Văn Đạt dự liệu, cũng tương tự vượt quá máy bay dự liệu. Ngay tại lao xuống săn bắn máy bay giờ phút này cũng nhìn thấy cái kia cọ rửa mà xuống tường nước, nó muốn thần tốc trèo lên, có thể là đã không kịp. Tại giống như thiên thai lũ ống trước mặt, vô luận là Trương Văn Đạt vẫn là máy bay giờ phút này đều không có bất luận cái gì chống đỡ lực lượng, trực tiếp bị nước cho phủ lên. Vạn hạnh chính là bọn hắn có mèo đen, bọn họ thần tốc tạo thành một chiếc ngã ưu thuyền, ông Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc tại nước chảy xiết bên trong cấp tốc nổi lên. Chờ con mèo thuyền một lần nữa ở trên mặt nước xoay chuyển nâng nâng, nín sát mặt phát tím Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc đội vàng từng ngụm thở dốc. Không để ý tới hô hấp không thông suốt, Trương Văn Đạt đội vàng ngắm nhìn một phía, phát hiện giờ phút này phụ cận đã đại biến dạng, ruộng đồng đã biến thành một đầu rộng lớn đường sông, ngay tại cuốn theo khí thế hung hăng nước sông, hướng về kia chút xây dựng lưng vào núi xi măng tần phóng đi. Máy bay đâu? Máy bay sẽ không còn sống a? Toàn thân nước đẫm Tống Kiến Quốc hai tay đỡ tại thuyền xuôi theo bên trên, đầy mặt khẩn trương đánh giá bốn phía chạy xiết mặt nước. Có lẽ không đến mức à, máy bay cho ăn bể bụng bay được, ta cũng không tin nó còn có thể bơi lội. Trương Văn Đạt lời này vừa mới mở miệng, trong lòng hắn lập tức nổi lên một tia bất an tới. Chương 76, mặt trời máy bay có thể bơi lội. Nếu là đi qua Trương Văn Đạt đánh chết cũng không thể đem hai cái này từ kết nối cùng một chỗ, có thể là tại cái này quái đản thế giới, hắn không xác định. Liên tại mới vừa nghĩ như vậy thời điểm, kèm theo sau lưng mặt nước xoạt tiếng vang lên, đỉnh đầu đột nhiên tối sầm lại, làm Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc còn có tất cả con mèo cùng nhau ngẩng đầu, liền thấy cái kia máy bay giữ tận miệng lớn giờ phút này đã giống như một cái sơn động đem bọn họ nửa bao hết đi vào, khoảng cách gần thậm chí Trương Văn Đạt có thể chạm đến cái kia răng nanh. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kèm theo hồng hạch phát sáng, Trương Văn Đạt hai tay dùng sức tại răng nanh bên trên bỗng nhiên đẩy, mượn cố này phản lực, đẩy con mèo thuyền hướng phía trước bao tố một đoạn ngắn khoảng cách. Tống Kiến Quốc nhìn xem máy bay cái kia không ngừng xoay tròn xoắn ốc cánh, nàng thời khắc này sắc mặt tái xanh. Thứ này thế mà thật biết bơi. Bất quá từ sau sợ bên trong tỉnh táo lại, Trương Văn Đạt bén nhạy phát giác được, cái này máy bay thoạt nhìn tình huống không quá tốt, toàn bộ thân thể to lớn đã bị va nứt, lõm biến hình chỗ rất nhiều, khoang điều khiển hồng quang cũng rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Rất hiển nhiên bởi vì khổ người so Trương Văn Đạt đám người lớn, nhận đến lũ ống xung lực cũng lớn hơn, lại thêm là phi hành quá trình bên trong bị xông vào trong nước, thời khắc này máy bay thoạt nhìn thụ thương vô cùng nghiêm trọng. Thoạt nhìn nó cực hận đem nó hại thành như vậy, Trương Văn Đạt Tống Kiến Quốc đám người, mở ra cái kia giữ tận miệng động, không ngừng đạp nước hướng về bọn họ tới gần. Trương Văn Đạt nhìn xung quanh một chút, mở miệng đối với Tống Kiến Quốc nói ra, để mèo của ngươi vạch chậm một chút, chúng ta chậm rãi tới gần nó. Ngươi điên, không muốn sống nữa, cũng không thể để nó một mực đi theo chúng ta, có trời mới biết nó còn có thể gắng bao lâu, không phải muốn giúp Kinh Nguyệt báo thù sao? Chúng ta giết chết tên vương bát đàn này. Rất mau theo đáy thuyền không ngừng đạp nước, đuốt mèo ngừng lại, mèo thuyền khoảng cách cái kia giữ tận miệng rộng chậm rãi tới gần. Máy bay tựa hồ đã không kịp chờ đợi đem Trương Văn Đạt đám người nuốt vào trong bụng, đem cái kia miệng rộng tấm đến càng lớn, gần như sắp đem toàn bộ đầu phi cơ vỡ thành hai mảnh. Gần một chút, gần chút nữa, gần chút nữa. Nhìn xem sắc bén kia gai nhọn từng cây tại trước mắt mình dần dần biến lớn, Trương Văn Đạt tâm cũng bắt đầu không nhịn được bịch bịch nhảy. Mắt thấy Trương Văn Đạt đám người khoảng cách máy bay miệng rộng còn có mấy mét thời điểm, Trương Văn Đạt trực tiếp lấy ra cái kia ánh mặt trời bình sứ còn có ngọn lửa kia bình sứ, ra sức ném vào máy bay trong miệng. Cái kia chứa đồ vật bình thủy tinh bị sắc bén kim loại bẻ phá, lẫn vào nước sông bị vọt vào vực sâu miệng lớn chỗ sâu. Trương Văn Đạt không biết hai thứ đồ này là cái gì, thế nhưng có thể khẳng định chính là những người kia có thể mang ở trên người khẳng định là vũ khí. Nhanh nhanh nhanh, con mèo nhanh bạch nhanh bạch. Tại Trương Văn Đạt thúc giục bên dưới, mèo thuyền lại lần nữa gia tốc, cấp tốc rời xa cái kia trong nước máy bay. Vừa mới bắt đầu cái kia máy bay còn không có cái gì, thế nhưng rất nhanh cái kia từ cái kia đóng lại miệng rộng bên trong bắt đầu phun ra hỏa diễm cùng tia sáng, thân thể không bị khống chế cứng tại trong nước. Đột nhiên từ máy bay nội bộ vang lên một trận phạm vi nhỏ tiếng nổ, hỏa diễm nháy mắt từ cái kia nổ tung thủy tinh khoang điều khiển phun ra. Trương Văn Đạt miễn cưỡng có thể nhìn thấy một hỏa nhân ngay tại khoang điều khiển bên trong phá phách cướp bóc đốt. Nương theo bạch quang lóe lên, một giây sau, kịch liệt tiếng nổ khoan thai tới chậm, Trương Văn Đạt thuyền bị một cỗ sóng xung kích trực tiếp cho lật tung đến trong nước. Chờ chật vật bọn họ một lần nữa tụ tập lại, cũng chỉ nhìn thấy nổ tung máy bay sát theo dòng nước hướng xuống phiêu đi. Lợi hại như vậy, hai cái này so cái kia đám mây người lợi hại hơn nhiều. Tống Kiến Quốc nhìn về phía Trương Văn Đạt trong tay còn lại một bình cầu đồng, liền muốn đưa tay đi đoạn. Đừng núp đích. Trương Văn Đạt đánh dụng tay của nàng, chúng ta không có tiền, cái đồ chơi này giữ lại có lẽ có thể đổi ít tiền dùng. Đúng lúc này, Trương Văn Đạt nhìn thấy bọn họ đã đi tới tiểu trấn phía trên, trừ một chút cao kiến trúc,
toàn bộ thành trấn trên cơ bản đều bị nước chìm ngập tại dưới nước. Trong nước ngã trái ngã phải nằm không ít tự nhân, thoạt nhìn đã bất động, không biết chết vẫn là làm sao vậy. Cái này lũ ống tới vội vàng không kịp chuẩn bị, xem ra không chỉ là chính mình không nghĩ tới, những người này cũng tương tự không nghĩ tới, khẳng định chết đuối không ít, sợ rằng toàn bộ công xưởng đều bị phá hư phải sạch sẽ. Chỉ là không biết bổn chàng mờ vờ tờ như đại gia là thế nào làm được, hắn phía trước không phải nói đào sập đập nước muốn tốt mấy năm sao, sao như thế biết công phu sẽ làm đến. Đi, chúng ta đi qua. Trương Văn Đạt vỗ vô con mèo thuyền, ra hiệu bọn họ hướng cái kia đĩa bay thắp nước tới gần. Chờ đến trên thắp nước về sau, bận rộn nửa ngày mệt là con mèo bọn họ lập tức mở ra từng ngụm thở vất vả, chờ trở về, ta mời các ngươi ăn cá. Ta cũng muốn. Tống Kiến Quốc nhướng mày. Trương Văn Đạt vén tay áo lên, lộ ra hoàng hạch, lần này thật cũng không cự tuyệt, Tống Kiến Quốc xác thực rút một tay. Tạm thời có lẽ không có gì nguy hiểm, ngươi thành thật chằm chằm tốt nơi này, ta đi thế giới người lớn nhìn xem làm sao cái chuyện quan trọng. Theo hắn nhẹ nhàng nhấn một cái, lần này hoàng hạch có phản ứng, rất hiển nhiên phía trước không có hiệu quả, là vì máy bay vấn đề. Chờ bốn phía tất cả biến hóa sau khi, dưới nước thành trấn biến thành xây dựng lưng vào núi xi măng lầu, khác biệt duy nhất chính là cái kia chạy xiết lũ ống. Tại lũ ống tác dụng dưới, trừ lẻ tẻ mấy cái cao một chút, cái khác xi măng lầu tất cả đều bị nước trôi thành lầu cao. Mà giờ khắc này Trương Văn Đạt liền tại trong đó một tòa lầu cao trên thiên thai, phóng tầm mắt nhìn tới giống như chính mình đi tới trên nước thành thị Venice. Nhìn xem triệt để yên tĩnh lại xi măng lầu nhóm, Trương Văn Đạt có chút bất tâm, đầu máy bay không người lái tên kia có lẽ không đến mức bị lũ ống ảnh hưởng à. Ta nhớ kỹ hắn hẳn là biết bay mới đúng. Thế nhưng Trương Văn Đạt cẩn thận quan sát một lát sau, hắn cũng không có tìm tới đầu máy bay không người lái bất kỳ tung tích nào. Không chỉ là đầu máy bay không người lái, hiện tại hắn liền nửa cái người sống cái bóng đều không có, cũng không có bất luận cái gì vật sống dấu hiệu, phảng phất hắn lại lần nữa về tới trong tấm ảnh đồng dạng. Trương Văn Đạt tại nguyên chỗ chờ một hồi, phát hiện xác thực không có bất cứ động tĩnh gì về sau, hắn đơn giản phân biệt về sau, trực tiếp nhảy vào dần dần thong thả trong nước, hướng về chỗ tiếp theo xi măng lầu bơi đi. Xi măng lầu không nhiều, cấp tốc tìm một lát sau, Trương Văn Đạt rốt cuộc tìm được lúc trước chính mình lén lút chui vào địa phương. Hắn lúc ấy đi thì đi hành lang đã bị dìm nước, thế nhưng hắn nhìn thấy trong nước viên kia sáng lên hình cầu, đó là bị nước chìm ngập mặt trời. Nhìn thấy cái này có thể không ngừng diễn sinh ra vũ khí kỳ diệu vật chất, Trương Văn Đạt không nhịn được linh cơ khẽ động. Cái đồ chơi này
có lẽ rất đáng tiền a.
Lại thế nào cũng đáng ba giọt dầu ba a. Bình một tiếng, hắn trực tiếp nhảy xuống nước, bơi tới mặt trời kia bên cạnh, đưa tay liền muốn đi lấy. Kết quả hắn tay vừa mới đụng phải cái kia lơ lửng ở trong nước mặt trời, lập tức bị bỏng đến vội vàng buông tay ra, cái đồ chơi này quá nóng, hoàn toàn không biết làm sao đi lấy. Trương Văn Đạt một lần nữa bơi đi lên, nhìn chằm chằm trong nước mông lung mặt trời có chút buồn rầu, hắn gái này cũng không có trang mặt trời đổ bật ai nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, hắn nhặt lên bên cạnh bức vàng đảo đồ hộ, trực tiếp vặn ra cái nắp lại lần nữa bơi đi xuống. Hắn nhu đồ đem mặt trời cất vào vàng đảo bình xứ bên trong, kết quả phát hiện vừa vặn, không đợi hắn cao hứng đâu, răng rác một tiếng, lọ thủy tinh trực tiếp bị nướng nứt ra. Mặt trời lại lần nữa nóng đến Trương Văn Đạt tay, để hắn dừng lại kinh hoàng thất thố, cũng liền tại lúc này, không biết Trương Văn Đạt chạm đến mặt trời cái gì chốt mở, chói mắt mặt trời dần dần ám đạm xuống, biến thành một viên hiện ra ngân quang hình cầu. Cứ như vậy tại trước mặt Trương Văn Đạt, mặt trời nó dần dần lộ sắc thành mặt trăng. Chương 77, mặt trăng chương 77, mặt trăng. Trong nước Trương Văn Đạt kinh ngạc nhìn trước mắt mông lung hình cầu, hắn không kinh ngạc chính mình vừa vặn lầm chạm đến cái gì chốt mở, hắn kinh ngạc tại mặt trời này vì cái gì có thể biến thành mặt trăng. Bất quá liên quan vấn đề này, Trương Văn Đạt giờ phút này đã không tâm tư đi suy tư, hiện tại vấn đề là chính mình muốn đem thứ này lấy đến trong tay. Mặt trời như thế nóng, vầng trăng kia có lẽ có thể dùng tay cầm không có vấn đề a. Trương Văn Đạt nghĩ đến, dùng tay háo đem chính mình tay ôm lấy, liền hướng về kia mặt trăng thăm dò sờ soạng. Không nóng. Trương Văn Đạt lập tức trong lòng vui mừng, chính là đưa tay đi tóm lấy bầng trăng kia, lại trơ mắt nhìn chính mình tay từ mặt trăng bên trong xuyên qua. Ta đi, đây cũng là náo thành loại nào a? Trương Văn Đạt đưa ra hai cánh tay, không ngừng mò lấy trong nước mặt trăng, nhưng mà bầng trăng kia lại giống như một mảnh tàn ảnh, ngón tay chỉ có thể từ trong đó không ngừng xuyên qua. Thấy cảnh này Trương Văn Đạt trong lòng đông cảm giác bực bội, thứ này thật phục, vô luận là loại nào hình thái, đều khó trị như vậy định. Mặt trời thực thể còn miễn cưỡng có thể nghĩ biện pháp, vầng trăng này biến thành hư ảnh, này làm sao cầm đâu? Trương Văn Đạt liên tục sử dụng mấy loại biện pháp, đều không có hiệu quả gì. Này làm sao chuyển đổi thành mặt trăng còn mang chuyển đổi hình thái, đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi a? Không nín thở được Trương Văn Đạt một lần nữa lại lần nữa bỏ lên thông khí, lần này hắn không nóng nảy, ngược lại bắt đầu ngắm nhìn bốn phía tìm kiếm vật chứa, tất nhiên thứ này khó trị như vậy định, khẳng định có đặc thù nào đó thu nhận vật chứa mới đúng. Nhưng mà trong nước bên ngoài tìm một vòng, nhưng là cái gì cũng không có tìm tới. Cũng không thể vật chứa tại địa phương khác a. Trương Văn Đạt thầm nghĩ trong lòng. Ngay một khắc này hắn lại lần nữa nhìn thấy bên tường vàng đảo đồ hộ, xem ra phía trước giám thị người này là Đông Bắc, như thế thích vàng đảo đồ hộ. Có thể càng xem những cái kia đồ hộ càng không thích hợp, cái này cũng không có người ăn à, vì cái gì để đây sao nhiều đồ hộ. Thấy cảnh này Trương Văn Đạt không nhịn được linh cơ khẽ động, nếu như nói những này đồ hộ không cách nào trang mặt trời, kia có phải hay không? Coi hắn mang theo thăm dò tính dùng lon không nặng đầu mới bao lấy mặt trăng về sau, thần kỳ một màn xuất hiện, cái kia trong nước đầy tháng tàn ảnh giống như cái kia nước cùng nhau cất vào lọ thủy tinh bên trong, có hiệu quả. Toàn thân nước xuống Trương Văn Đạt đầy mặt ngạc nhiên từ trong nước đi ra. Nhìn xem bình sứ bên trong theo nước thân thể vừa đi vừa về lắc lư mặt trăng, Trương Văn Đạt biết chuyến này chính mình nhân họa đắc phúc, khó được không uổng công. Nói không chừng cái đồ chơi này bán về sau còn có thể thừa lại không ít đâu, bất quá không thể cầm ở trong tay bằng không quá rêu rao. Liên tại Trương Văn Đạt đắc ý mà chuẩn bị đem thứ này bỏ vào tráng men hộp thời điểm, lại phát hiện trong này còn chứa cái kia người mây đen. Bất quá hắn rất nhanh nghĩ đến một ý kiến. Theo hắn cẩn thận đem ngăn chặn tráng men bại lộ ra một lỗ hổng đến, từng sợi mây đen liền bắt đầu từ bên trong bay ra. Mới vừa bay ra một điểm về sau, theo Trương Văn Đạt đem lỗ hổng ngăn chặn, cái kia thưa thất mây đen chỉ có thể miễn cưỡng tạo thành một cái lớn chừng bàn tay người mây nhỏ, uy hiếp gần như tương đương không khí. Cái này dễ thôi. Trương Văn Đạt liên tiếp chạy đến mấy cái địa phương, mỗi đến một chỗ liền thả một điểm mây đen, để chỉnh thể người mây đen triệt để phân tán từng cái đơn độc tách ra nhỏ cái thân thể, để bọn họ một lần nữa tụ tập, sẽ không còn đối với chính mình sinh ra uy hiếp. Làm một chân giẫm tạm trước mặt cái cuối cùng người mây nhỏ, Trương Văn Đạt đem cái kia hộp cầu vồng còn có cái kia hộp mặt trăng đều bỏ vào bãi gốm sứ đi. Trương Văn Đạt thỏa mãn nhìn xem chiến lợi phẩm của mình, lần này cái kia nguy cơ tứ phía ịp ép không cần đi, liền hướng về phía cái này đặc biệt trang cho phương thức, vầng trăng này tuyệt đối so cái gì kia dầu bá muốn đắt. Liên tại Trương Văn Đạt suy tư chính mình đến tột cùng là cùng bọn họ đồng dạng không ngừng diễn sinh cầu đồng mây đen bán, vẫn là trực tiếp bán thời điểm, chợt nghe từ mặt khác một tòa xi măng trong lâu truyền đến một tiếng dày đặc tiếng súng. Hắn vội vàng túi đầu xuống, cảnh giác hướng về bên kia nhìn, hiện tại mặc dù còn không có hừng đông, thế nhưng mặt trăng rất lớn, rõ ràng chiếu sáng nơi xa cái kia xi măng lầu. Cái đó là đầu máy bay không người lái. Liên tại Trương Văn Đạt mới vừa nhìn thấy cái kia khuôn mặt quen thuộc tại một cái phôi thô cửa sổ chợt lóe lên thời điểm, dày đặc tiếng súng vang lên lần nữa, trực tiếp đánh đến cái kia phôi thô cửa sổ bụi đất tung bay. Có địch nhân còn sống không ít. Như thế lớn nước thế mà không có đem bọn họ toàn bộ đều chết đuối. Trương Văn Đạt nhìn xem cái kia một nhóm nhỏ từ cửa sổ bên cạnh chạy qua đám người, dẫn đầu một vị là mọc đầy kim loại đen răng dao găm quân đội đầu, bọn họ từng cái trong tay đều mang súng, đầu cũng căn bản là lợi khí cùng vũ khí nóng, đồng thời phía trên khắc lấy các loại hình xăm, thoạt nhìn cũng đặc biệt hung thần ác sát. Một đạo hồng quang mới vừa từ tầng lầu ở giữa sáng lên, lập tức liền bị một trận tiếng súng tắt đứt, một màn này nhìn đến Trương Văn Đạt vô cùng sốt ruột, thoạt nhìn giờ phút này đầu máy bay không người lái cục diện rất khó xử lý. Nhưng mà trường hợp này hắn tựa hồ cũng giúp không được cái gì bận rộn, nếu biết rõ đây chính là thế giới của người lớn, ở cái thế giới này chính mình căn bản là không có cách điều động hùng hạch. Nếu là chỉ dựa vào nhục thể, cái kia càng không khả năng, chính mình cũng không phải là siêu nhân, làm sao có thể cùng đối phương đấu. Xa xa phóng tầm mắt tới, Trương Văn Đạt phát hiện đầu máy bay không người lái tựa hồ đầu cánh quạt hình như chặt đứt, hắn một mực không có phi, đồng thời trên người hắn ngay tại chảy máu. Làm sao bây giờ? Trương Văn Đạt trong lòng vạn phần sốt ruột, đối phương tốt xấu cứu mình mệnh, cũng không thể thấy chết không cứu à, lại nói chính mình trở về còn muốn dựa vào hắn đây. Liên tại Trương Văn Đạt nhìn thấy chạy đến trên sân thượng máy bay không người lái không đường có thể đi cuối cùng bị một thương quật ngã thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, không chút do dự từ cái bình bên trong lấy ra cái kia bình sứ cầu đồng. Kỳ thật thứ này hắn cũng chưa dùng qua, hắn cũng không xác định bình này có phải là người nào ném chính là nghe ai, nhưng là bây giờ mạng người quan trọng, hắn đã không để ý tới nhiều như vậy. Trừ cái kia đầu máy bay không người lái, toàn bộ giết chết nghe hiểu không có. Toàn bộ giết chết. Hắn đối với cái bình bên trong cầu đồng nhỏ giọng hô hào. Đi tới cửa sổ bên cạnh đơn giản đánh giá đối phương khoảng cách, Trương Văn Đạt nắm chặt bình sứ, dùng sức hướng về bên kia ném đi. Không đợi bình sứ rơi xuống đất, dây đặc tiếng súng vang lên, trực tiếp đem cái kia bình sứ đánh nát, một mảng lớn cầu vồng từ trong bình bay ra. Cái kia mảng lớn cầu vồng mới vừa ra tới, những tên kia thấy cảnh này phảng phất nhìn thấy ôn thần đồng dạng không chút do dự hướng về bên cạnh trong nước nhảy xuống. Trên không cầu vồng chậm rãi rơi xuống tiến vào trong nước, cầu vồng cùng bẩn đục nước sông dung hợp lẫn nhau giống như hư thối đồng dạng, hướng về kia chút nhảy sông đám người lướt tới. Chờ cái này cầu vồng bay tới nơi xa thời điểm, Trương Văn Đạt nghe đến mấy tiếng mơ hồ tiếng kêu thảm thiết, dòng máu đỏ tươi ở trong nước dần dần tản ra. Mặc dù không thấy được là thế nào giết người, thế nhưng có thể khẳng định chính là cái này cầu vồng là nhân vật hung ác, so người mây đen hỏa nhân đều lưu nhiều. Nhìn thấy đầu máy bay không người lái nằm tại trên sân thượng không có động tĩnh, Trương Văn Đạt vội vàng nhảy xuống nước ra sức bơi đi. Chờ toàn thân nước đẫm hắn đi tới đầu máy bay không người lái bên cạnh, liền thấy hắn bộ dáng nhìn lên vô cùng thê thảm, trên đầu máy bay không người lái rách ra, lộ ra bên trong dây điện cùng tin, cái kia vốn nên là camera lỗ tròn giờ phút này cũng đang không ngừng nhỏ máu. Chương 78, mất đi cùng thu hoạch. Chương 78, mất đi cùng thu hoạch. Uy, không có sao chứ? Cũng đừng chết ta. Trương Văn Đạt có chút trong lòng run sợ đụng đụng đầu máy bay không người lái, khi thấy đối phương tay phải chậm rãi nâng lên thời điểm, cái này mới thở dài một hơi. Ngươi đừng núp đích a, ngươi đừng núp đích, ngươi càng động chảy máu thì càng nhiều. Nhưng mà Trương Văn Đạt lời nói cũng không có để đầu máy bay không người lái dừng lại, hắn giáng chống đỡ đem toàn thân chảy máu thân thể một lần nữa chống đỡ lấy tới. Không được, ta còn có chuyện quan trọng không có xử lý. Nói xong đầu máy bay không người lái giơ lên cái kia cơ hồ bị máu loãng thấm ướt đèn tin, hướng về Trương Văn Đạt đến xi măng lầu trực tiếp bắn một tia sáng đi qua. Sau đó hắn dùng sức đẩy ra ngăn trở Trương Văn Đạt, loạn trà loạn trọn mà đạp tia sáng kia dây hướng về bên kia đi đến, hắn đi phương hướng chính là phía trước Trương Văn Đạt cầm mặt trăng phương hướng. Trương Văn Đạt đứng tại chỗ có chút im lặng, có thể nhìn đối phương bộ dạng này, cuối cùng vẫn là đi theo. Được rồi, đi, thứ gì không thể so ngươi mệnh trọng yếu. Ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu. Nửa người tựa vào trên vách tường chậm rãi hướng phía trước cọ máy bay không người lái âm thanh thay đổi đến càng ngày càng suy yếu. Ngươi căn bản không hiểu vật kia hàm kim lượng, nó quá nguy hiểm, năng lượng của nó thậm chí có thể sáng tác toàn bộ mới tâm tư. Nó sẽ để cho rất nhiều người cửa nát nhà tan. Nói ra cuối cùng này một câu, thân thể của hắn nghiêng nghiêng nằm xuống, đem toàn bộ tường đều cọ đều là máu, nhưng dù cho như thế hắn còn hướng về bên kia chuyển đi. Nhìn xem cái kia trên mặt đất một vệt dần dần thành hình vết máu, Trương Văn Đạt do dự mà nhìn xem tráng men bại, là chính mình giữ lại vẫn là còn cho hắn. hắn là cứu mình mệnh, có thể chính mình cũng đã còn a có quá nhiều người. Bởi vì nó. Chết đi. Bởi vì nó. Đầu máy bay không người lái cầm trong tay giơ lên cao cao, trong mắt tràn đầy không cam tâm. Thấy cảnh này, Trương Văn Đạt thở dài một hơi, ai, ta thật đúng là ra ra ta thân sinh, hắn ốc, ta cũng ngốc. Đầu máy bay không người lái vừa muốn nói tiếp chút gì đó, một cái chứa mặt trăng bình sứ đặt ở trong tay của hắn. Là cái này đúng không? Đừng bỏ, ta tìm tới, nhớ kỹ, thứ này là ta cho ngươi, ngươi nhất định phải cho ta đầy đủ lượng lam hạch đổi mới được. Trương Văn Đạt nói lời nói này vô cùng đau thấu tim gan, cảm giác chính mình thua thiệt mấy cái ức. Đầu máy bay không người lái nhìn xem trong tay hiện ra ngân quang mặt trăng, trong lòng vung lỏng đầu hướng về bên trái nghiêng một cái mất đi ý thức. Uy, uy, ngươi đừng chết ta. Ngươi làm cái gì đây? Ta cái này đều cho ngươi, ngươi làm sao còn chết ta? Không biết trôi qua bao lâu, chờ đầu máy bay không người lái tỉnh lại lần nữa thời điểm, là bị đau tỉnh, hắn nhìn thấy một vị chân xuyên giày giải phóng lao đầu, ngay tại một nắm bột phấn trực tiếp đắp lên trên vết thương của mình, thương hắn không nhịn được co quắp. Đại gia, ngươi cái này được không? Ngươi này làm sao điều trị cái gì tổn thương đều là một cái dạng a? Một bên Trương Văn Đạt nhíu mày mà hỏi thăm. Ha ha, nếu không ngươi đến. Vương Đại Nưu đem vải xô đưa cho Trương Văn Đạt. Được rồi, ngài đến ngài tới. Vương Đại Nưu tựa hồ rất không quen nhìn đầu máy bay không người lái, một bên điều trị còn vừa đầy mặt khinh bỉ nhìn từ trên xuống dưới lối ăn mặc của đối phương. Đầu này là cái gì đồ chơi a? Cái này mặc chính là cái gì đồ chơi a? Cái này cầm lại là cái gì đồ chơi a? Ai, người tuổi trẻ bây giờ, thật nhìn không hiểu. Đầu máy bay không người lái đem ánh mắt từ lao đầu chuyển rời đến trên thân Trương Văn Đạt, ánh mắt có chút phức tạp. Tất nhiên ngươi lấy được mặt trời, vì cái gì còn muốn trả cho ta? Ta không có hảo tâm như vậy, là ngươi nói ra cái đồ chơi này có thể hại chết thật nhiều người thời điểm, ta liền biết cái đồ chơi này là như bị phỏng tay khoai lang, cầm trong tay dễ dàng chết đến nhanh. Trương Văn Đạt nắm lên bên cạnh mèo đen bước. Đầu máy bay không người lái nhìn xem Trương Văn Đạt, phi thường nghiêm túc dùng tay tại chính mình trên vai trái vỗ vỗ, vô cùng cảm kích nói đến, cảm ơn, ta thay thế Tam Tuyến cảm ơn ngươi. Ngươi giúp chúng ta đại ân. Ngươi trước đừng cảm ơn, ta không có ra ra ta như vậy giác độ cao, ngươi phía trước ngất có lẽ không nghe thấy, ta lặp lại lần nữa, đây không phải là không ràng buộc cho ngươi, ngươi nhất định phải cho ta đầy đủ lượng lam hạch mới được. Không quản là bán đi vẫn là làm gì, hắn nhất định phải đầy đủ lượng lam hạch, đến giải quyết trên thân quy tắc. Nhưng mà nghe nói như thế về sau, đầu máy bay không người lái lại quả quyết lắc đầu. Không được, ngươi không phải Tam Tuyến người, ta không thể đem lam hạch cho ngươi. Nhìn thấy Trương Văn Đạt lập tức tức giận, hắn mở miệng lần nữa nói ra, bất quá lần này hành động, ngươi giúp ta đại ân, thậm chí còn cứu mạng ta, ngươi nếu là gặp chuyện gì, ta có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực hỗ trợ. Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút đối phương không tầm thường năng lực, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Ai, cái kia được thôi. T. Trương Văn Đạt rút ra bị cắn hai cái lô máu tay, tại Tống Kiến Quốc trên đầu dùng sức vỗ một cái, ngay sau đó nhìn trước mắt đầu máy bay không người lái suy tư. Cứu đầu máy bay không người lái còn có một chuyện, đó chính là chính mình đối cái này quái dị thế giới cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả, người này thoạt nhìn có lẽ hiểu không ít, chính mình có thể từ trên người hắn thu thập nhất định tình báo. Tất nhiên chúng ta hiện tại cũng là bằng hữu, vậy ngươi có thể nói cho ta người danh tự sao? Bà mật, ngươi có thể gọi ta 2826 đầu máy bay không người lái vô cùng miễn cưỡng nguyện chuyển một cái. Được thôi, ta có mấy chuyện hỏi một chút ngươi, cái này tổng không quá phận a. Trương Văn Đạt mở miệng hỏi. Lần này đối phương thật không có cự tuyệt, trả lời vô cùng dứt khoát. Có thể. Mặt trời kia là cái gì? Trương Văn Đạt hỏi phía trước tò mò nhất vấn đề. Bà mật, ngươi có thể dạy ta làm sao sử dụng tay này đèn tin sao? Chính là cái kia có thể trực tiếp bắn ra có thể đi tia sáng biện pháp. Bà mật, cái kia tâm tư lại là cái gì đồ vật? Bà mật, con mẹ nó ngươi a, không đúng, cái này không bảo mật, bất quá thứ này lão sư hẳn là sẽ dạy mới đúng, ngươi đều trưởng thành không, có học qua sao? Ta tiểu học không có tốt nghiệp được hay không? Trương Văn Đạt lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Nghe nói như thế, Vương Đại Nưu nghiêng đầu lại nhìn hướng Trương Văn Đạt, không nhịn được đối tiểu tử này sinh ra một tia cảm giác thân thiết, hắn tiểu học cũng không có tốt nghiệp. 2826 nghe nói như thế, lúc này bắt đầu hướng về Trương Văn Đạt giải đáp. Tâm tư là một loại vô cùng đặc thù nhân tạo khái niệm sinh vật, nó nhìn không thấy sợ không được, thế nhưng nó lại xác thực tồn tại, đồng thời có thể thay đổi hoàn cảnh. Đối phương nói đến Trương Văn Đạt thẳng vào đầu, ừm. Người nói, làm đủ nhiều giống nhau nhận biết người ở vào cùng một cái tâm tư nội bộ, cái kia toàn bộ nội bộ hoàn cảnh liền sẽ cô hóa, bọn họ sẽ hấp dẫn giống nhau nhận biết người, đồng dạng bài xích khác biệt nhận biết tồn tại. Nhìn Trương Văn Đạt nghe đến thẳng nhíu mày, hắn giơ lên một ngón tay. Ví dụ như số một tâm tư, trên cơ bản không có thoát khỏi học sinh tư duy hài tử đều sẽ ở vào tầng này tâm tư bên trong. Trương Văn Đạt hồi tưởng lại chính mình đi tới cái này cái thế giới, kinh lịch đủ loại quái dị. Không đúng sao, ta tại A tâm tư bên trong cũng nhìn thấy qua người lớn A. Tâm tư nó không phải không gian khái niệm, nó là nhận biết khái niệm, ở vào khác biệt tâm tư bên trong sinh vật là có thể tồn tại ở giống nhau không gian bên trong, chỉ cần có giống nhau nhận biết người đủ nhiều, thậm chí có mấy tầng tâm tư chen tại cùng một không gian cùng tồn tại. Chờ một chút. Trương Văn Đạt phát hiện một vấn đề, cũng chính là nói không vẹn vẹn có tiểu hài thế giới người lớn, thậm chí còn có mặt khác nhận biết thế giới khác nhau. Đúng vậy, rất nhiều. Chương 79, trở về rất nhiều là bao nhiêu? Cái kia tổng cộng có bao nhiêu loại đâu? Trương Văn Đạt tiếp tục truy vấn ngọn nguồn. Nhưng mà đối mặt vấn đề này 2826 lại lắc đầu. Ta không biết, cũng không phải là tất cả tâm tư cũng giống như số 1 tâm tư còn có số 2 tâm tư khổng lồ như vậy, có khả năng mỗi thời mỗi khắc tâm tư đều tại sinh ra lại có tâm tư biến mất. Tâm tư. Trương Văn Đạt suy nghĩ cái này từ mới, tại 2826 giải thích xuống, này quái dị thế giới cuối cùng ở trước mặt hắn bén lên một góc. Hồi tưởng đến phía trước kinh lịch đủ loại, Trương Văn Đạt đối với đối phương trong miệng giải thích có một cái bước đầu nhận biết, xem ra cái thế giới này trách không được vẹn vẹn thời gian, thậm chí cũng bao gồm không gian. Hắn nghĩ tới, lúc ấy tại Đinh lão đầu dưới ảnh hưởng, hắn đem cái kia sinh tồn ở dưới mặt đất sinh vật gọi là Cung Thiếu Niên, lại nghĩ tới làm người sau khi lớn lên, liền rốt cuộc không gặp được Cung Thiếu Niên. Hiện tại xem ra sở dĩ không nhìn thấy, là vì bản thân tâm tư thay đổi đưa tới. Vậy trừ hài tử thế giới người lớn bên ngoài, còn có cái gì tâm tư? Thế giới internet tính toán sao? Trương Văn Đạt hướng về 2826 hỏi. Tính toán. Cao mày Trương Văn Đạt dùng tay sờ lấy cằm của mình, tâm tư khái niệm có chút trừu tượng, bất quá kết hợp phía trước chính mình kinh lịch ngược lại là hiểu được một chút. Gặp Trương Văn Đạt không có đặt câu hỏi 2826 tiếp tục phối hợp nói ra, tâm tư không chỉ là giác quan biến hóa, đồng dạng sẽ sinh ra độc thuộc về cái này tâm tư nội bộ đặc thù vật, thậm chí là sinh ra độc thuộc về cái kia tâm tư đặc biệt quy tắc, ví dụ như là mặt trăng. Trương Văn Đạt nghe nói như thế, lúc này quay đầu hướng về trong tay đối phương nhìn, hắn chợt nhớ tới phía trước người kia nói qua lời nói, trên mặt trời quá nóng làm sao bây giờ, vậy liền trong đêm đi. Cái này tại bình thường thế giới khẳng định là không cách nào làm đến, thế nhưng nếu như tại một cái vô cùng đặc thù tâm tư nội bộ, nếu như nói có một cái tâm tư bên trong mặt trời, nó chính là trong đêm biến thành mặt trăng đâu. Nó chính là có thể được thu thập đây này. Trương Văn Đạt rất khó tưởng tượng, đến tuột cùng là một đám cái dạng gì bệnh tâm thần tạo thành tâm tư, thế mà lại có loại này nhận biết. 2826 hướng về điều trị kết thúc Vương Đại Nưu nói một tiếng cảm ơn, đi tới cửa sổ đẩy ra cửa sổ. Hiện tại ngươi minh bạch tam biến nhiệm vụ có cỡ nào gian khổ đi. Nhiều người luôn có người muốn lợi dụng tâm tư ở giữa chênh lệch đi chênh lệch, lại hoặc là đem người khác kéo đến chính mình sáng tạo tâm tư bên trong cưỡng ép đồng hóa đối phương, sự tình các loại rất nhiều, nói 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Tam tuyến nhiệm vụ chính là cam đoan tâm tư ở giữa biên giới rõ ràng, bảo vệ mọi người có thể tại bọn họ thích hợp tâm tư trung bình yên tĩnh sinh hoạt. Nói đến đây, hắn đưa tay sờ về phía trên tay mình hoàng hạch. Đây cũng chính là vì cái gì chúng ta có thể nắm giữ nhạy chuyển tâm tư năng lực. Những này trước đây nhưng cho tới bây giờ không có người khác nói qua, Trương Văn Đạt không nhịn được nghe đến nhập thần. Tiếp tục a, còn có đây này. Ngươi vừa vặn nói tâm tư là nhân tạo sản vật. Là ai tạo? Phía trước thế giới lại là như thế nào? 2826 xoay người lại, nghiêm túc nhìn xem Trương Văn Đạt. Bảo mật. Đối phương câu nói này kém chút đem Trương Văn Đạt cho đâm chết, lại là bảo mật, ngươi liền không có mặt khác nói sao? Ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái đó, có thể nói ta tự nhiên sẽ nói. Dù cho Trương Văn Đạt cứu mệnh của hắn giúp hắn đại ân, có thể là 2826 thái độ thoạt nhìn vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Vấn đề còn lại, chờ ta trở về chỉnh lý rõ ràng, ta lại hỏi một chút ngươi đi, ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Trương Văn Đạt đi đến trước mặt hắn giơ tay phải lên, chúng ta hiện tại là bằng hữu sao? 2826 không nói gì, chỉ là đưa ra cái kia mang theo vải xô tay dùng sức nắm chặt lại. Đúng lúc này, Trương Văn Đạt nghe đến ngoài cửa sổ truyền đến cánh quạt thần tốc chuyển động âm thanh, có người tới. Hắn đi đến cửa sổ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một khung dài giữ tận răng nanh miệng rộng máy bay từ không trung hướng về bên này dần dần tới gần. Thân máy bên cạnh viết 3 cái chữ số 507, giờ phút này đầu máy bay không người lái cũng nhìn thấy chiếc máy bay kia. Hắn mở miệng nói ra, nhận thức lại một cái, ta là Tam tuyến cục 507 tâm tư khảo sát nhân viên 2826, ngươi cái này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Nhìn thấy cái kia máy bay, Trương Văn Đạt tâm cuối cùng là triệt để xuống. Lúc này 2826 nhắc nhở, ngươi tốt nhất đem ngươi máy phát xạ giấu kỹ, bằng không những người khác nhìn thấy không tiện bàn giao. Nghe đến 2826 nói như vậy, Trương Văn Đạt một cây đèn tin thi đấu đến vào tráng men trong bạc đi. Khó được như thế nhân tính hóa. Ta còn tưởng rằng lấy tính cách của ngươi sẽ báo cáo đây. Nhiệm vụ của ta là ấn nút, không hề bao gồm tố cáo tam tuyến lộ ra ngoài vật phẩm. Ngay sau đó 2826 hướng về Trương Văn Đạt lại lần nữa nói đến, ngươi lần này thật giúp chúng ta chiếu cố rất lớn, cũng không có hình bên trong cứu rất nhiều người, cảm ơn. Ngươi đừng cho ta đeo mũ cao, lần sau đừng lừa ta là được rồi, cái kia máy bay nguy hiểm như vậy, ngươi cũng không nhắc nhở một cái. Trương Văn Đạt nhìn xem cái kia máy bay giữ tận miệng rộng nói. Nhưng mà lời này 2826 có vẻ hơi chẳng biết tại sao, vì cái gì nhắc nhở? Ngươi không có ngồi qua máy bay sao? Không biết máy bay giải một cái miệng thích ăn thì sao? Cho dù ngươi không có ngồi qua máy bay, trên TV cũng chưa từng thấy qua máy bay sao? Lời này hỏi đến Trương Văn Đạt á khẩu không trả lời được, hắn cũng không thể nói hắn không phải người địa phương đi. Theo máy bay giảm xuống 2826 kéo lấy thân thể tàn khuyết hướng về cửa ra vào đi đến, ta đi cùng bọn họ giao tiếp một chút, giao tiếp xong chúng ta liền đưa ngươi rời đi nơi này. Cuối cùng muốn đi, Trương Văn Đạt hô một hơi, hắn quay đầu nhìn hướng một bên giơ chân bắt chéo Vương Đại Nưu hỏi, đại gia, ta phải đi, ngươi đây? Thật không về à? Thật sự một mực ở tại quá khứ. Vương Đại Nưu quả quyết lắc đầu, ai, quên đi thôi, ngươi xem một chút người kia cái gì trang phục, người tuổi trẻ bây giờ ăn mặc hình thù cổ quái, ta nói đi lại cảm thấy ta lao thổ, ta lao đầu tử thực tế không có nhìn, ta ở chỗ này rất tốt, một người thành tịnh tự tại, rất tốt. Mặc dù Trương Văn Đạt cảm thấy một người lẻ loi trơ trọi ở tại đi qua, cùng chờ chết không có gì khác biệt, bất quá tất nhiên đối phương muốn làm như vậy hắn cũng không có ý định can thiệp. Liên tại nhìn thấy máy bay bên cạnh đầu máy bay không người lái ngay tại hướng về chính mình phất tay về sau, Trương Văn Đạt hướng về cửa ra vào đi đến. Vừa đi đến cửa ra vào thời điểm, hắn có chút hiếu kỳ hỏi Vương Đại Nưu, đúng rồi, đại gia, cái kia đập nước ngươi là thế nào một người đào sợ? Ta khờ a, ta một người dùng tay đào. ta tìm tới lúc ấy xây đập chứa nước còn lại thuốc nổ, trực tiếp cho nó nổ.
Ha ha, đại gia, ngươi nhưu, ta đi, sau này còn gặp lại.
Trên đường trở về không có gì đáng nói, Trương Văn Đạt là bị bịt mắt đưa đi, cái gì cũng không thấy, chờ trở lại hiện tại không bao lâu, hoàng hạch liền tiêu hao sạch, hắn một lần nữa sụp đổ đến số 1 tâm tư. Thấp đánh nhà trệt, cho bụi xi măng lầu, còn có cái kia quen thuộc đĩa bay thắp nước, bọn họ lại lần nữa trở về.
Để ngươi sợ ta, để ngươi sợ ta.
Phẫn nộ Tống Kiến Quốc dùng chơi liều ở trên người Trương Văn Đạt dùng sức truy ra một cái xanh vết tới. Có phiền hay không, đừng làm. Trương Văn Đạt dùng sức đẩy ra nàng, nhìn hướng trước mắt 2826 để ngươi chê cười, tiểu thí hải không có giáo dục. Ngươi muốn ta giúp ngươi bận rộn, hôm nay khẳng định không được, ta muốn trở về viết báo cáo. Rất hiển nhiên 2826 cũng không có quên Trương Văn Đạt yêu cầu.
Chương 80, không phải chương 80, không phải ta biết, hôm nay ta cùng nàng cũng mệt mỏi, tùy ngươi bao lâu đến cũng được.
Trương Văn Đạt hồi đáp, có thể hỏi trước một chút ngươi đến tụt cùng muốn để ta giúp ngươi cái gì bận rộn sao? Là ai đang uy hiếp ngươi hoặc là cái khác phạm pháp vấn đề sao? Nếu như là lời nói, ta có lẽ có thể trực tiếp báo cáo, để Tam Tuyến theo đồng dạng sự kiện xử lý. Trương Văn Đạt suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu, loại này sự tình, Tam Tuyến giúp không được gì. Tựa hồ cảm thấy Trương Văn Đạt xem thường Tam Tuyến 2826 lập tức ngự khí có chút xuống tới. Tất cả tâm tư nội bộ, liền không có Tam Tuyến làm không được sự tình. Nhưng mà Trương Văn Đạt một câu liền làm cho đối phương ngậm miệng.
Việc nhà.
Trầm mặc một hồi về sau 2826 hỏi lần nữa, cái gì việc nhà? Bảo mật 2826 mang theo không hiểu ra sao rời đi, mà Trương Văn Đạt cùng Tống Kiến Quốc thì hướng về kia nhà trên cây đi đến. Trên đường đi kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Trương Văn Đạt đã rất mệt mỏi, hắn tưởng rằng hắn rất nhanh liền có thể ngủ, có thể là lật qua lật lại đều là phía trước tâm tư sự tình. Nắm lên một con mèo nhét vào chính mình sau đầu mặt làm cái gối, Trương Văn Đạt nhìn lên trần nhà bên trên đom đóm. Cái thế giới này hắn không hiểu sự tình quá nhiều, chờ lần sau 2826 tới, còn muốn hảo hảo hỏi một chút hắn mới được. Liên tại Trương Văn Đạt nghĩ như vậy thời điểm, hắn nghe đến kiểm chế tiếng khóc. Hắn đem cái cổ trống lên đến liền nghe đến thanh âm kia là từ đằng xa con mèo trong chăn truyền đến. Trương Văn Đạt im lặng lật một cái liếc mắt, miễn cưỡng lên tinh thần đi tới đoàn kia mèo bị bên cạnh hỏi, làm sao vậy?
Tiện mèo.
Kinh Nguyệt. Chết rồi. Tống Kiến Quốc âm thanh mang theo hiếm thấy thương tâm. Ta dựa vào, ngươi cái này phản xạ cũng có đủ dài, yên tâm đi, Kinh Nguyệt sẽ không chết, nàng tháng sau liền sẽ trở về. Đỉnh lấy hai cái mắt đỏ Tống Kiến Quốc từ trong chăn nhô đầu ra, ngươi vì cái gì xác định như vậy? Vạn nhất Kinh Nguyệt cũng không tới nữa đâu. Vạn nhất nàng triệt để chết đi đây. Kỳ thật Trương Văn Đạt thật đúng là không xác định, tại cái này quái đản thế giới bên trong cái gì sự tình cũng có thể phát sinh, tất nhiên Kinh Nguyệt có thể nhân cách hóa, cái kia triệt để chết đi tựa hồ cũng không phải một kiện không có khả năng sự tình. Kinh Nguyệt chết thật sao? Nghĩ đến cái này, trong lòng Trương Văn Đạt tạm đạm, nói thật ra, mặc dù hai người tiếp xúc không nhiều, có thể bao nhiêu tính toán bằng hữu, kết quả cứ như vậy mạo phạm chết rồi.
Ai, sẽ không, ta nói nàng sẽ trở về liền khẳng định sẽ trở về, ngủ một chút.
Trương Văn Đạt loạn xạ trong chăn bên trên vô vô phía sau liền xoay người chuẩn bị đi ngủ. Lần này tại Tống Kiến Quốc tiếng khóc bên trong, Trương Văn Đạt mông lung ngủ thiếp đi, ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai. Mới vừa tỉnh lại, hắn liền từ động khẩu nơi đó nghe đến động tĩnh gì, lúc này từ bại gốm sứ bên trong lấy ra đèn tin tới. Một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ động khẩu chui ra, liền tại Trương Văn Đạt vừa muốn giơ kiếm bổ tới thời điểm, màu đỏ chiếu sáng sáng lên cái kia to lớn thân ảnh râu quai nón.
Kinh Nguyệt.
Thế mà thật là Kinh Nguyệt, chỉ là thoạt nhìn nhỏ rất nhiều, chỉ có phía trước một nửa lớn nhỏ.
Idiot mẹ ngươi á.
Chờ ta một chút á.
Các ngươi chạy cái gì?
Không biết thân thể ta khép lại muốn thời gian sao? Kinh Nguyệt hùng hùng hổ hổ đẩy ra Trương Văn Đạt, liền hướng về Tống Kiến Quốc đi đến.
Gì?
Trong mắt mang nước mắt Tống Kiến Quốc từ trong chăn chui ra ngoài, âm thanh mang theo kích động thanh âm rung động, giang hai tay ra hướng về đối phương chạy đi. Một giây sau, hai người nhiệt liệt ôm nhau, nhưng mà cái này cảm động một màn còn không có duy trì một hồi, kèm theo phịch một tiếng, Kinh Nguyệt khuỵu tay hung hăng đập Tống Kiến Quốc phần bụng.
Ta liền biết ngươi không dễ như vậy chết.
Trương Văn Đạt đi tới rên Tống Kiến Quốc bên cạnh, cười đối Kinh Nguyệt nói:
Ta chết ngươi không có chút nào đau lòng.
Thử, tiểu tử thối.
Tâm ta đau cái gì? Ngươi lần này chết tháng thứ hai khẳng định còn tới à?
Đúng, ngươi làm sao trở về?
Trương Văn Đạt tò mò hỏi.
Ta không biết sao, ta chính là có loại cảm giác meo meo ở nơi này, ta đi theo cảm giác liền tới.
Kinh Nguyệt vô cùng thản nhiên nói.
Là như thế chuyện quan trọng sao?
Trương Văn Đạt sờ lên cằm như có điều suy nghĩ, xem ra Kinh Nguyệt không hề nhận hạn chế à, lần sau nói không chừng có thể dùng loại này cảm giác làm định bị dùng.
Một bên Tống Kiến Quốc dù cho bị truy thành dạng này, có thể là nàng lại như cũ gắt gao ôm Kinh Nguyệt, vô cùng kích động nói.
Kinh Nguyệt, ngươi không sao thật là quá tốt rồi.
Được rồi được rồi, lần sau đừng thương tâm à, ngươi ghi nhớ dạy, ngươi Kinh Nguyệt là vô địch. Vĩnh viễn sẽ không chết đi.
Ân.
Tống Kiến Quốc dùng sức gật đầu.
Bất quá meo meo, trên lệch thời gian không nhiều lắm, ta phải đi nha.
Kinh Nguyệt dùng tay sờ lấy Tống Kiến Quốc đầu ôn nhu nói. Trương Văn Đạt bẻ ngón tay tính một cái, phát hiện xác thực không sai biệt lắm nên rời đi. Rất nhanh xách theo nữ sĩ tiểu hồng bao Kinh Nguyệt đứng tại trạm xe buýt, phất tay hướng về hai người tạm biệt, mới vừa đoàn kết liền lại muốn tách ra, trạm xe buýt bầu không khí không nhịn được có chút thương cảm. Tại hai người cùng một đám mèo nhìn kỹ, mang một cái khí năng xe buýt loạn trà loạn choạng mà lái tới.
Meo meo, lúc ta không có ở đây phải ngoan ngoãn à, tiểu tử thối. Lúc ta không có ở đây ngươi nếu là dám ước hiếp nàng, chờ ta trở lại ta không để yên cho ngươi.
Nói xong hai câu này về sau, Kinh Nguyệt xách theo tay nhỏ bao cưỡng ép xâm nhập xe buýt bên trong, tại ô tô tiếng nổ bên trong, hoàn toàn biến mất ở trước mặt bọn họ.
A,
quá tốt rồi. Cuối cùng đi. Tống Kiến Quốc giờ phút này kích động đến gần như nhảy lên, cảm giác thân thể đều nhẹ nhàng không ít. Ngươi thật là đủ dối trá. Trương Văn Đạt kinh bị nhìn xem nàng. Ngươi biết cái gì, hai loại cảm xúc không hề xung đột có tốt hay không? Đừng quản xung đột không xung đột, đi, mang theo mèo của ngươi mèo đi làm. Tống Kiến Quốc hùng hùng hổ hổ rời đi, dù cho nàng đem Trương Văn Đạt gần như ngàn đao băm thây, nhưng cuối cùng vẫn là muốn tuân thủ mệnh lệnh của hắn. Trương Văn Đạt hiện tại xác thực cần tiền mua đường kẹo, không cách nào đến trường cùng về nhà dưới tình huống, mỗi ngày hắn đều muốn kinh lịch hai lần quy tắc trừng phạt, cũng tỉ như hiện tại. Sắc mặt hắn khó coi ngồi tại trạm xe buýt trên ghế dài, cảm thụ được thân thể từng đạo vết thương bắt đầu xé rách, hắn gắt gao cắn môi, chịu đựng lấy cái này không phải người trả tấn, cảm thụ được trên người mình đồng phục bị máu loãng cho dần dần thấm đẫm. Trừng phạt lại nặng, từ khi rời nhà phía sau một lần so một lần nặng. Liên tại hắn không biết chính mình có thể hay không chịu đựng được thời điểm, một viên đẩy ra giấy đóng gói kẹo que theo bên cạnh một bên đưa đến Trương Văn Đạt bên miệng. Theo cái kia mang theo vị quýt thơm ngọt cứng rắn đường kẹo nhét vào trong miệng, vui sướng trong lòng nổi lên, cái kia vô cùng đau đớn lập tức biến mất rất nhiều. Chờ một trận này thống khổ tra tấn cuối cùng đi qua sau, Trương Văn Đạt trong miệng đường kẹo tính cả cây gậy đều đã bị hắn cắn nát cho nuốt vào bụng. Dùng tay lau chán một cái bên trên mồ hôi lạnh, Trương Văn Đạt lay động đứng lên, vừa muốn nói cảm ơn, lại phát hiện đưa cho chính mình đồ chơi làm bằng đường là Thọ lão sư. Những ngày gần đây, ngươi đi đâu? Vì cái gì cũng không tìm tới ngươi? Thọ mở miệng hỏi. Xảy ra chút ngoài ý muốn, về sau giải quyết. Trương Văn Đạt một lần nữa tại trên ghế dài ngồi xuống. Trương Văn Đạt không nói gì sự tình, Thọ cũng không có hỏi, nó cũng đi theo ở bên người Trương Văn Đạt ngồi xuống. Ngươi thật không có ý định về trường học sao? Âu Dương lão sư đã không trách ngươi. Trương Văn Đạt thở dài một hơi, cúi đầu nhìn hướng trước mắt mặt đất, ngươi còn không có hiểu không? Thọ lão sư, ngươi không cần tại trên người ta lãng phí thời gian, ta đã không thể trở về đi, dù cho không có Âu Dương lão sư, ta cũng sẽ không trở về. Ta không biết cái thế giới này chỗ nào xảy ra vấn đề, thế nhưng ta vốn là không nên tại cái này tâm tư bên trong, thân thể của ta mặc dù là tiểu hải tử, thế nhưng ta tinh thần không phải, ta nhận biết không có cách nào cùng cái này tâm tư của mình. Chương 81, cơm chương 81, cơm đối mặt Trương Văn Đạt lời nói, Thọ cái kia dựng thẳng lên lỗ tai có chút rủ xuống, hiện nay ngươi cũng không hề rời đi cái này tâm tư, cái này chứng minh ngươi y nguyên bị vây ở chỗ này, ta muốn giúp ngươi, vô luận là rời đi nơi này vẫn là thoát khỏi khống chế, ta đều có thể giúp ngươi. Chính ta có thể làm được, ta có thể làm được, ta không cần ngươi giúp. Trương Văn Đạt biểu lộ phức tạp nhìn trước mắt Thọ, hắn biết đối phương là hảo tâm, có thể là hắn thật không muốn để cho đối phương bởi vì chính mình mà phiền phức, nhất là biết đối phương đã qua rất chật vật dưới tình huống. Sau đó muốn đi địa phương vô cùng nguy hiểm, cũng là bởi vì biết hắn đối với chính mình tốt, cho nên mới càng không thể đem đối phương liên lụy đi vào. Rất đáng tiếc, người phía trước bị quy tắc xử phạt sự tình, ta một mực giúp không được gì. Thọ từ trong túi lấy ra một cái kẹo que đến, lại lần nữa đưa cho Trương Văn Đạt. Trương Văn Đạt không có tiếp, đẩy trở về, ta biết, ngươi chỉ là lão sư, ngươi chỉ có thể tuân thủ lão sư quy tắc. Nhà chúng ta sự tình ngươi căn bản không xem vào, ta cũng không có trách ngươi, lại nói ngươi khẳng định cũng không thuyết phục được bọn họ. Đã từng không thể nào hiểu được sự tình, giờ phút này Trương Văn Đạt đã dần dần minh bạch đến cùng là thế nào một chuyện, lão sư có lão sư quy tắc, chính là bọn họ minh bạch là cái gì tại cha tấn mình cũng không cách nào ngăn cản. Thọ lão sư. Trương Văn Đạt nghiêm túc nhìn đối phương, ta thật rất nhiều cảm ơn ngươi quan tâm, như thế có chức nghiệp tố dưỡng lão sư đã rất ít gặp, có thể là ngươi là lão sư, ta đã không phải là học sinh, nhiệm vụ của ngươi đã đạt tới, ngươi có thể đi chiếu cố cái khác học sinh, không cần tới tìm ta nữa. Thọ yên tĩnh mà nhìn xem Trương Văn Đạt, ngươi nghĩ một người phản kháng gò bó trên người mình quy tắc, hoặc là đổi một loại thuyết pháp, ngươi muốn phản kháng phụ mẫu ngươi. Đúng, ta biết ngươi tiếp xuống muốn nói cái gì, không cần nói với ta cái gì cầu thông là cầu lợi xa giao, ta cùng bọn họ cầu thông không được, ta thậm chí đều không có cách nào lý giải bọn họ đang nói cái gì. Trương Văn Đạt dùng sức nắm chặt nắm đấm, ta sẽ không cũng không muốn minh bạch bọn họ là thế nào nghĩ, ta hiện tại chỉ minh bạch một việc, kia chính là ta nhất định phải mạnh hơn bọn họ, chỉ có dạng này mới có thể triệt để thoát khỏi bọn họ. Ngươi có thể làm được, ta có thể làm được. Ta hiện tại đã có đầu mối, nhiều nhất một cái tuần lễ ta liền có thể giải quyết trên người ta quy tắc xử phạt. Ta tới giúp ngươi. Ta đều nói ta không muốn ngươi giúp. Trương Văn Đạt âm thanh không nhịn được lớn lên. Ngươi tại sao muốn giúp ta đây? Ta một người có thể được. Ta từ nhỏ đến lớn đều là một người tới. Ta không phải cũng qua thật tốt. Trương Văn Đạt thở hổn hển nhìn xem hắn, hắn thoáng bình phục một cái tâm tình phía sau mở miệng nói đến. Thọ lão sư, ta kỳ thật một mực rất tôn trọng ngươi, ta hy vọng ngươi cũng có thể tôn trọng ta. Người khác cần hỗ trợ, ngươi hỗ trợ đây mới gọi là hỗ trợ. Người khác không cần ngươi hỗ trợ. Ngươi cứng rắn muốn hỗ trợ cái này không gọi hỗ trợ, cái này gọi không chế. Liên cùng ba mẹ ta như thế. Ta thật không nghĩ có ngày đó, rất xin lỗi, Thọ lão sư, đây là ta cuối cùng để ngươi Thọ lão sư, gặp lại. Nói xong về sau, Trương Văn Đạt quay người rời đi. Thọ nhìn xem Trương Văn Đạt quay người rời đi bóng lưng, chậm rãi mở miệng nói đến, Văn Đạt gia trưởng, đây chính là vấn đề trước mắt, hắn bài xích ta, cũng không muốn để ta hỗ trợ, ta hy vọng ngươi xem như trưởng bối có thể khuyên bảo một cái hắn. Một loại âm thanh xuất hiện tại Thọ sau lưng, tiểu tử này vẫn là như thế chủ ta, thật không hổ là ta cháu ngoại trai. Thì thật không niệm sách liền không niệm sách à, ta cũng không có niệm bao nhiêu sách, không phải cũng có thể sống. Thọ tiếp tục xem Trương Văn Đạt dần dần mơ hồ bóng lưng. Không chỉ là học tập vấn đề, cái này vẹn vẹn chỉ là nhỏ nhất vấn đề, nội tâm hắn có rất lớn bóng tối, có thể là chính hắn lại phát hiện không được, ta sợ hắn biết đáp án phía sau sẽ tiếp thụ không được, liền như là năm đó ta như thế. Ngươi loại nào a? Ngươi bây giờ không rất tốt sao? Thọ không để ý tới hắn, đẩy bên cạnh xe đạp quay người rời đi. Ta không cần thiết nói cho ngươi. Tiếp xuống một ngày Trương Văn Đạt cũng không có gặp lại Thỏ lão sư, đoán được đối phương khả năng đã bỏ đi, hắn lập tức cũng thoáng thở dài một hơi. Tiếp xuống bất cứ chuyện gì, kết quả là tốt là xấu chính mình một người thừa nhận. Cho, hôm nay tiền kiếm được. Tại trời chiều đồng hành, về bài Tống Kiến Quốc mang theo một đám mèo đem 3 khối 6 mao đưa tới trong tay đối phương. Mới như thế chút ta. Không đợi Tống Kiến Quốc xù lông, Trương Văn Đạt đem cái kia một tấm màu tím 5 mao, còn có 1 mao tiền tiền xu đặt ở trong tay đối phương. Cho, ngươi hôm nay tiền lương. Thật hay giả? Cho ta tiền. Tống Kiến Quốc con mắt tỏa sáng mà nhìn xem trong tay lao động đoạt được, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy tiền đâu, hơn nữa còn là chính mình lao động đoạt được. Đương nhiên, Kinh Nguyệt tất nhiên để ta tốt với ngươi một điểm vậy ta đương nhiên phải đối ngươi tốt một chút, ai, ta người này tâm thái thiện, chính là không thích hợp làm lao bản a. Khôi phục bình thường Trương Văn Đạt nói xong đem cái kia 3 khối tiền nhét vào trong túi tiền của mình. Meo meo meo. Mèo đen bọn họ xuống tới, lẫn nhau trùng điệp cuối cùng tạo thành một con cá tới. Mặc dù mèo không biết nói chuyện, có thể là Trương Văn Đạt minh bạch đối phương ý tứ, nên thực hiện phía trước bọn họ đáp ứng lời hứa, phía trước tại quá khứ thời điểm mình quả thật đáp ứng những ngày mèo. Hôm nay tìm một ngày con chuột, còn không có ăn no sao? Trương Văn Đạt bất đắc dĩ vung tay lên, đi, có tiền. Ta mang các ngươi bên dưới tiệm ăn ăn cá đi. Vô luận là Tống Kiến Quốc vẫn là con mèo lập tức hoan hô. Gần nhất kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nhiều lần trở về từ coi chết, Trương Văn Đạt xác thực cần mang theo bọn họ thật tốt ăn mừng một trận. Mặc dù hài tử thế giới giá hàng thấp, có thể là cái này nếu là gấp đầu mặt trắng ăn một bữa, cũng thật đắt. Trường học cách đó không xa trong nhà hàng nhỏ, nhìn trên bàn ăn như gió cuốn mèo đen còn có Tống Kiến Quốc, còn có những cái kia xương cá, Trương Văn Đạt trong lòng không nhịn được bắt đầu tính toán, 3 khối tiền có đủ hay không. Kỳ thật Trương Văn Đạt điểm 8 món ăn, nhưng là bây giờ toàn bộ trên bàn vương bày đầy ăn thừa lại đĩa, trong đó ước hiếp chứng thụ nhất bọn họ hoan nên, mới vừa lên bàn liền không có. Lão bản, lại đến một đầu cá kho. Hai tay nâng một đầu sạch sẽ xương cá Tống Kiến Quốc lôi kéo cuống họng hô to. Trương Văn Đạt bưng lên bát cơm kẹp lên một khối củ sen bắt đầu ăn cơm, ăn đi, nếu là không đủ tiền liền đem ngươi thế chấp tại chỗ này. Hẹp hỏi, ta có tiền. Tống Kiến Quốc vung vẩy trong tay 6 mao tiền nói. Rất nhanh một đĩa cá kho liền bốc lên mùi thơm bay ra, khách sạn người phục vụ nhìn xem cái bàn kia bên trên một vòng mắt lục con ngươi cũng không dám tới gần, đĩa còn chưa rơi xuống đất đâu, kết quả liền canh đều không có. Thế nhưng rất nhanh một cái nướng bóng loáng óng ánh heo sữa quay bị lại lần nữa rời đi lên, đem Tống Kiến Quốc thèm hai mắt tỏa ánh sáng. Thanh này Trương Văn Đạt nhìn sửng sốt, hắn liếc qua khách sạn trên vách tường đồ ăn giá cả, phát hiện một đầu heo sữa quay thế mà muốn 2 khối tiền. Cái này tăng thêm phía trước đồ ăn có thể đã sớm vượt qua. Hắn vội vàng mở miệng nói ra, các ngươi có phải hay không lên sai? Ta không có điểm heo sữa quay a. Trương Văn Đạt mới vừa nói xong, càng nhiều món ăn mặn từng bàn bị đã bưng lên. Nhìn thấy những này đồ ăn, hắn lập tức tức giận, những này đồ ăn cộng lại ít nhất đều có 8 khối tiền. Chờ một chút, dừng lại. Các ngươi dừng lại. Ta không có điểm những này đồ ăn. Chương 82, lão cứu chương 82. Lão cứu nhìn xem cái kia từng bản không phải chính mình điểm đắt đồ ăn, liền tại Trương Văn Đạt cho rằng đụng phải hắc điểm thời điểm, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên. Đừng ngừng, đều bưng lên đi, đây là ta điểm, nói cho phía sau đầu bếp, cho ta xảo một phần thêm. Trương Văn Đạt quay đầu xoay người sang chỗ khác, nhìn thấy một cái quen thuộc cóc mặt trời kính mắt. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt quần ống loa, áo giả kít, dày ra một bộ trào lưu thanh niên, từ bên hông hắn máy nhắn tin nhìn thấy khỏe miệng của hắn một viên mang lông nốt rồi, không phải chính mình cái kia ăn quả thể diện lão cứu lại có thể là ai. Đây là lối nói trầm biếm. Ví với kiểu khoe khoang, ăn trái ác quỷ quả thể diện, ám chỉ như trong ngăn tỷ hệ sơ, biến năng lực thành lúc nào cũng thích giữ thể diện. Thật không nghĩ tới tại cái này quái dị thế giới, chính mình còn có thể nhìn thấy. Lão cứu. Trương Văn Đạt còn chưa mở miệng, liền thấy đối phương một tấm bàn tay lớn rối tới, đem tóc của hắn xoa rối loạn. Ngươi tiểu tử này, làm sao không ở nhà a? Nếu ta không có mặt mũi có phương pháp, ta còn thực sự tìm không được ngươi. Hắn nên ngang ngồi xuống dưới cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn. Ta có chút sự tình đi ra. Trương Văn Đạt biểu lộ có chút mất tự nhiên hồi đáp. Thanh niên thoạt nhìn thần kinh phi thường lớn đầu. Hoàn toàn không nghĩ cái khác, phản phất Trương Văn Đạt nói thế nào hắn liền làm sao tin. Cũng là, thường thường liền phải bên dưới chuyến tiệm ăn cải thiện cơm nước, vay tiền ăn thịt, không tính sẽ không qua, trong nhà rất tốt. Rất tốt. Vậy liền tốt. Thanh niên từng ngụm nhai lấy, thế nhưng hắn cũng không có hướng xuống nước, mà là giải ra áo, từ rốn bên trong lấy ra một cái liền tại trên bụng ống dẫn cao su tới. Ngay sau đó hắn đem miệng góp đến cái ống ở bên, đem trong miệng thịt băng cùng đồ ăn toàn bộ đều nôn đến cái ống bên trong, từ cái ống đại biểu thực quản, chuyển vận đến dạ dày. Một màn này Trương Văn Đạt đã không cảm thấy kinh ngạc. Chính mình lao cứu thực quản hình như bởi vì chuyện gì hỏng, cho nên liền từ trên bụng tiếp cái ống dùng để ăn cơm. Ngươi còn nuôi con mèo à? Rất tốt, có mèo nói chuyện với ngươi, không đến mức nửa ngày đánh không ra một cái giam tới. Thanh niên nói xong, tiếp nhận bên cạnh người phục vụ bưng tới đậu hũ canh liền hướng cái ống bên trong ngược lại. Có người mời khách, ăn chuột thì ngu sao mà không ăn, Trương Văn Đạt một bên cùng con mèo bọn họ cướp đồ ăn, một bên nói, lao cứu, gần nhất lại đang làm gì mua bán à? Chúng ta bên cạnh có cái quốc gia đóng cửa. Ta gần nhất cùng mấy cái ca môn cùng một chỗ chạy bên kia buôn bán đâu, cái này mua bán cũng không phải người bình thường có thể làm, phải có phương pháp phải có mặt mũi, ngươi nói đúng dịp đúng không? Hai cái này ngươi cứu ta đều có. Trương Văn Đạt nghe xong liền biết đối phương đang khoác lác, người trong nhà chính mình minh bạch, chính mình cứu nói, đánh gãy nghe đều có nhiều. Nhìn đối phương trước kia như treo sông không chút nào bên trong hao tổn bộ dạng, Trương Văn Đạt không nhịn được có chút ghét tị, còn là hắn trôi qua tiêu xài à, ngược lại là chính mình đợi trước liên lụy hắn, để hắn gánh vác không cần thiết trách nhiệm. Chính mình tất nhiên hiện tại có năng lực, vậy liền tuyệt đối không thể liên lụy chiếu cố chính mình người. cũng tỉ như thỏ, ví dụ như lão cứu. Phía trước làm nô lệ công sở về sau, chính mình đã rất lâu không gặp hắn, nửa năm trước liên lạc thời điểm, cái này lão quan côn nói muốn đi Vân Nam đại lý đi tìm thơ cùng phương xa, cũng không biết cuối cùng tìm được chưa. Nhìn thấy hắn vẫn là như thế sức sống bắn ra bốn phía tinh lực tràn đầy, Trương Văn Đạt biết lần này hắn có thể thỏa thích giày vò, thưởng thụ chính mình phấn khích nhân sinh. Lão cứu, làm việc của ngươi đi thôi, chúng ta nói tốt à, về sau chờ ngươi già rồi ta cho ngươi dưỡng lão. Trương Văn Đạt vừa cười vừa nói, ha ha, xem thường ta đúng không? Dùng tiểu tử ngươi nuôi, chờ ta già, nhi tử ta một đồng lớn. Ha ha, chỉ mong đi. Đơn giản hàn huyên một cái việc nhà, Trương Văn Đạt đến nhìn thấy trước mắt dùng cái ống ăn cơm cứu cứu, không nhịn được trong lòng hơi động. Đúng rồi, lão cứu, ra ra ta đi qua người con sao? Thật vất vả đụng phải một cái người trong nhà, hắn rất muốn biết ra ra mình ban đầu là chuyện gì xảy ra. Ra ra ngươi có quan hệ gì với ta? Ta là ngoại công ngươi tiểu nhi tử. Thanh niên thoạt nhìn hơi kinh ngạc. Đúng à, ta biết, có thể ta nhớ kỹ, ngoại công ta cùng ra ra ta lúc còn trẻ quan hệ không phải rất tốt sao? Ta nhớ kỹ quan hệ bọn hắn tốt đều mặc một cái quần. Thanh niên vội vàng lay động bữa, không đúng, ngươi nhớ lầm, bọn họ không phải quan hệ tốt quan hệ mật thiết, bọn họ là nghèo quan hệ mật thiết, hai người liền một cái quần, người nào có việc ra ngoài người nào xuyên. Đừng quản cái gì à, quan hệ bọn hắn như thế tốt, vậy ta ra ra đi qua là làm cái gì ngươi hẳn phải biết ta. Ra ra ngươi. Thanh niên trầm tư, nghe nói ở trong xưởng đi làm, bất quá một năm về không được mấy lần. Nghe nói như thế, Trương Văn Đạt lúc này chắc chắn phía trước phỏng đoán, xem ra chính mình ra ra quả nhiên là tam tuyến người. Vậy ngươi biết ra ra ta lúc ấy tại cái nào xưởng đi làm sao? Ta đây nào biết được a, ai nha không nói không nói, dùng nữa dùng nữa. Thanh niên đem cái kia một đĩa gà bưng đến Trương Văn Đạt trước mặt. Trương Văn Đạt đơn giản cùng đối phương trao đổi một cái về sau, cũng không có được đến quá nhiều hữu dụng tình báo. Rất hiển nhiên dù cho ra ra mình là tam tuyến người, đối với những người khác cũng ẩn tàng rất khá. Một bữa cơm xuống, vô luận là Trương Văn Đạt vẫn là con mèo bọn họ đều ăn đến rất no, cái này có thể xem như là ăn một bữa hung ác. Thanh niên xỉa răng dẫn Trương Văn Đạt đi ra khách sạn, ta còn có việc à, liền không đi nhà ngươi, thay ta hướng tỷ ta hỏi thăm tốt. Ân, tốt. Thanh niên cũng không có lập tức đi, mà là suy nghĩ một chút phía sau hỏi lần nữa, cái kia, liền không có cái gì muốn nói với ta. Gặp phải chuyện gì, nhớ tới tìm ngươi lão cứu có mặt mũi. Trương Văn Đạt cười lắc đầu, thật không có, làm việc của ngươi đi thôi. Cái kia đi, nhớ kỹ, có chuyện tìm lão sư sẽ không hại ngươi, đúng. Ngươi lão cứu ta tại cung thiếu niên cũng có mặt mũi, ngươi muốn gặp phải chuyện gì, liền đi tìm một cái thỏ đầu, hắn sẽ giúp ngươi. Trương Văn Đạt nghe nói như thế giật mình, chính mình cứu cứu còn cùng thỏ lão sư nhận biết. Tiểu tử thối, ngươi có nghe hay không? Ngươi là trẻ con, thật gặp phải chuyện gì tìm người lớn so ngươi một người mù muốn mạnh, biết không? Biết. Thanh niên lời nói thâm thía sau khi nói xong, hắn từ trong túi trực tiếp lấy ra một tấm 10 nguyên tờ xanh, nhét vào Trương Văn Đạt trong tay. Cầm, bù lắp 5 tiền mừng tuổi. Cho xong tiền cũng không để ý Trương Văn Đạt cảm ơn, hùng hùng hổ hổ rời đi, liền như là bọn họ nhiều lần ở chung phương thức đồng dạng. Tống Kiến Quốc đoạt lấy cái kia 10 đồng tiền, đối với mặt trời nhìn. Hoa, ta cũng muốn hảo phóng như vậy cứu cứu. Ngươi đi tìm về ký ức à, tìm về ký ức ngươi chẳng phải có thể biết rõ cứu cứu ngươi ở đâu. Trương Văn Đạt đoạt trở về, nhìn xem cái này nhăn nheo tiền giấy, hắn thở ra một hơi dài, lao cứu thật đúng là làm dịu hắn thần cấp, có số tiền kia, hắn ít nhất kẹo que tự do. Hắn nhìn xem cứu cứu rời đi phương hướng, cảm giác hôm nay cứu cứu có chút là lạ, bất quá suy nghĩ một chút cũng bình thường. Có lẽ ở cái thế giới này không có cái gì người bình thường. Đúng rồi. Đường kẹo còn không có mua đây. Nhìn xem đã ngã về tây mặt trời, Trương Văn Đạt vội vàng lôi kéo Tống Kiến Quốc liền hướng về cung tiêu xã phóng đi. Gấp vội vàng đuổi, Trương Văn Đạt cuối cùng tại cung tiêu xã đóng cửa phía trước mua đến hạn lượng 3 cây kẹo que. Liền tại Trương Văn Đạt từ cung tiêu xã đi ra vui mừng hôm nay không cần chịu đủ tra tấn thời điểm, liền thấy rực rỡ hẳn lên trạm 2826 trước mặt mình. Ta đến, chúng ta muốn đi đâu? Chương 83, 2826 chương 83. 2826 nhìn trước mắt máy bay không người lái đầu, Trương Văn Đạt không nhịn được đông cảm giác kinh ngạc. Hắn không phải kinh ngạc đối phương sẽ giữ uy tín, hắn là kinh ngạc tại đối phương thế mà tới nhanh như vậy. Dựa theo hắn suy đoán, thế nào cũng muốn 2-3 ngày về sau đối phương mới đến tìm chính mình đi. Cái này mới một ngày, thân thể ngươi liền không sao? Trương Văn Đạt kinh ngạc hỏi. Lời khách sáo cũng không cần nói, ta đặc biệt xin nghỉ đến số 1 tâm tư, muốn ta giúp ngươi làm cái gì, ngươi nói thẳng đi, ta bể bộn nhiều việc. 2826 hồi đáp. Nhìn thấy đối phương trực tiếp tiến thẳng một mạch, Trương Văn Đạt cũng không nói nhảm, đi IMF thu thập dầu bá về sau, chỉ cần có 3 giọt dầu bá, chính mình liền có thể hối đoái lam hạch, liền có tư cách bỏ đi trên thân hành hạ. Nhưng mà nghe nói như thế về sau 2826 lộ ra đặc biệt khiếp sợ. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi biết đó là địa phương nào? Chỗ kia vô cùng nguy hiểm. Đúng a, ta biết a. Trương Văn Đạt liên tục gật đầu, chính là biết vô cùng nguy hiểm, cho nên mới tìm ngươi cái này nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ a. Không được, chỗ kia quá mức nguy hiểm, ngươi đổi một cái. Nghe đến đối phương nói như vậy, Trương Văn Đạt lúc này liền đổi một cái. Cái kia được thôi, ta đổi một cái. Vậy ngươi cho ta mượn 600 khối tiền à, chờ ta có tiền ta nhất định còn cho ngươi. 2826 nghe nói như thế hoàn toàn trầm mặc mấy giây sau, mở miệng lần nữa nói ra, để kế hoạch chúng ta một cái đi, ngươi đi IMF làm cái gì? Muốn đi bao lâu? Tìm dâu bá, 3 dọn. Chờ nghe xong Trương Văn Đạt toàn bộ sự kiện về sau 2826 thở dài một hơi, ta lúc ấy nếu là biết ngươi nói hỗ trợ là cái này lời nói, ta tình nguyện không cho ngươi cứu ta. Ha ha, ngươi bây giờ nói cái này đã chậm, vậy chúng ta hiện tại đi.
Trương Văn Đạt đem một bên xoa bụng xem trò vui Tống Kiến Quốc kéo qua tới.
Ngươi cứ như vậy đi. Ngươi biết đi ỉ phép loại kia địa phương muốn chuẩn bị cái gì sao?
2826 hỏi.
Ta không biết ta, đây không phải là có ngươi sao?
Vậy ngươi biết làm sao đi ỉ phép sao?
Ta không biết ta, đây không phải là có ngươi sao?
Mặc dù 2826 cũng không có mặt, thế nhưng Trương Văn Đạt có thể từ trong ánh mắt nhìn thấy phẫn nộ, hắn không thể vọt tới đánh một quyền của mình phẫn nộ. Trương Văn Đạt cho đối phương một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, người này mặc dù cứng nhắc cực kỳ, thế nhưng rất tốt nắm. Đối mặt Trương Văn Đạt lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dạng 2826 cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, quay người theo cái hẻm nhỏ liền hướng bên trái đi đến.
Đuổi theo.
Đều muốn như vậy, ngày mai lại đi thôi, ta mệt mỏi một ngày đều.
Tống Kiến Quốc kháng nghị không có người để ý, trực tiếp bị Trương Văn Đạt dắt lấy đi.
Chúng ta đây là đi đâu?
Cái này hình như không phải mạng đi ổ đường.
Trương Văn Đạt nhìn xem hoàn cảnh xung quanh hỏi.
Cái này đường làm sao càng chạy càng quen thuộc, bên cạnh chính là mập mạp nhà.
Đi một chỗ bổ sung một cái vật tư, mặt khác yếp ép chỗ kia cần một vài thứ chuẩn bị mới được.
Trương Văn Đạt còn tưởng rằng đối phương muốn đi cái gì địa phương thần bí đâu, kết quả quanh đi còn lại đi tới tiệm sách Tân Hoa trước mặt.
Nhân viên công tác vẫn là như thế thành thơi, hoàn toàn không có muốn mời chào sinh ý tứ.
2826 từ bên cạnh bọn họ xuyên qua đến tầng 2, cho cái kia đánh máu gà nhân viên công tác ký một cái bạch điều tử về sau, bắt đầu tự mình đem con hàng kia trên kệ từng hàng viên đạn không ngừng cắm vào hộp đạn bên trong. Hắn súng lục kia phảng phất không có hạn chế đồng dạng, liên tiếp nhét vào mấy xếp viên đạn lại như cũ chưa đầy.
Người cái này,
ta đi, nguyên lai đây là tam tuyến địa bàn.
Nhìn xem cái kia quen thuộc đánh máu gà nhân viên công tác hướng về chính mình gật đầu, Trương Văn Đạt giờ phút này đều kinh hãi.
Bất quá suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng nói thông được, hậu trường không đủ làm sao có thể có tư cách buôn bán đặc dị công năng.
2826 nhìn đối phương một cái về sau, không có giải thích cũng không có phủ nhận, chỉ là từ tốn nói một câu.
Bà mật.
Đều nghe qua nhiều lần như vậy giữ bí mật, Trương Văn Đạt cũng không giận, hắn biết đối phương chính là người như vậy.
Cái kia ịp ép tình báo tổng không bảo mật a,
có thể nói cho chỗ kia là dạng gì sao?
Nghe đến Trương Văn Đạt hỏi như vậy, 2826 trong tay sống lập tức dừng lại, ngươi liền cái này cơ sở tình báo đều không hiểu rõ, ngươi lại dám đi ịp ép tự tìm cái chết.
Ngươi điên rồi sao?
Đây không phải là còn có ngươi sao?
Trương Văn Đạt lời nói để 2826 triệt để không còn cách nào khác, thanh âm hắn mang theo vẻ tức giận hồi đáp, trong miệng các ngươi thế giới internet là số 7 tâm tư, mặc dù gần nhất mới xuất hiện mới tâm tư, có thể là bằng vào có thể kết nối tuyệt đại bộ phận tâm tư thuộc tính phát triển tấn mãnh, xâm chiếm mặt khác không ít tâm tư không gian. Nhiều người liền sẽ có âm u mặt, mà trong đó ịp ép là số 7 tâm tư bên trong nhất âm u chỗ nguy hiểm nhất, nơi đó không có quy tắc, cũng không có lý tính, thuần túy mạnh được yếu thua.
Trương Văn Đạt tiên lặng nghe lấy, những này đều là mấu chốt tin tức, nói không chừng ít nghe một đoạn văn liền sẽ chết tại nơi đó.
Chúng ta bây giờ như thế đi hoàn toàn không được, nhất định phải một loại nào đó che giấu năng lực của mình, bằng không đi loại kia địa phương, hoàn toàn chính là cựu vào đàn sói, lúc nào cũng có thể bị người khác để mắt tới.
Nói xong 2826 trực tiếp hướng về tầng 2 trong một gian phòng đi đến, chờ hắn trở về sau, trong tay đã cầm hai bình màu gạch men.
Trương Văn Đạt cho rằng chính mình nhìn lầm, thế nhưng hắn rủi rủi con mắt, phát hiện cái kia đúng là hai bình màu gạch men, theo nhẹ nhàng lắc lư, cái kia gạch men giống như chất lỏng tại trong bình lắc lư.
Các ngươi uống hết, mèo cũng muốn uống, tại 24 giờ bên trong, chứ có thể giảm xuống các ngươi bị chú ý xác suất, còn có chính là chỉ cần các ngươi bất động ngừng thở, người khác liền phát hiện không được các ngươi, có cái này, có thể rõ rệt đề cao chúng ta sinh tồn dẫn đầu.
Trương Văn Đạt nhận lấy, cảm khái nhìn xem trong tay gạch men, hắn phát hiện chính mình tìm đối phương là đã tìm đúng, cái gì đều cân nhắc đến, so với mình mù sông tốt hơn nhiều, chính mình lần này mua bán không có thua thiệt.
Quả nhiên đi một cái không có đi qua địa phương, nhất định phải tìm người địa phương dẫn đường mới được.
Văn ra cái bình, Trương Văn Đạt đổ một miệng lớn gạch men, ngũ quan nháy mắt nhăn đến cùng một chỗ, khó có thể hình dung là mùi vị gì lại ngọt lại mặn bên trong mang theo một tia đắng chát, đồng thời từ đầu lưỡi một đường khổ đến cái lưỡi, trong đó còn bị những cái kia gạch men sắc bén cạnh góc còi chính mình cũng họng.
Ta đi, thật là khó uống a.
Trong mày Trương Văn Đạt đem cái bình bên trong còn lại gạch men đưa cho Tống Kiến Quốc mèo.
Toàn bộ uống xong về sau, sắc mặt của mọi người rất khó coi, bất quá Trương Văn Đạt nhìn hướng Tống Kiến Quốc, mặc dù nàng còn tại động, ngược lại là cùng phía trước không giống.
Cũng là không phải hoàn toàn nhìn không thấy, chính là có một loại đồ vật rõ ràng tại nơi đó, thế nhưng chính là không tự chủ được coi nhẹ đồng dạng.
Thứ này có thể a, cái đồ chơi này bao nhiêu tiền một bình?
Trương Văn Đạt hơi kinh ngạc hỏi đáp nói.
Nội bộ đặc cung đồ vật, người bên ngoài không mua được, đi thôi, dẫn đường.
Trương Văn Đạt vô tội nhìn xem hắn, dẫn đường.
Dẫn đường gì?
Ta không biết ịp ép làm sao đi.
Ngươi liền làm sao vào cũng không biết.
Vậy ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ngươi có thể đi ịp ép tìm tới dầu bá?
Đây không phải là có ngươi sao?
Chương 84, nhiệm vụ chương 84, nhiệm vụ đối mặt Trương Văn Đạt tấm này cái gì đều để chính mình làm bộ dáng 2826 tức giận đến hai tay phát run, có thể là cuối cùng hắn vẫn là từ trong túi lấy ra đèn tin đến, tức giận nói đến, lui ra phía sau.
Sau đó hắn vặn ra đèn tin cầm tay chỉ riêng theo ngón tay của hắn tại chính mình đỏ lam vàng ba hoạch không ngừng hoán đổi, hiện ra các loại nhan sắc tới. Ngay sau đó theo hắn không ngừng kích thích chớp mở, các loại nhan sắc ánh đèn tại trên không có một loại nào đó quy luật không ngừng chớp động.
Tại sao ta cảm giác người này hình như tại
thi pháp?
Trương Văn Đạt có chút không thể nào hiểu được một màn trước mắt, một cái đầu máy bay không người lái ra hỏa vung vậy một cái đèn tin thi pháp.
Làm sao như thế quái lạ đâu?
Trương Văn Đạt nhìn không hiểu đối phương đang làm cái gì, nhưng nhìn bộ dáng, đối phương tựa hồ đang lấy đèn tin làm môi giới,
lấy ba hạch là năng lượng tiến hành một loại nào đó nghi thức. Trương Văn Đạt nhìn hướng cổ tay của mình, hắn phát hiện thứ này tiềm lực chính mình hoàn toàn không có thi triển đi ra, bọn họ tuyệt đối không chỉ là tăng cường nhục thể còn có hoán đổi tâm tư đơn giản như vậy. Lại liên tưởng đến phía trước có thể xuyên tường tia sáng, có thể leo lên tia sáng, sợ rằng tam tuyến nội nhân sợ rằng đều sớm đem cái này ba loại năng lượng chơi ra hoa tới. Ra ra ai, ra ra, ngươi liền đèn tin đều mang về, ngươi làm sao lại không nhiều mang muốn sử dụng sổ tay đâu? Trương Văn Đạt thầm nghĩ trong lòng. Bất quá hắn giờ phút này cũng quyết định chủ ý, tất nhiên 2826 biết, vậy mình chỉ cần nghĩ biện pháp khẳng định cũng có thể từ nơi khác phương học được. Tại 2826 chấp động bên trong, đèn tin bắn đi ra chỉ riêng cũng không có biến mất, mà là ở trên vách tường không ngừng tích lũy, cuối cùng một cái không ngừng lưu động tiếng hò reo khen ngợi cửa xuất hiện ở trên vách tường. Nhìn thấy bên cạnh Trương Văn Đạt nóng mắt vô cùng 2826 một cây đèn tin trực tiếp hướng về trong ống tay áo thu đi. Đi thôi, bên trong chính là yếu ép, đi nhớ trên đường xuất hiện bất kỳ tình huống, không quản bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức đình chỉ tất cả hành động, chỉ cần các ngươi bất động, bọn họ liền không nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy 2826 đã đi vào cái kia tiếng hò reo khen ngợi cửa, Trương Văn Đạt lấy ra đèn tin, hướng về một bên Tông Kiến Quốc phất phất tay. Đi, đuổi theo. Lại chạy chỗ nguy hiểm như vậy tự tìm cái chết, mệt chết ta. Tống Kiến Quốc đầy mặt bất mãn. Chờ trở về, để ngươi mỗi cái tuần lễ nghỉ ngơi một ngày rưỡi. Nghe nói như thế, Tống Kiến Quốc trên mặt bất mãn lập tức biến mất không còn chút tung tích, mang theo con mèo đắc ý mà theo sau. Mang theo 12 phân cẩn thận Trương Văn Đạt đi theo 2826 xuyên qua tiếng hò reo khen ngợi cửa, trước mắt kỳ quái hình ảnh nháy mắt hiện ra ở trước mặt của hắn. IFF bên trong cũng không có chân chính trên ý nghĩa mặt đất, từng khối hình thái khác nhau phủ không đảo lơ lửng ở giữa không trung, lẫn nhau dùng đến từ gạch men bông tuyết điểm cùng trục chặt điểm rẽ bệnh mà thành vật bẹo lưới lớn quấn quanh nối liền cùng nhau. Ngoài ra, tại cái này tất cả quái dị phụ cận còn nổi lơ lửng các loại chẳng biết tại sao đồ vật, nói ví dụ như một đầu chỉ còn một nửa hư thối cá voi. Bọn hắn giờ phút này chính bản thân ở vào trong đó một tòa từ màu đen nham thạch tạo thành lơ lửng khô đảo bên trên, phóng tầm mắt nhìn tới nhìn không thấy cuối, tất cả đều là hình thái khác nhau các loại phù đảo. Cái này trọng lực hình như có vấn đề. Trương Văn Đạt nhẹ nhàng nhảy lên, phát hiện nhẹ không ít, đại khái đánh giá một chút, phát hiện trọng lực hình như chỉ có phía ngoài 1/3. Ta nói qua, nơi này chuyện gì cũng có thể phát sinh, IFF quy tắc tiểu là không có quy tắc. Không đợi 2826 nói xong, dưới chân bọn hắn nóng lên, kèm theo tiếng nổ cùng tiếng nổ vang lên, bọn họ trực tiếp nổ bay đi ra. Trong viên đá có cả bẫy, có người mai phục chúng ta. Bị nổ đến trên không, Trương Văn Đạt nhìn thoáng qua chính mình cái kia đã bị nổ máu thịt bè bét hai chân, cấp tốc lấy ra một cái kẹo que nhét vào trong miệng. Ngay sau đó hắn dùng sức tại đã cự nhân xem phiêu phủ chết cá voi bên trên dùng sức đạp một cái, hướng về phía dưới mấy cái kia hướng về 2862 cùng Tống Kiến Quốc phóng đi bóng người phóng đi. Cảm giác được đỉnh đầu có người, những người kia đồng thời ngẩng đầu một cái, một màn này đem Trương Văn Đạt giật nảy mình, những người này cùng hắn nói là người còn không bằng nói là nguy người. Không phải mũi dài địa phương mọc ra mắt, chính là lỗ tai lớn gấp ba, con mắt sinh trưởng ở trên bà bay. Không quản cái kia đến tột cùng là cái gì, giờ phút này Trương Văn Đạt trong tay kiếm quang đã quất tới. Làm cái kia kiếm quang giống như là cắt đậu phụ cắt qua thân thể bọn họ thời điểm, những này ngụy người thân thể lại giống như khói mù tản ra. Coi chừng, đây là mồi nhử. Kèm theo 2826 giờ lên trong tay đèn tin, hướng về bên này phóng tới một đạo xoắn ốc tia sáng, một đạo ngay tại hướng về Trương Văn Đạt đến gần mơ hồ bóng người dần dần hiện ra. Đó là một cái nửa người nửa thú, mấu chốt dị dạng quái vật, nó đầu là cừu đầu, thế nhưng tựa hồ là bởi vì tại địa phương âm u đợi quá lâu nguyên nhân, sừng dê ở giữa đều mang một tầng thật dày mạng nhện. Kèm theo Trương Văn Đạt tay phải dùng sức vung lên, một đạo hồng quang vung qua, dù cho đối phương kịp thời tránh né cũng bị tức mất nửa cái đầu, một đoàn thật dày con nhện nháy mắt từ cừu đầu chỗ bò ra ngoài liền hướng về Trương Văn Đạt đánh tới. Trương Văn Đạt vừa muốn rút lui, một đạo lam quang bắn tới, trực tiếp đem những con nhện kia cùng cừu quái bao phủ trong đó. Theo nơi xa 2826 di động trong tay đèn tin, Trương Văn Đạt bên người cừu quái trực tiếp bị lam quang mang theo rời đến bên cạnh giữa không trung. Theo tia sáng thu hồi, cái kia quái vật đầu dê vật tính cả những con nhện kia lập tức hướng về không có phần cuối phía dưới rơi đi. Liên tại Trương Văn Đạt cảnh giác nhìn một phía, lại ngoài ý muốn phát hiện thế mà không có công kích đã chuẩn bị, liền phảng phất vừa vặn công kích chỉ là cừu quái một người đến đánh lén. Không sao, bọn họ nhận ra ta là tam tuyến người, sẽ không cố ý đến tìm phiền phức. 2826 đi tới nói, cho dù là loại này nguy hiểm địa phương, tam tuyến thân phận có thể trở thành một loại đặc biệt ô, dù người bình thường cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc. Tiếp xuống làm sao đi? Trương Văn Đạt hỏi. Hướng xuống, dầu bá loại này đồ vật chỉ có khả năng tồn tại ở tầng dưới. Tại hướng dẫn du lịch 2826 chỉ dẫn bên dưới, bọn họ cẩn thận theo mạng nện, thông qua từng cái phủ không đảo làm ván cầu bắt đầu đi xuống dưới. Có lẽ là bởi vì 2826 nói không sai, tiếp xuống một đoạn thời gian tạm thời không có những người khác đến tập kích bọn họ. Cảm giác cục diện vững vàng một chút về sau, Trương Văn Đạt có chút hiếu kỳ nhìn về phía 2826 trong tay đèn tin. Ngươi như, có chỗ dựa chính là không đống, đúng, vừa vặn cái kia đem người rời đi biện pháp là lam hoạch năng lực sao? Đối mặt Trương Văn Đạt hỏi thăm, lần này 2826 lại khó được không có nói bảo mật, mà là cúi đầu nhìn hướng hắn hỏi, thế nào? Có muốn hay không nắm giữ? Ân, ngươi nghĩ miễn phí dạy ta? Trương Văn Đạt vô cùng ngoài ý muốn hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi gia nhập cục 507 là được rồi, không chỉ là vừa rồi loại năng lực kia, ta phía trước biểu hiện ra năng lực ngươi đều có thể nắm giữ, mà còn ngươi chỉ cần là tam tuyến người, giống vừa vặn loại tình huống kia người bình thường không dám ra tay với ngươi. Nghe đến đối phương lốt bốt nói một trận, Trương Văn Đạt giờ phút này thong thả lại sức, trên dưới chần chờ đánh giá trước mắt 2826, xem ra ngươi lần này hỗ trợ, động cơ không thuần a, ta nói nhanh như vậy đổi tới giúp ta đây, các loại năng lực không ngừng ở trước mặt ta biểu hiện ra, hóa ra ngươi nguyên lai là mang theo nhiệm vụ đến.